Chương 1. Bắt đầu thu hoạch được cực đạo đế binh chương 1, bắt đầu thu hoạch được cực đạo đế binh Đông Hoang đại lục, Huyền Thiên cổ tông. Huyền Thiên cổ tông là Đông Hoang đại lục 9 đại tông môn một trong, thực lực cường đại, truyền thừa xa xưa. Huyền Thiên cổ tông bên trong hết thảy có 7 tòa sơn phong, mỗi ngọn núi đều cao vút trong mây, hùng vĩ trắng lệ. Trong đó, chói mắt nhất sơn phong là Huyền Thiên phong. Nó không chỉ có đại biểu tông môn chí tôn địa vị, càng bởi vì tại kia Huyền Thiên phong chỗ sâu, tọa lạc lấy một tòa độc phủ. Huyền Thiên độc phủ chính là Huyền Thiên cổ tông lập phái tổ sư lưu lại, nghe nói bên trong có vô số cơ duyên, có thể để đệ tử đạt được, từ đó tu luyện thần tốc. Đồng thời, nơi này cũng là tông môn lão tổ bế quan tiềm tu chi địa. Mà xếp tại cuối cùng Ngọc Hư phong, liền tương đối điệu thấp nhiều. Ngọc Hư phong mặc dù cũng có mấy phần khí phái, lại cùng Huyền Thiên phong chênh lệch rất xa. Giờ phút này, Ngọc Hư đỉnh núi, một thanh niên tĩnh tọa như trùng. Trung quanh hắn, còn cuốn một cỗ nhàn nhạt linh khí, phản phất dung nhập trong thiên nhiên rộng lớn, cho người ta một loại phản phát quy chân cảm giác. Hắn chính là Ngọc Hư phong phong chủ, Tô Dương. Thời gian trôi qua thật nhanh, 2 năm rưỡi. Thần tượng luyện tập sinh đều có thể xuất đạo, hệ thống còn chưa hoàn thành thăng cấp. Ai? Không đổi, từ từ sẽ đến đi. Tô Dương lắc đầu, theo sau đem sách vở khép lại, chậm rãi đứng dậy, đi ra đình nghỉ mát, đi tới Ngọc Hư phong đỉnh núi. Hắn đứng tại vách đá, hít sâu một hơi. Không khí thanh tân mang theo từng tia linh khí tràn vào thể nội, để hắn cảm thấy một trận thư sướng. Hắn nhắm mắt lại, thưởng thụ lấy phần này hài lòng, trong lòng không khỏi cảm khái và phần. 20 năm trước, Tô Dương ngoại ý muốn xuyên qua đến Thiên Vũ đại lục, thành một cái không nơi nương tựa cô nhi. May mắn là hắn gặp một vị hiền hòa lão giả, đem hắn dẫn tới Ngọc Hư phong. Lão giả đem Tô Dương đưa đến Ngọc Hư phong sau, liền đi Vân Du tứ hải. Trước khi đi, lão giả nói cho Tô Dương, mình không sống được mấy năm nữa, hy vọng Tô Dương có thể kế thừa y bát của hắn, thủ hộ Ngọc Hư phong. Tuổi nhỏ Tô Dương bị dao động đến sửng sốt một chút, lập tức đáp ứng xuống. Tại Ngọc Hư trên đỉnh, Tô Dương bắt đầu dùng đánh dấu hệ thống. 20 năm qua, hắn mỗi ngày kiên trì đánh dấu, nhưng là hệ thống tỷ lệ rơi đồ cực thấp, cũng không có giữ gốc ban thưởng, rút đến đồ tốt tỷ lệ chỉ có ước điểm. Chính là phần này kiên trì, để Tô Dương tu vi không ngừng tăng cường, đạt đến cao thâm mặt chắc cảnh giới. Bởi vì tại trước kia thời điểm, Tô Dương mắt thấy Thiên Vũ đại lục buộc phát một trận khoáng thế chiến dịch. Đối những cái kia thảm liệt máu tanh chẳng cảnh, để Tô Dương khắc sâu ấn tượng. Từ đây, tại Tô Dương trong lòng lưu lại ẩn thế tránh họa ý nghĩ, hèn bọn phát dục mới là vương đạo. Đánh nhau cái gì quá kích thích, làm không tốt sẽ chết người đấy, đây tuyệt đối không phù hợp Tô Dương tính cách. Đúng lúc này, đinh, hệ thống thăng cấp hoàn tất. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được chân quý bảo dương X1. Tô Dương nghe vậy, mừng rỡ, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Chân quý bảo dương, xem ra lần này hệ thống thăng cấp cho ban thưởng coi như không tệ a. Tô Dương không kịp chờ đợi điểm tuyển nhận lấy. Chúc mừng tốc chủ, thu hoạch được cực đạo đế binh, thử kim lôi chủ y. Tô Dương lập tức trừng lớn hai mắt. Cực đạo đế binh, thử kim lôi chủ y, ta sát, hệ thống ngươi cái này cũng ra sức đi, thế mà cho ta một kiện cực đạo đế binh. Phải biết, toàn bộ Huyền Thiên cổ tông chấn tông chi vật cũng chính là một thanh thượng phẩm thánh binh, tên là Thương Long kiếm. Tại Đông Hoang đại lục, binh khí đẳng cấp chia làm phàm khí, pháp khí, bảo khí, linh khí, thanh khí, thần khí, đế khí, 7 phẩm giai. Mỗi một phẩm giai lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Trong đó, phàm khí yếu nhất, đế khí mạnh nhất. Cực phẩm đế khí cũng được xưng là cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh kia là cỡ nào hiếm có tồn tại? Bởi vì cực đạo đế binh đã có được thiên đạo gia trì, uy thế ngập trời, vô cùng kinh khủng. Đừng nói tại Đông Hoang đại lục, cho dù là phóng nhãn toàn bộ vũ trụ tinh hà, cực đạo đế binh số lượng cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Dương có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chân quý bảo dương mở ra ban thưởng, vậy mà lại là một kiện cực đạo đế binh. Ha ha ha, hắn đơn giản vui như điên, ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Bất quá, Tô Dương rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Hắn đè nén xuống vui sướng trong lòng, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp Ngọc Hư trên đỉnh không, không gian có chút vặn mèo. Ong ong ong. Một đoàn quang mang từ hư không hiện hiện, cấp tốc biến hóa, tạo thành một cái tử kim sắc cự truy. Cái này cự truy toàn thân lóe ra hồ quang điện, tràn ngập tựa là hủy diệt ba động. Chính là tử kim lôi trụ y. Giang giác, giang giác. Nó lơ lửng giữa không trung bên trong, tản mát ra khí tức kinh người, khiến cho phương viên vạn dặm không gian từng khúc vỡ nát. Toàn bộ Huyền Thiên cổ tông cũng bắt đầu lay động. Ừm. Thế nào chuyện? Là ai đang tấn công tông môn? Địch tập. Xảy ra đại sự. Trong lúc nhất thời, vô số cường hành vô song khí tức từ tông môn các nơi hiện ra tới. Ngay sau đó, từng đạo khí tức người mạnh mẽ ảnh bay bật lên, đứng ở hư không. Cùng lúc đó, Đông Hoang đại lục các đại tông môn lão tổ đều bị kinh động đến, nhao nhao nhìn về phía Huyền Thiên cổ tông phương hướng, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Huyền Thiên cổ tông lọt vào đánh lén. Không đúng, tựa như là thiên địa dị tượng. Thiên địa dị tượng? Kia đến tột cùng là cái gì dạng bà bối, thế mà dẫn phát thiên địa dị tượng? Đi, chúng ta đi xem một chút. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Hoang đại lục, vô số nhân mã xuất động, hướng phía Huyền Thiên cổ tông bay đi. Chương 2. Cầu đạo tinh thủy, xa xa dẫn trước ưu thế chương 2, cầu đạo tinh thủy, xa xa dẫn trước ưu thế. Cùng lúc đó, Tô Dương lại là một mặt bình tĩnh nhìn qua Tử Kim Lôi chủ y. Càn Khôn Định, hắn xuề bàn tay ra, đối hư không đập nhẹ. Đây là hắn tại hệ thống đánh dấu lấy được thần thông, là một cái có thể cải biến không gian pháp tắc nghịch thiên kỹ năng. Ong ong ong, hư không chấn động. Tử Kim Lôi chủ y run rẩy kịch liệt, tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trói buộc. Chấn. Tô Dương hét lớn một tiếng. Theo sau, Tử Kim Lôi chủ y dần ngừng lại rung động, trở nên ổn định lại. Ha ha ha, Tô Dương hưng phấn địa cười to ba tiếng, theo sau tay phải một chiêu. Thu. Tử Kim Lôi chủ y cấp tốc thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, bay vào trong tay của hắn. Bảo bối tốt. Bây giờ có cực đạo đế binh, coi như đối đầu hợp thể cảnh cường giả, cũng có thể một truy định căn khôn. Tô Dương mừng rỡ không thôi, cẩn thận từng ly từng tí đem Tử Kim Lôi chủ y để vào trong nhận chứa đồ. Tại tu chân giới, tu vi đẳng cấp chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, xuất hiếu, phân thần, hợp thể, hóa thần, đại thừa, 9 cái cảnh giới. Mỗi cái cảnh giới lại phân làm 1 đến 9 tầng. Tại đại thừa phía trên còn có trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới. Nhưng là chân tiên cấp độ này cường giả thực sự quá ít. Nhìn chung toàn bộ tu chân giới dòng sông lịch sử, từng sinh ra chân tiên không cao hơn 10 vị. Mỗi một vị chân tiên đều là vạn năm có gặp một lần thiên tài, có được lớn lao tạo hóa cùng cơ duyên. Một khi đột phá chân tiên, liền có thể siêu thoát phàm trần, thoát khỏi thiên đạo, không tại trong ngũ hành. Chân tiên vừa ra, vạn cổ xưng tôn. Dưới mắt, Tô Dương tu vi vừa mới đạt tới xuất khiếu cảnh 3 tầng. Khoảng cách hợp thể cảnh còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Bất quá, Tô Dương tin tưởng, lấy hắn kinh người thiên tư, đột phá hợp thể cảnh là chuyện sớm hay muộn. 20 tuổi đạt tới xuất khiếu cảnh 3 tầng, này thiên phú, phóng nhãn toàn bộ Đông Hoang đại lục, cũng là số 1 số 2 thiên tài. Nghĩ tới đây, Tô Dương có chút tự hào, trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Tô Dương ngẩng đầu nhìn về phía chân núi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hiện tại còn không phải làm náo động thời điểm. Tiếp xuống, ta nhất định phải tận lực địa thấp, phòng ngừa phiền toái không cần thiết. Hắn than nhẹ một tiếng, lập tức quay người rời đi. Rất nhanh, Tô Dương liền đi tới Ngọc Hư Phong chân núi. Chỉ gặp những cường giả kia đi tới Ngọc Hư Phong ngoài trăm dặm trên không. Bất quá, bọn hắn vẫn là đến chậm một bước. Ngọc Hư Phong trên không dị tượng đã biến mất. Đồng thời, Tô Dương cũng đem cực đạo đế binh lưu lại khí tức cho xóa đi. A, tiểu tử kia ra, cuối cùng bỏ được lộ diện, ta muốn biết đến cùng phát sinh chuyện gì rồi. Ta cũng rất tò mò a. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Tô Dương. Cụ cụ Tô Dương ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt đảo mắt toàn trường, rồi mới chậm rãi mở miệng nói, không có ý tứ, chư vị tiền bối. Vừa rồi dị tượng là ta đưa tới. Ừm. Cái gì? Ngươi nói là cái này kinh khủng dị tượng là ngươi đưa tới? Mọi người tại đây nhao nhao lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tô Dương thực tế tu vi là xuất khiếu cảnh 3 tầng, nhưng là mặt ngoài tu vi lại là nguyên anh cảnh 6 tầng. Bởi vậy, tại mọi người xem ra, tu vi như vậy cùng dẫn động dị tượng hoàn toàn không dính dáng. Ta nói đều là lời nói thật. Tô Dương nhún vai, khẽ thở dài, ta cũng không biết đến tột cùng tại sao có thể như vậy. Có lẽ là bởi vì ta tu luyện công pháp tương đối đặc thù đi. Hắn cũng không có nói ra cực đạo đế binh sự tình, mà là tùy tiện biện cái lý do. Đặc thù công pháp. Nghe vậy, đám người ngẩn người. Dù sao, tại Huyền Thiên cổ tông, cầu đạo thịnh hành, ẩn giấu đi rất nhiều thiên tài. Những thiên tài này, ngày bình thường không hiển sơn không lộ thủy, một khi đốn ngộ một loại nào đó trí cao áo nghĩa, liền sẽ bộc phát lực lượng kinh người, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Loại tình huống này, chỗ nào cũng có. Mọi người tại đây đều có thân phận nhân vật có địa vị, kiến thức rộng rãi. Tô Dương không chỉ có đã dẫn phát dị tượng như thế, đồng thời còn nhảy nhót tưng bừng địa đứng tại bọn hắn trước mắt. Cái này há không chứng minh Tô Dương vừa rồi lời nói câu câu là thật. T. Đám người nhịn không được hít vào khí lạnh. Quái thai, tuyệt thế yêu nghiệt ta, kẻ này không đơn giản, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đám người nhao nhao cảm khái. Tô Dương cười cười nói khẽ, không có ý tứ để mọi người chê cười. Đâu có đâu có, đây là chuyện tốt, chuyện tốt ta. Mọi người tại đây nhao nhao lắc đầu, trên mặt lộ ra mỉm cười thân thiện. Tại ngắn ngủi giao lưu về sau, đám người liền ai đi đường đấy. Hô, Tô Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng thở dài một hơi. Tô Dương sư điện, chúc mừng a. Đang lúc hắn chuẩn bị trở về Ngọc Hư Phong thời điểm, một lao giả đi tới. Ồ, nguyên lai là tông chủ a. Thấy lao giả, Tô Dương nao nao, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhưng vẫn là lễ phép chắp tay. Người này chính là Huyền Thiên chân nhân. Huyền Thiên chân nhân chính là Huyền Thiên cổ tông thế hệ trước cường giả, tu vi thông thiên triệt địa. Đương nhiên, đây chỉ là bên ngoài biểu hiện ra cho người khác nhìn, Huyền Thiên cổ tông bụng trộm, còn ẩn giấu đi không ít cao thủ. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Tô Dương tâm niệm vừa động, kiểm tra lên Huyền Thiên chân nhân thông tin. Tính danh, Huyền Thiên chân nhân, tu vi, hợp thể cảnh 8 tầng, thực tế, hóa thần cảnh 6 tầng, tư chất, thánh giai hạ phẩm, tư chất đẳng cấp, Hoàng Huyền Địa Thiên Thánh Đế Tiên, thể chất, Huyền Linh Thánh Thể khí vận, lục, khí vận đẳng cấp, đen xám bạch xanh vàng lục xanh tím kim, khá lắm, trực tiếp ẩn giấu đi mấy cái tiểu cảnh giới. Tô Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, Huyền Thiên chân nhân ẩn tàng đến sâu như thế. Mặc dù nói Huyền Thiên cổ tông tại cầu đạo phương diện, có xa xa dẫn trước ưu thế, nhưng là, giống Huyền Thiên chân nhân như vậy, ẩn tàng mấy cái tiểu cảnh giới cách làm, vẫn như cũng làm cho người lau mắt mà nhìn. Tông chủ, ngài tìm ta có cái gì sự tình sao? Tô Dương lại lần nữa thi lễ, thái độ khiêm tốn. Ha ha, ngươi không cần đối ta như thế câu nệ. Huyền Thiên chân nhân khởi mở cười một tiếng, ta hôm nay đến đây, ngoại trừ chúc mừng ngươi dẫn động tiên địa dị tượng bên ngoài, ngoài ra còn có một kiện đại sự cùng ngươi trao đổi. Tông chủ thỉnh giảng. Tô Dương gật đầu, chăm chú lắng nghe. 3 ngày sau, chính là chúng ta tông môn thu đồ đại điển. Bản tọa hy vọng ngươi có thể chọn lựa ra một nhóm đệ tử kiệt xuất, dùng cái này đến để thăng Ngọc Hư Phong thực lực. Huyền Thiên chân nhân ngữ trọng tâm trường nói. Thu đồ. Tô Dương đôi lông mày hơi nhíu. Hắn chưa hề dự định tuyển nhận đệ tử mới, bởi vì Tô Dương cảm thấy làm một cầu đạo cao thủ cần có nhất làm chính là hèn mọn phát dục. Nếu như tùy tiện thu đồ, hoặc nhiều hoặc ít sẽ bại lộ một vài thứ. Mà lại, thu đồ là phiền phức sự tình, vạn nhất dạy hư mất làm sao đây? Dù sao, Huyền Tiên cổ tông tu sĩ, trên cơ bản đều là đùa bỡn cầu đạo hộ chuyên nghiệp. Cả đám đều tặc tinh, ở trung lâu, rất dễ dàng bị mang lại ra. Chương 3. Thu đồ đại điện, phát động hệ thống nhiệm vụ chương 3, thu đồ đại điện, phát động hệ thống nhiệm vụ thế nào? Tiểu tử ngươi có cái gì lo lắng? Nhìn thấy Tô Dương trầm mặc không nói, Huyền Tiên chân nhân nghi hoặc hỏi. Tô Dương cười khổ một tiếng, giải thích nói, tông chủ, thực không dám giấu giếm, ta cũng không tính thu đồ. Tại sao? Chẳng lẽ ngươi đối với mình dạy bảo đệ tử năng lực khuyết thiếu lòng tin? Đúng vậy, ta sợ dạy sai lệch a. Tô Dương nhún vai, bất đắc dĩ cười một tiếng. Nghe nói lời ấy, Huyền Tiên chân nhân trầm mặc thật lâu. Theo sau, hắn lắc đầu, thản nhiên nói, ngươi luôn luôn như vậy khiêm tốn, kỳ thật thiên phú của ngươi không hề yếu với bản tọa lúc còn trẻ. Ai, năm đó ta cũng là bởi vì đủ loại lo lắng mới không có thu đồ. Không phải, nói không chừng bây giờ Huyền Tiên cổ tông đã sớm trở thành Đông Hoang đại lục siêu nhất lưu thế lực lớn. Huyền Tiên chân nhân cảm khái liên tục, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tiếc hận. Tô Dương không nói gì, lặng lặng nghe. Huyền Tiên chân nhân nhìn Tô Dương một chút, ngự trọng tâm trường nói, từ khi sư phụ ngươi 20 năm trước biến mất sau, ngươi một thân một mình chống lên toàn bộ Ngọc Hư phòng, bản tọa nhìn ở trong mắt, đối ngươi 10 phần kính nể. Nói thật, bây giờ nếu là lại không thu đồ, các ngươi mạch này liền triệt để xuống dốc. Ta hy vọng ngươi đừng bỏ qua một cơ hội này, hảo hảo nắm chắc. Nghe được lời này, Tô Dương nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Huyền Tiên chân nhân thái độ như vậy kiên quyết. Xem ra, nếu như chính mình không đồng ý, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp bức bách chính mình. Nghĩ đến đây, Tô Dương có chút đau đầu. Hắn từ trước đến nay đều thấp, không thích làm náo động. Nhưng là, nếu như muốn cự tuyệt Huyền Tiên chân nhân, sợ rằng sẽ tổn thương đến đối phương mặt mũi. Dù sao, Huyền Tiên chân nhân bối phận bày ở chỗ ấy. Nhưng nếu như đáp ứng, Tô Dương trong lòng lại có chút lo lắng. Đinh, phát động hệ thống nhiệm vụ, 3 ngày sau thu một đệ tử. Nhiệm vụ yêu cầu, tư chất muốn tại địa giai phía trên. Nhiệm vụ ban thưởng, thu đồ gói quà lớn ít một. Ngay tại Tô Dương đau đầu thời khắc, hệ thống đột nhiên thả ra một cái nhiệm vụ. A, lại là thu đồ nhiệm vụ. Tô Dương hai mắt tỏa sáng. Đây là 20 năm qua, hệ thống lần thứ nhất thả làm nhiệm vụ, mà lại nhiệm vụ ban thưởng lại là thu đồ gói quà lớn. Phải biết, hệ thống đưa tặng đồ vật đều không phải là phàm vật. Mỗi lần mở ra, đều sẽ đạt được cực lớn kinh hỉ. Cũng tỉ như, vừa mới mở chân quý bảo dương, chính là thu được cực đạo đế binh. Bởi vậy có thể thấy được, hệ thống ban thưởng là phi thường phong phú. Xem ra, lần này thu đồ nhiệm vụ không đáp ứng là không được. Tô Dương sờ lên cái cằm, tự lẩm bẩm. Làm sao? Suy nghĩ kỹ càng sao? Huyền Tiên chân nhân nhìn xem Tô Dương, ánh mắt sáng rực. Hắn chờ mong Tô Dương đáp án. Ừm, tốt, ta đã tông chủ thịnh tình mời, ta nếu không đáp ứng, cũng có vẻ làm kiêu. Tô Dương trầm ngâm một lát, cuối cùng đáp ứng xuống. Ha ha ha. Huyền Tiên chân nhân cười to nói, ngươi có thể đáp ứng, bản tọa rất vui mừng. 3 ngày sau, tông môn quảng trường tập hợp, ngươi chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Vâng, tông chủ. Tô Dương ôm quyền cung tiễn. Huyền Tiên chân nhân sau khi đi, Tô Dương rơi vào trầm tư. Thu đồ, tư chất vẫn là phải địa giai phía trên. Cái này có chút độ khó. Dù sao, tại Đông Hoang đại lục, có thể đạt tới địa giai tư chất người, ít càng thêm ít. Còn như cường đại hơn thiên giai, càng là phượng mao lân giác. Thôi, đi một bước nhìn một bước đi. Dù sao hệ thống thả ra nhiệm vụ, không có thời gian hạn chế. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể thu hoạch được gói quà lớn, đến lúc đó, nhất định có thể để cho ta được ích lợi không nhỏ. Nghĩ thông suốt sau này, Tô Dương không chần chờ nữa, thẳng trở về bế quan. Thời gian như nước chảy vội vàng, 3 ngày thời gian thoáng qua liền mất. Hôm nay là Huyền Tiên cổ tông thu đồ đại điển. Keng, Huyền Tiên cổ tông tiếng chuông vang lên, như là cổ lão kêu gọi, truyền khắp nơi bát phương. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Huyền Tiên cổ tông đều sôi trào. Cuối cùng có máu mới ra nhập á. Không biết lần này sẽ có mấy mầm mống tốt. Ta đoán chừng, đỉnh tiêm người kế tục hẳn là sẽ không ít. Trong tông môn, rất nhiều đệ tử nhao nhao nghị luận. Nhanh lên đi, đừng lề mề. Chậm thêm, liền không giành được vị trí tốt. Không sai, ta phải tăng thêm tốc độ. Một đám đệ tử bước chân nhanh chóng hướng tông môn quảng trường tiến đến. Cùng lúc đó, tại tông môn trên quảng trường đã tụ tập rất nhiều bóng người. Phóng nhãn nhìn lại, có 3-4 ngàn người. Bọn hắn hoặc thấp giọng trò chuyện, hoặc chăm chú chuẩn bị. Trong không khí tràn ngập thanh xuân khí tức, trên mặt của mỗi người đều viết đầy hưng phấn. Những tu sĩ này đều là tham gia Huyền Tiên cổ tông tân sinh khảo hạch. Lúc này, tại một chỗ trên đài cao, đứng bưng mấy vị quần áo hoa lệ bóng người. Bọn hắn khí tức hùng hậu, thần thái sáng láng, đều là tất cả đỉnh núi phong chủ. Những phong chủ này thân phận tôn sùng, bình thường căn bản không đếm xỉa tới sẽ tông môn việc bật ánh, lần này lại tề tụ tại tông môn trên quảng trường. Cái này đủ để chứng minh một việc, lần này thu đồ đại điện không tầm thường, đáng giá tông môn coi trọng. A, Tô Dương tiểu tử kia thế nào không đến? Hắn hôm qua nói với ta, hôm nay nhất định sẽ đúng giờ báo danh. Đoán chừng là có chuyện, bị làm trễ mãi a. Một đám phong chủ liếc nhìn một phía, mang trên mặt vẻ nghi hoặc. Đúng lúc này, một bóng người chậm rãi đi tới, hấp dẫn lấy chú ý của mọi người. Người này dáng người thẳng tắp, dung mạo anh tuấn, mày kiếm mắt sáng. Hắn mặc một bộ bạch bào, chắp hai tay sau lưng, một phen công tử văn nhã bộ dáng. Tô Dương sư điện, ngươi cuối cùng đến rồi. Nhìn thấy Tô Dương hiện thân, Huyền Tiên chân nhân nhẹ nhàng thở ra. Đệ tử Tô Dương, gặp qua chư vị tiền bối. Tô Dương chắp tay, hướng đám người thi lễ ân cần thăm hỏi. Ai, Tô Dương sư điện, không cần khách sáo. Không cần câu thúc, chúng ta đều là người trong nhà. mau mau nhập tòa đi. Nhìn thấy Tô Dương, chúng phong chủ lập tức thân thiện bắt đầu. Bọn hắn đối Tô Dương khắc sâu ấn tượng. Lúc trước, Tô Dương vừa tới tông môn lúc, liền biểu hiện ra chắc tuyệt tư chất, cùng siêu cường tiềm lực. Bất quá nha, tiểu tử này cầu cực kỳ, ngoại trừ tu luyện, tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú. Tông môn nhiệm vụ cũng là có thể đẩy lên đấy. Ngay bình thường, càng là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Hiện tại, mọi người tốt không dễ dàng tìm tới cơ hội, tự nhiên muốn hảo hảo thân cận một chút. Đa tạ chư vị tiền bối. Tô Dương cười cười, nhanh chóng nhập tọa. Tốt, tất cả mọi người an tĩnh một chút. Nhìn thấy Tô Dương trình diện, Huyền Thiên chân nhân ho nhẹ một tiếng, cao giọng nói. Nghe vậy, giữa sân đám người đình chỉ trò chuyện. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đài cao. Huyền Thiên chân nhân nhìn quanh một vòng, nhàn nhạt nói ra, hôm nay là ta Huyền Thiên cổ tông tu đồ thời gian. Mà trước đó, bản tọa nói một chút lần này thu đồ quy tắc. Dựa theo lệ cũ, ta Huyền Thiên cổ tông trung thiết lập hai cái khảo hạch chuyên án, theo thứ tự là thể năng cùng tiềm lực khảo thí. Khảo sát thể năng, cần chư vị từ nơi này leo đến Huyền Thiên phong đỉnh núi, trong lúc đó không cho phép dùng linh lực. Còn như tiềm lực khảo thí, thì là từ chuyên môn dụng cụ tiến hành kiểm tra. Cuối cùng nhất, các vị phong chủ tiến hành bình phán, từ đó xác định ai sẽ thành ta Huyền Thiên cổ tông đệ tử. Hiện tại, ta tuyên bố, khảo hạch bắt đầu. Huyền Thiên chân nhân tiếng nói rơi xuống, hiện trường sôi trào. Chương 4. Kiên cường cương phàm, khảo thí bia đá tỏa hào quang rực rỡ. Chương 4. Kiên cường cương phàm, khảo thí bia đá tỏa hào quang rực rỡ. Tê loại này khảo hạch phương thức, tốt đặc biệt à. Leo đến Huyền Thiên phong đỉnh núi. Nghe rất đơn giản bộ dáng, nhưng trên thực tế rất khó a. Khó là khó, nhưng thắng ở công bằng công chính, không có cái gì nội tình có thể nói. Đám người khe khẽ bàn luận, rất nhanh tỉnh táo lại. Siêu 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 sau một khắc, mấy ngàn đạo thân ảnh hóa thành từng đạo lưu quang, hướng phía Huyền Thiên phong đỉnh núi bay đi. Trên đường đi, tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ khó coi chi sắc. Cái này Huyền Thiên phong thật sự là rất khó khăn bỏ lên, mà lại càng lên cao, nguy cơ thì càng nhiều. A a a, đột nhiên không biết ai hét thảm một tiếng. Ai kêu đến như thế thế thảm? Đám người nhao nhao nhìn lại, lại phát hiện gọi người là một luyện khí cảnh ba tầng tu sĩ. Giờ phút này, tên tu sĩ này đầu đầy mồ hôi, một mặt vẻ thống khổ, nhìn qua rất khó tiếp nhận. Người này tên là Khương Phàm, là Khương gia dòng chính đệ tử. Bởi vì tu vi một mực trì trệ không tiến, đoạn thời gian trước tức thì bị Thanh Mai Trúc Mã người yêu vứt bỏ. Chán nản phía dưới, liền muốn đến Huyền Thiên cổ tông thử thời vận, hy vọng có thể bái sư học nghệ. Kết quả, hắn bi kịch. Lúc này mới nửa canh giờ không đến, hắn thế mà té gãy một cái chân. Cái này Huyền Thiên cổ tông thế núi dốc đứng, quái thạch đá lởm chởm. Hắn một cái chân què, chỉ có thể dựa vào mặt khác một cái chân miễn cưỡng trèo trống. Kết quả, càng lên cao càng gian nguy, chân trái của hắn cũng bị tảng đá chảy ra, bây giờ máu thịt bè bè một mảnh. Tiểu huynh đệ, không có sao chứ? Có mấy người lo lắng mà hỏi thăm. Người kia cắn răng nói ra, chân của ta bị vách đá đập bị thương, căn bản bước bất động bộ pháp. Đám người nghe lời này, đều nhìn qua chân của hắn, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiểu huynh đệ, vẫn là ngồi xuống trước nghỉ ngơi một hồi, lại đến núi đi. Đúng vậy à, địa hình này phức tạp, ngươi nếu là lại leo đi lên, sợ rằng sẽ gặp được nguy hiểm. Ai, niên thiếu khí thịnh, cần gì chứ? Những người khác lắc đầu thở dài, nhao nhao khuyên nhủ Khương Phàm. Đa tạ các vị tốt ý, nhưng là, ta là sẽ không lùi bước. Khương Phàm cắn chặt răng, kiên trì muốn tiếp tục leo núi. Nhưng mà, hắn lời nói vừa hạ xuống dưới, mắt cá chân lại chuyển tới một trận toàn tâm đau đớn. Tê Khương Phàm sắc mặt trắng xanh, nhịn không được ngược lại hút một ngụm khí lạnh. Nhưng lần này, hắn cũng không từ bỏ, vẫn như cũ cắn răng hướng đỉnh núi leo lên, chỉ là tốc độ tương đối chậm thôi. Thấy cảnh này, không ít người lắc đầu thở dài, trong mắt chứa thương hại. Bọn hắn cảm thấy Khương Phàm rất ngu ngốc, rất ngây thơ. Tội gì chấp nhất đâu? Không chỉ có là bọn hắn, trên đài cao, Tô Dương cũng khẽ nhíu mày. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện Khương Phàm một bộ quật cường thần thái. Cái này khiến Tô Dương âm thầm gật đầu. Có chút bất khí. Tô Dương khẽ miệng hiện hiện một vòng vẻ tán thành. Hắn thấy, có chút đường, dù cho biết rõ phải chết, cũng muốn toàn lực ứng phó. Đây là tín niệm, cũng là một loại kiên trì. Đương nhiên, loại này tín niệm cùng kiên trì cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà là quyết định bởi với hoàn cảnh. Đối mặt tử vong nguy hiểm, là nên dãy rủa một chút, vẫn là phải quả quyết từ bỏ, vậy phải xem tình huống mà định ra. Nếu là tại hẳn phải chết không nghi ngờ tình huống dưới, còn cứng hơn chống đỡ xuống dưới, đó chính là lỗ mãng. Nếu như có thể lý trí địa làm ra lựa chọn, như vậy tâm trí người này đã mạnh phi thường, tương lai tuyệt đối có thể đại triển hoành đồ. Thời gian trôi qua, một cái chớp mắt, mặt trời ngã về tây, đã là hoàng hôn. Các đệ tử một cái tiếp một cái địa leo lên Huyền Thiên phong. Mặc dù leo lên quá trình bên trong có người vô ý rơi xuống hoặc là bị quái thạch trượt chân, nhưng càng nhiều người thuận lợi địa đã tới đỉnh núi, xuyên thấu qua cửa thứ nhất khảo hạch. Giới này tân sinh thật sự là không đơn giản a. Huyền Thiên chân nhân cao mày thấp giọng tán thưởng. Tại Huyền Thiên cổ tông, khảo sát thể năng là nhập môn cửa thứ nhất, qua không được cũng chỉ có thể bị đào thải. Nhưng bây giờ theo càng ngày càng nhiều đệ tử thành công trèo lên thượng Huyền Thiên phong, trong tông môn tiếng hoan hô không ngừng, tất cả mọi người đang vì bọn hắn thành công lớn tiếng khen hay. Tốt, các ngươi đã thành công xông qua cửa thứ nhất. Huyền Thiên chân nhân cao giọng tuyên bố, tiếp xuống chúng ta muốn tiến hành chính là cửa thứ hai, tiềm lực khảo thí. Theo sau, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào một tòa cự đại trên tấm bia đá. Tòa này bia đá cao vút trong mây, phía trên khắc lấy bốn chữ lớn, khảo thí bia đá dưới ánh mặt trời lóe kim quang. Mọi người xếp thành hàng, từng cái đến. Huyền Thiên chân nhân uy nghiêm địa chỉ huy, đem các ngươi để tay tại trên tấm bia đá, rồi mới rót vào linh lực. bia đá sẽ cảm ứng được linh lực của các ngươi ba động, từ đó đánh giá ra tiềm lực của các ngươi. Bắt đầu đi. Huyền Thiên Chân Nhân ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người dựa theo chỉ thị, theo thứ tự tiến lên khảo thí. Theo các đệ tử linh lực rót vào, bia đá bắt đầu tản mát ra thần bí quang mang. Quang mang này, tựa như là sóng nước, từng vòng nộn nhạo lên. Không lâu về sau, trên tấm bia đá quang mang cuối cùng tan đi. Kết quả khảo nghiệm rõ ràng hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người. Hoàng giai hạ phẩm, không hợp cách. Hoàng giai thượng phẩm, vẫn là không hợp cách. Huyền giai hạ phẩm, đồng dạng không hợp cách. Liên tiếp không hợp cách phán định, để ở đây các tu sĩ đều ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy kinh ngạc cũng không hiểu. Cái này sao khả năng đâu? Có phải hay không sai lầm chỗ nào? Thế nào có thể như vậy? Chẳng lẽ tư chất của ta thật rất kém cỏi sao? Xong đời, ta không có cách nào lưu lại. Ô ô ô. Không ít tu sĩ trên mặt thất lạc, gục đầu đủ rũ dáng vẻ. Dù sao, có thể tại Huyền Thiên cổ tông tu luyện là một cái cực tốt cơ duyên, ai không nguyện ý nắm lấy cơ hội đâu? Mà lại, có thể tiến vào Huyền Thiên cổ tông là một loại thân phận tượng trưng, đại biểu mình ngày sau đem lên như diều gặp gió. Nhưng mà, Huyền Thiên cổ tông khảo hạch lại dị thường khắc nghiệt, để đông đảo tu sĩ bị đả kích. Có mấy cái thiên phú cực giai thiếu niên, thậm chí hoài nghi khảo thí bia đá sai lầm. Nhưng sự thật thắng với hùng biện, những người kia trải qua lật ngược khảo thí sau, cuối cùng xác nhận khảo thí bia đá độ chuẩn xác, không có phạm sai lầm. Cái này khiến không ít người hỏng mất. Muốn tiến vào tông môn, tư chất yêu cầu thấp nhất là huyền giai trung phẩm trở lên. Huyền Thiên chân nhân chậm rãi nói, trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc nuối. Cái gì? Như thế cao tiêu chuẩn? Nghe vậy, mọi người đều là giật nảy cả mình, cặp mắt trợn tròn, lộ ra vẻ chấn động. Nguyên bản, bọn hắn coi là khảo thí tư chất, chỉ cần hoàng giai thượng phẩm như vậy đủ rồi. Không nghĩ tới, thế mà yêu cầu hà khắc như vậy. Nói chung, tu sĩ tư chất càng cao, ngày sau tu luyện thành thuận tiện càng cao, tại tu luyện một đường bên trên cũng đi được càng xa. Nhưng là, nếu như tư chất rất kém cỏi, dù cho cố gắng lại nhiều, tương lai cũng vô pháp trở thành cường giả. Đây mới thật sự là bi ai. Nghe được hệ thống chân nhân lời nói, mọi người nhất thời lâm vào trầm mặc. Đúng lúc này, khảo thí bia đá đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đâm vào đám người con mắt đều không mở ra được. Phát sinh cái gì? Thật cương liệt quan mang, đến tột cùng là thế nào chuyện? Không biết ta. Chẳng lẽ nói, khảo thí bia đá ra trục chặt rồi? Đám người nghị luận ở Mỹ, một mặt một bức. Chương 5. Thu đổ phong ba, phế vật lưu nhân vật chính. Chương 05. Thu đổ phong ba, phế vật lưu nhân vật chính. Đúng lúc này, khảo thí bia đá đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, đâm vào mọi người con mắt đều không mở ra được. Đợi đến quang ám xuống tới, trên tấm bia đá xuất hiện vài cái chữ to, địa giai thượng phẩm. Ngoa tạo. Mấy chữ này giống trời trong thích lịch, bổ đến trong đầu mọi người ông tác hưởng. Ta không xem đi, khảo thí tư chất lại đã đạt tới địa giai. Đây là cái gì khái niệm? Địa giai tư chất, đây chính là siêu cấp thiên tài a. Giả. Khẳng định là giả. Ta không phục a. Ta không tin a. Một cái mắt, đám người vỡ tổ, căn bản không tiếp thụ được kết quả này. Địa giai thượng phẩm, loại tư chất này thế nhưng là siêu cấp khó được, khả năng 100 năm đều không đụng tới một cái. Huyền Thiên chân nhân xem xét, lập tức cười ha hả, quá tuyệt vời. Thật sự là quá tốt. Đứa nhỏ này có như thế thiên phú, tiền đồ vô lượng. Ta quyết ý thu hắn làm đồ, dẫn hắn về Huyền Thiên Phong. Huyền Thiên chân nhân nhìn chằm chằm người kia, phản phất đã thấy hắn tương lai rực rỡ hào quang dáng vẻ. Cái khác phong chủ nhóm nghe xong lời này, lập tức xôi trào. Ui ui ui, ngươi không thể như thế tự tư a. Đứa nhỏ này, ta cảm thấy cùng ta rất hợp duyên. Thiên phú của hắn như thế tốt, hẳn là đến chúng ta Mây Hải Phong mới đúng. Các ngươi đều đừng cãi cọ, để cho ta tới đi. Ta cam đoan có thể đem hắn bồi dưỡng thành đỉnh tiêm cao thủ. Những phong chủ này nhóm ngươi một lời ta một câu, làm cho túi bụi. Hừ. Huyền Thiên chân nhân có chút tức giận, trên thân đột nhiên bộc phát ra khí thế cường đại, không gian xung quanh đều lay động. Mọi người bị cái này khí thế cường đại trấn trụ, đều không dám nói chuyện. Khá lắm. Thế mà che giấu tu vi, mà lại giấu như thế sâu. Tốt. Huyền Thiên chân nhân lạnh giọng nói, tiểu tử này, ta chắc chắn phải có được. Ai nếu là dám đoạn, liền đến cùng ta qua hai chiêu đi. Chúng phong chủ tất cả câm miệng, không dám lên tiếng. Lao ra hỏa này, không muốn mặt ta. Cái này rõ ràng là khi dễ người. Hiện tại, người nào không biết ngươi là hợp thể cảnh cao thủ. Cùng ngươi qua hai chiêu, vậy còn không đến bại lộ mình bộ phận thực lực a? Đó căn bản không có lời. Phải biết, Huyền Thiên cổ tông tu sĩ đều là lấy cầu lấy xương. Bọn hắn bình thường đều là giấu rốt trạng thái, không dễ dàng hiện lộ ra tu vi của mình, miễn cho bị người khác nhớ thương. Vừa rồi, Huyền Thiên chân nhân vì thu đồ, bị ép bại lộ mình bộ phận thực lực, đã khiến cho mọi người kiêng kỵ. Những phong chủ này nhóm nhìn nhau một chút, đều không tiếp tục tranh chấp. Huyền Thiên chân nhân đắc ý dương dương, cười ha ha, tốt, đã các vị đều không cùng ta tranh giành, vậy cái này tiểu tử liền về ta rồi. Hắn chuyển hướng người kia, hiền lành mà hỏi thăm, tiểu tử, ngươi gọi cái gì danh tự? Vạn Bối Diệp Tiểu Bạch, bái kiến Huyền Thiên chân nhân. Diệp Tiểu Bạch cung kính hành lễ. Ừm, không tệ. Huyền Thiên chân nhân thỏa mãn gật gật đầu, nói, ngươi là có hay không nguyện ý trở thành bản tọa đệ tử? Vạn Bối nguyện ý. Sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Thiếu niên cung kính hành lễ, rồi mới dập đầu ba cái. Ha ha, ngoan đồ nhi, mau dậy đi. Từ hôm nay từ nay về sau, ngươi chính là ta Huyền Thiên cổ tông đệ tử. Sau này có cái gì khó khăn, đều có thể tìm đến sư phụ hỗ trợ. Huyền Thiên chân nhân đỡ dậy hắn, vui mừng nuốt dâu ria. Tạ ơn sư phụ. Diệp Tiểu Bạch cảm động đến rơi nước mắt. Theo sau, trong tông môn tất cả đỉnh núi phong chủ cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên, nhao nhao chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đệ tử, an bài bọn hắn gia nhập riêng phần mình ngọn núi. Mà giờ khắc này, Tô Dương lợi dụng hệ thống quét hình công năng, dần dần kiểm tra những tu sĩ này kỹ càng thông tin. Tính danh: Lý Hoa, tu vi: Trúc cơ cảnh 3 tầng tư chất, huyền giai thượng phẩm thể chất, hỏa linh chi thể khí vận. Thanh Tô Dương nhẹ nhàng lắc đầu, cái này tư chất vẫn là kém chút. Đón lấy, màn hình lại nhảy chuyển tới vị kế tiếp tu sĩ thông tin. Tính danh: Triệu Thiên Vũ, tu vi: Luyện khí cảnh 9 tầng tư chất, huyền giai cực phẩm thể chất, không khí vận. Bạch Tô Dương nhếch miệng, cái này, ân, nhìn lại đi. Cứ như vậy, Tô Dương một đường xem tiếp đi, đem mỗi người thông tin đều ghi xuống. Xem hết những tài liệu này, Tô Dương không khỏi có chút thất vọng, cau mày. Những tu sĩ này, mặc dù đều có đặc điểm, nhưng tựa hồ không có một cái nào có thể chân chính đả động hắn tâm. Tô Dương muốn tìm một thiên tài đệ tử. Dù sao thiên tài nha, một điểm liền thông, dạy cũng nhẹ nhõm rất nhiều, tránh khỏi hắn phí hết tâm tư đi dẫn đạo. Hắn cũng không phải loại kiêm nhu cầu danh lợi với dạy học chồng người lao sư. Hắn thích chính là nhẹ nhõm dạy học phương thức. Có thể gặp được một thiên tài đệ tử, vậy nhưng thật sự là bất lo lại dùng ít sức. Đáng tiếc, trước mắt những tu sĩ này cũng còn kém một chút hỏa hầu. Đúng lúc này, đinh, phát hiện phù hợp thu đồ điều kiện người. Hệ thống thanh âm tại Tô Dương trong đầu vang lên. Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng tìm đọc thông tin. Tính danh: Khương Phàm, tu vi: Luyện khí cảnh 3 tầng tứ chất, hoàng giai hạ phẩm, trưởng thành, thể chất: Hỗn độn đạo thể, đợi thức tỉnh, khí vận: Bạch, có thể tăng lên. Hệ thống: Ngươi xác định cái này Khương Phàm là phù hợp điều kiện người? Tô Dương tò mò hỏi. Túc chủ, buồn hệ thống thế nhưng là trải qua tinh vi tính toán mới bị ngài sảng chọn ra vị này đệ tử. Mặc dù con mắt của hắn trước tương đối bình thường, nhưng thể chất phi phàm, lại khí vận có nghịch tập chi thế, dốc lòng bồi dưỡng, ngày khác tất thành đại khí. Hệ thống tràn đầy tự tin trả lời. Tô Dương nghe sau, tâm tình trở nên kích động. Trời cũng giúp ta, dạng này một cái kỳ tài ngút trời, thế mà lại rơi vào trong tay của ta. Đây không phải phế vật lưu nhân vật chính mô bản sao? Chỉ cần đem hắn bồi dưỡng thành tài, kia sau này tuyệt đối là cái như bức hống hống nhân vật. Nghĩ được như vậy, Tô Dương lập tức đi tới. Hắn vô vô Khương Phàm bà bay, thiếu niên, ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là khối tu luyện chất liệu tốt, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Đám người một mặt mộng bức mà nhìn xem Tô Dương, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Khương Phàm mới vừa rồi còn bởi vì tư chất thấp mà cảm thấy bề bại, kết quả đột nhiên toát ra người muốn thu hắn làm đồ đệ. Hắn lập tức ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết làm sao. Người kia là ai a? Như thế tuổi trẻ, lại có cao thâm mặt chắc tu vi, hơn nữa còn muốn thu hắn làm đồ đệ. Khương Phàm không đốc, tương phản hắn rất thông minh. Hắn mơ hồ phát giác, người trước mắt này không đơn giản. Nhất là Tô Dương trên người cố khí thế kia, cho người ta một loại áp bách tính cảm giác, để cho người ta không khỏi sinh ra vẻ kính sợ. Ta, Khương Phàm có chút chần chờ, hắn không xác định Tô Dương đến tuột cùng là loại nào mục đích. Tô Dương thấy thế, khẽ nhíu mày, tiếp tục mê hoặc, ngươi nếu là bái ta làm sư phó, sau này tu tiên tại nguyên thủy ngươi cầm. Mặc kệ cái gì công pháp bí thuật, vẫn là võ kỹ năng lực, ngươi muốn học cái gì, ta đều có thể dạy ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Tô Dương hướng dẫn từng bước, cố gắng biểu đạt thành ý của mình. Khương Phàm do dự nửa ngày, cuối cùng mở miệng nói, ngươi thật nguyện ý thu ta làm đồ đệ? Đương nhiên. Tô Dương hết sức trịnh trọng điệu nói, ngươi là hạt giống tốt, đáng giá ta hoa tâm tư hơn đạo. Đệ tử Khương Phàm, bái kiến sư phụ. Khương Phàm hai đầu gối quỳ xuống, dập đầu cái đầu. Tô Dương vội vàng đỡ dậy Khương Phàm, thỏa mãn cười, rất tốt, từ hôm nay trở đi, ta chính là sư phụ ngươi. Ta gọi Tô Dương, là Ngọc Hư Phong phong chủ, hy vọng chúng ta dắt tay đồng tiến, sáng tạo một cái tương lai huy hoàng. Sư phụ yên tâm, đồ đệ nhất định sẽ cố gắng tu hành. Khương Phàm chân thành nói. Ha ha ha, trẻ con là dễ dạy. Tô Dương cười sáng sảng, vui mừng cực kỳ. Hắn bỗng nhiên có chút thích cái này nhu thuận hiểu chuyện thiếu niên. Cách đó không xa, Huyền Thiên Chân Nhân chờ một đám phong chủ, có chút không nghĩ ra. Chương 6. Mở ra gói quà lớn, thu hoạch tương đối khá. Chương 06. Mở ra gói quà lớn, thu hoạch tương đối khá. Tiểu tử này mặc dù nhìn đần độn, thiên phú cũng không ra thế nào địa, nhưng hắn nghị lực, thể lực thế nhưng là tiêu chuẩn. Đúng vậy a. Hắn tựa như một đầu không biết mệnh mỏi con ngẻ con, để cho người ta nhìn cũng nhịn không được cho hắn điểm tán. Hắn thụ thương còn có thể cắn răng kiên trì, thật là liều mạng. Gia hỏa này, thật không tệ. Mấy cái phong chủ trao đổi lẫn nhau một phen, đối với Khương Phàm rất có hảo cảm. Tô Dương, ngươi xác định lựa chọn tiểu tử này? Huyền Tiên Chân Nhân trầm ngâm một lát, chậm rãi đi tới, mặt mỉm cười mà hỏi thăm. Ừm. Tô Dương nhẹ gật đầu, là hắn. Tốt ta, đã như vậy, bản tọa cũng không ngăn cả ngươi. Huyền Tiên Chân Nhân thở dài, thần thái có chút phức tạp. Hắn cũng không có cách nào. Tô Dương khăng khăng muốn thu Khương Phàm làm đồ đệ, hắn cũng không thể ngăn đón a. Tu sĩ khác đâu, ngươi cũng suy tính một chút, hoặc là chọn một chút thiên phú chắc tuyệt đệ tử làm truyền thừa người cũng được. Huyền Tiên Chân Nhân đề nghị. Tô Dương lại khoát tay áo, không cần. Huyền Thiên Chân Nhân kinh ngạc nhìn Tô Dương một chút, không rõ hắn vì sao cự tuyệt như thế tốt bao nhiêu người kế tụ. Cái khác mấy cái phong chủ, đồng dạng là nghĩ mãi không thông. Cái này, Huyền Thiên Chân Nhân há to miệng, muốn nói lại thôi. Thế nào rồi? Tô Dương nhìn chăm chú lên hắn. Ê, ta chỉ là muốn nói. Huyền Thiên Chân Nhân do dự một chút, cuối cùng đắng chát cười một tiếng, lắc đầu nói, được rồi, tùy ngươi vậy. Ai? Mấy cái phong chủ thở dài, trong lòng âm thầm thay Tô Dương tiếc hận. Bất quá, bọn hắn cũng không thể nói gì hơn. Dù sao, người có chi riêng, không cưỡng cầu được. Không có cái gì sự tình, vãn bối cáo từ trước. Tô Dương chắc tay, theo sau mang theo Khương Phàm quay người rời đi. Nhìn xem hai người bọn họ dần dần từng bước đi đến bóng lưng, mấy cái phong chủ nhao nhao lắc đầu. Tiểu tử này, não mạch kín quá thanh kỳ, hoàn toàn không theo sáo lộ đến a. Đúng vậy a. Hết lần này tới lần khác tìm phế vật làm đồ đệ. Thôi, đã người đã bị hắn linh đi, chúng ta cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Chúng phong chủ nghị luận ầm ĩ, cuối cùng nhất nhau nhau tán đi. Một bên khác, hô cuối cùng giải quyết đá. Tô Dương thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra nụ cười sảng lạ. Hắn vốn cho là tìm thích hợp đồ đệ đến phí lao đại kình, không nghĩ tới sự tình vậy mà như thế thuận lợi. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành thu đồ nhiệm vụ. Thu hoạch được thu đồ gói quà lớn ít một. Lúc này, hệ thống chuyển đến thanh âm nhắc nhở. Nghe được thanh âm này, Tô Dương nhãn tình sáng lên, trên mặt cười đến càng thêm sảng lạ. Gói quà lớn, quá tuyệt vời. Có ban thưởng thế nào có thể bỏ lỡ đâu. Nhanh nhanh nhanh, mở ra gói quà lớn. Tô Dương không kịp chờ đợi đối hệ thống nói, chờ mong gói quà lớn bên trong kinh hỉ. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đế cấp công pháp cực phẩm, hỗn độn chân kinh. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thất phẩm đan dược, tẩy tùy đan. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thánh giai thượng phẩm thân pháp, phong lôi độn quan quyết. Chúc mừng túc chủ, thu hoạch được thể chất đặc thù, hôn nguyên linh thể. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên. Tô Dương con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Hoa nha, phần thưởng này cũng quá phong phú đi. Trước hai cái ban thưởng tạm thời không nói, kia là chuẩn bị cho Khương Phàm. Cái thứ ba ban thưởng, phong lôi độn quan quyết thật đúng là ghê gớm. Thân pháp này bí tịch giá trị liên thành. Phong lôi độn quan quyết chia làm 9 tầng, mỗi tu luyện tăng lên 1 tầng, tốc độ đều sẽ gấp bội gia tăng. Tu luyện tới cảnh giới tối cao, một khi thi triển, cả người liền sẽ hóa thành một đường màu xanh tím tiềm điện, tốc độ nhanh chóng đơn giản để cho người ta trợn mắt hốt mồm. Theo Tô Dương biết, Huyền Thiên Cổ Tông mặc dù là Đông Hoang Đại Lục 9 đại tông môn một trong, nhưng bọn hắn đứng đầu nhất thân pháp võ kỹ, cũng chỉ là thiên giai cực phẩm mà thôi. Nhưng lần này, hệ thống ban thưởng phong lôi độn quan quyết siêu việt thiên giai, đạt đến một cái cao độ toàn mới. Tại tu chân giới, công pháp và thân pháp đẳng cấp từ thấp đến cao, chia làm Hoàng giai, Huyền giai, Địa giai, Thiên giai, Thánh giai, Đế cấp, Tiên giai. Thánh giai cấp bậc thân pháp, chỉ sợ chỉ có những cái kia trong truyền thuyết ẩn thế gia tộc, cùng cổ lao thế lực mới có được. Nhưng so với bản này chân quý thân pháp, càng làm cho Tô Dương cảm thấy vui mừng chính là, hệ thống lại còn phần thưởng hắn một bộ thể chất đặc biệt, Hỗn Nguyên Linh Thể. Hệ thống, cái này Hỗn Nguyên Linh Thể, đến tột cùng là cái gì thuộc tính? Tô Dương tò mò hỏi. Hỗn Nguyên Linh Thể là một loại nghịch thiên thể chất, có được cùng thiên địa câu thông siêu cường lực tương tác. Tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên trong đều có thể hấp thu linh khí, tốc độ tu luyện so với người bình thường nhanh mấy lần. Hệ thống giới thiệu rất kỹ càng, Tô Dương rất nhanh liền hiểu rõ. Quả nhiên lợi hại. Mặc dù so Khương Phàm hỗn độn thần thể kém rất nhiều, nhưng là cùng cái khác phổ thông thể chất đặc thù so sánh, ưu tú nhiều lắm. Tô Dương không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phải biết, một cái tu sĩ có thể có được thể chất đặc thù, đây chính là trong trăm có một tồn tại. Dù là chỉ có một tia thể chất đặc thù huyết mạch, tu luyện tốc độ đều sẽ so bình thường vũ giả nhanh rất nhiều. Nhưng mà Hỗn Nguyên Linh Thể hiển nhiên không phải là tư chất bình thường người có khả năng có. Ha ha. Tô Dương nhếch miệng cười một tiếng, mặt mũi tràn đầy vui mừng. Lần này thu Khương Phàm làm đồ đệ, hắn xác thực thu hoạch rất lớn. Tô Dương tìm cái rộng rãi địa phương, đặt mông ngồi xuống, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị nên đón một lần đại biến thân, dung hợp Hỗn Nguyên Linh Thể. Một lát sau, Tô Dương đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt lóe hưng phấn. Tới đi, để cho ta nhìn xem cái này Hỗn Nguyên Linh Thể có bao nhiêu lợi hại. Tô Dương hô to một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, đánh ra liên tiếp kỳ diệu pháp quyết. Ong ong ong. Theo động tác của hắn, linh khí bốn phía giống như là bị cái gì hấp dẫn, điên cuồng địa hướng Tô Dương trên thân dũng mãnh lao tới. Tô Dương thân thể bị linh khí bao khỏa giống cái phát sáng lồng đèn lớn, nhìn qua khốc huyễn cực kỳ. Một lát sau, Tô Dương hô to một tiếng, thu. Những cái kia điên cuồng phun trào linh khí tựa như là bị cái gì ra lệnh, lập tức đều biến mất. Toàn bộ Ngọc Hư Phong lại khôi phục bình tĩnh, tựa như là cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Tô Dương đứng lên duỗi lưng một cái, cảm giác mình giống như mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, toàn thân đều là sức lực. Cái này Hỗn Nguyên Linh Thể thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tô Dương nhịn không được cảm thán, hắn cảm giác mình tựa như thoát thai hoán cốt, hoàn toàn không có không thể đứng, ngược lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Hắn thậm chí cảm thấy đến, hiện tại mình chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể đem linh khí chung quanh toàn hút tới. Không nói qua trường chút nào, hiện tại Tô Dương đơn giản chính là cái hành tẩu lực lượng nguồn suối, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra năng lượng cường đại. Ngay sau đó, Tô Dương lấy ra phong lôi độn quan quyết lật xem bắt đầu. Tô Dương càng xem càng mê mẩn. Thân pháp này đơn giản chính là cầu đạo người tin mừng a. Trong chiến đấu, không chỉ có thể để cho địch nhân nhìn không thấu, một khi lâm vào hiểm cảnh, còn có thể giống cá trạch đồng dạng trốn mất. Mấy hơi ở giữa, Tô Dương liền nắm giữ trong đó quyết hiếu, này thiên phú cũng không phải là trương cho đẹp. Bất quá nha, muốn chân chính luyện đến đại thành, thậm chí viên mãn chi cảnh, vậy nhưng đến hạ điểm khổ công phu. Tô Dương tự lẩm bẩm. Một bên khác, Khương Phàm đang hết vận động phụ chỉnh lý sau, hứng thú bừng bừng địa đi vào Tô Dương bên ngoài gian phòng. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa một cái, cung kính nói, sư phụ, đệ tử Khương Phàm đến đây bài kiến. Vào đi. Tô Dương thanh âm từ trong phòng truyền đến. Khương Phàm nghe được sau, lập tức đẩy cửa vào, cung kính hành lễ, Khương Phàm tham kiến sư phụ. Ừ, ngồi đi. Tô Dương mỉm cười chỉ cái ghế bên cạnh. Tạ sư phụ. Khương Phàm đội vàng nói tạ, rồi mới cẩn thận từng ly từng tí ngồi xuống ghế. Khương Phàm, ngươi cũng đã biết vi sư vì sao bảo ngươi đến đây. Tô Dương mỉm cười hỏi. Khương Phàm gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, đệ tử ngu dốt, còn xin sư phụ chỉ rõ. Chương 7. Nuốt tẩy tùy đan, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Chương 7. Nuốt tẩy tùy đan, dẫn tới đất trời hiện lên cảnh tượng kỳ dị. Tô Dương trong mắt lóe ra thần bí quang mang. Hắn mỉm cười, không đội không chậm điệu nói ra, ta bảo ngươi đến, là muốn cho ngươi một chút đặc biệt cơ duyên.
Đặc biệt cơ duyên?
Khương Phàm con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn không nghĩ tới mình mới nhập môn, liền có thể đạt được sư phụ như thế hậu đãi. Hắn kích động hỏi, sư phụ, là cái gì dạng cơ duyên?
Tô Dương ngón tay nhẹ nhàng vẩy một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra một bản trang bìa ố vàng cổ tịch, thận trọng địa đưa cho Khương Phàm.
Đồ nhi, đây là Hỗn Độn Chân Kinh, chính là ta trước kia tại một chỗ cường giả di tích bên trong ngẫu nhiên đạt được bảo bối. Hôm nay, ta đưa nó tặng cho ngươi, hy vọng ngươi trong tương lai thời gian bên trong có thể đem nó phát dương quang đại.
Tô Dương chứng chặt đàng hoàng nói hiệu nói vượng.
Khương Phàm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem sách cổ ở trong tay. Hắn cảm nhận được một cỗ mãnh liệt ba động từ trang sách ở giữa phát ra.
Cái này, đây là đế cấp công pháp cực phẩm.
Khương Phàm thanh âm đều có chút run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. Toàn bộ Đông Hoang đại lục, thánh giai công pháp đều là phượng mao lân giác, chớ nói chi là đế cấp công pháp.
Khương Phàm chưa hề nghĩ tới, mình lại sẽ có được như thế cơ duyên.
Sư phụ, công pháp này quá
quý giá, đồ nhi không chịu được nổi a.
Khương Phàm trong thanh âm tràn đầy thấp thỏm cùng bất an.
Hắn biết rõ, tại cái này được nhục cường thực tu chân giới, có được chân quý như thế công pháp, có thể sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé cùng sắc cơ.
Tô Dương nhìn xem Khương Phàm kinh hoàng bộ dáng, cười nhạt một tiếng, vô bờ vai của hắn, an ủi, ngươi thiên phú cùng người thường không giống, chính là cần dạng này công pháp đến trợ tu hành.
Quyền công pháp này đặt ở trong tông môn sẽ chỉ bị mai một, nhưng ở trong tay ngươi, ta tin tưởng nó có thể tách ra hào quang chói sáng.
Nghe được Tô Dương, Khương Phàm hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên định quan mang.
Hắn cắn răng nhẹ gật đầu, nói ra, kia đồ nhi liền cung kính không bằng tuân mệnh, đa tạ sư phụ trọng thưởng.
Hảo hảo tu luyện, nếu có không hiểu chỗ, tùy thời đến hỏi ta.
Tô Dương mỉm cười dặn dò.
Vâng.
Đệ tử ổn thỏa chăm học khổ luyện, không phụ sư phụ hy vọng.
Khương Phàm liền vội vàng không người hành lễ.
Ngay sau đó, Tô Dương lại lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, đưa tới Khương Phàm trong tay, đây là tẩy tùy đan, ăn vào sau có thể trợ ngươi tẩy cân phạt thủy, đối ngươi tương lai tu hành có trợ giúp lớn lao.
Khương Phàm tiếp nhận bình ngọc, cảm nhận được ẩn chứa trong đó dược lực bằng bạc, trong lòng kích động không thôi.
Hắn biết, tẩy tùy đan là trong tu chân giới chất bảo, đủ để cho tư chất bình thường vũ giả thoát thai hoàn cốt. Bây giờ mình thậm chí có may mắn đạt được một viên, quả thực là cơ duyên to lớn.
Đa tạ sư phụ ban thuốc.
Khương Phàm lần nữa không mình hành lễ, thanh âm bên trong tràn đầy lòng cảm kích.
Đi thôi, nắm chặt thời gian tu luyện.
Nhớ kỹ, việc này ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi.
Tô Dương trịnh trọng dặn dò.
Đệ tử minh bạch.
Đệ tử nhất định sẽ thủ khẩu như mình.
Khương Phàm đội vàng cam đoan.
Hắn biết công pháp này cùng tẩy tùy đan chân quý trình độ, một khi tiết lộ ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ Đông Hoang đại lục chấn động.
Thế là, Khương Phàm hướng Tô Dương cam đoan xong sau, quay người rời đi.
Trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong, tin tưởng mình nhất định có thể tại mảnh này rộng lớn trong tu chân giới, xông ra một phiến thiên địa.
Trở lại chỗ ở sau, Khương Phàm không kịp chờ đợi mở ra bình ngọc, nuốt vào tẩy tùy đan.
Cương đại dược lực như lao nhanh giang hà, cấp tốc ở trong cơ thể hắn khuyết tán ra đến, phản phất một dòng nước ấm quét sạch toàn thân.
Ầm ầm.
Nương theo lấy một trận như sấm sét tiếng oanh minh,
Khương Phàm cảm giác mình người để tại trong ô tuyển, toàn thân ấm áp, vô cùng thư sướng.
Hắn mỗi một tấc da thịt, mỗi một đầu mạch máu, mỗi một cái tế bào, đều phảng phất kinh lịch một trận tẩy lễ, trở nên càng thêm tinh khiết, bóng ánh sáng long lanh.
A, thật thoải mái.
Khương Phàm nhịn không được phát ra một trận vui sướng rên rỉ, thần sắc hưởng thụ vô cùng.
Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, Khương Phàm hoàn toàn đắm chìm trong tuyệt vời này thể nghiệm bên trong.
Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Phàm đột nhiên mở to mắt, trong mắt lóe ra ánh sáng sắc bén.
Hô, cuối cùng hấp thu xong.
Khương Phàm hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra hưng phấn tiêu dung.
Tẩy tùy đan hiệu dụng quả nhiên cường đại,
để thể phách của hắn đạt được tăng lên cực lớn, thực lực cũng đột nhiên tăng mạnh.
Nhất là hắn gân mạch trở nên so dĩ vãng càng to lớn hơn, cứng cỏi, phảng phất có thể dung nạp càng nhiều linh lực.
Mà tu vi của hắn càng là trực tiếp từ luyện khí cảnh 3 tầng nhảy lên đến trúc cơ cảnh 1 tầng.
Trúc cơ cảnh giới, vậy mà như thế nhẹ nhõm liền đạt đến.
Khương Phàm cảm thụ được thể nội phun trào khí tức, không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc.
Vốn cho là muốn trải qua một năm khổ tu mới có thể chạm đến cảnh giới, bây giờ lại bởi vì một viên tẩy tùy đan mà tùy tiện đột phá, tốc độ này đơn giản làm cho người liễu lưới.
Hắn nhẹ nhàng nuốt ve da thịt của mình, bóng loáng như ngọc, xúc cảm cực dai, phản phất mỗi một tấc đều tỏa ra sinh cơ.
Thể nội tạp chất bị triệt để thanh trừ.
Khương Phàm trong lòng cảm thán, cái này tẩy tùy đan quả nhiên danh bất hư truyền.
Đã tu vi đã tới trúc cơ cảnh 1 tầng, là thời điểm bắt đầu tu luyện Hỗn Độn Chân Kinh.
Hắn hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình kích động, lấy ra quyển kia ố vàng cổ tịch.
Hỗn Độn Chân Kinh cùng chia 9 tầng, mỗi một tầng đều ẩn chứa vô tận huyền ảo cùng lực lượng.
Nghe nói, tu luyện tới cảnh giới tối cao, nhưng diễn hóa âm dương, mở cả côn, sáng tạo vạn vật.
Hỗn độn, chỉ thế thiên địa sơ khai, thế giới hình thành lúc trạng thái, cũng chỉ thay mặt tiên thiên sinh linh, sinh ra thời điểm cảnh tượng.
Lật xem sách cổ ở trong tay, Khương Phàm dần dần trầm mê trong đó.
Hắn phát hiện, quyển cổ tịch này giảng thuật thiên địa ban sơ trạng thái, bày tỏ vạn vật diễn hóa quy luật.
Những lý luận này mặc dù thâm ảo tối nghĩa, nhưng đối Khương Phàm tới nói, lại như là chuyện thường ngày nhẹ nhõm dễ hiểu.
Bởi vì, hắn vốn là hỗn độn thân thể, huyết mạch trong cơ thể lực lượng nguyên với hỗn độn, cùng quyển cổ tịch này bên trong lý luận có thiên nhiên phù hợp.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra,
Khương Phàm tĩnh tọa trên giường, đắm chìm trong hỗn độn chân kinh huyền diệu bên trong.
Ong ong ong,
quanh người hắn nổi lên quang mang nhàn nhạt, giống như là bị một tầng sương mù bao phủ. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bị hắn dẫn dắt, tràn lên từng cơn sóng gợn, như là mặt nước ba động.
Dần dần,
gợn sóng càng khuyết trương càng lớn, càng ngày càng kịch liệt. Giang giác, giang giác, giang giác. Khương Phàm bảng trong lỗ chân lông bộc phát ra sáng chói kim quang, phản phất hắn hóa thân thành một tôn viễn cổ thần chỉ, khí thế phi phàm. Vầng trán của hắn ở giữa, một đường thần bí đường vân như ẩn như hiện, như là thiên đạo ân ký, huyền diệu vô cùng. Ầm ầm. Đúng lúc này, Ngọc Hư Phong trên không bỗng nhiên phong vân rung động, điện tiềm lôi minh, kinh khủng thiên địa dị tượng bao phủ cả ngọn núi. Ngay sau đó, bốn phương tám hướng thiên địa linh khí giống như thủy triều vào tới, hội tụ thành một đầu to lớn dòng sông linh khí, điên cuồng địa phóng tới Ngọc Hư Phong. Ngắn ngủi một lát, dòng sông linh khí liền hóa thành một vũng đầm sâu, vờn quanh tại Ngọc Hư Phong đỉnh, tản ra linh khí nồng nặc. Huyền Tiên cổ tông các cao tầng nhao nhao bị kinh động, nhao nhao đi ra cửa phòng, nhìn về phía xa xa Ngọc Hư Phong. Động tĩnh này, phát sinh cái gì? Như thế nhiều linh khí tụ tập, chẳng lẽ là có bảo vật xuất thế? Ngọc Hư Phong lại thế nào rồi? Sẽ không lại là Tô Dương tiểu tử kia đang làm cái gì quỷ a? Đám người nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chương 8, thức tỉnh thân thể, Huyền Tiên lão tổ truyền thừa. Chương 08, thức tỉnh thân thể, Huyền Tiên lão tổ truyền thừa. Một bên khác, Tô Dương đang ngủ say, đột nhiên bị một trận tiếng vang kinh thiên động địa đánh thức. Ai nha, ai vậy? Sáng sớm còn có để cho người ta ngủ hay không? Tô Dương rủi rủi con mắt, một mặt bất mãn từ trên giường đứng lên. Hắn mặc xong quần áo, đi ra biệt tử, dự định nhìn xem là ai đang làm trò quỷ. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Toàn bộ Ngọc Hư Phong đều bị cái này nồng hậu dày đặc linh khí bao vây, phảng phất biến thành tiên cảnh. Hoa kháo, cái này linh khí này cũng quá dày đặc đi. Tô Dương trừng lớn hai mắt. Ầm ầm. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, giống như là lôi công đang gào thét. Tô Dương bị giật nảy mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy bầu trời đã nứt ra một cái khe, một đoàn hào quang chói sáng từ trên trời giáng xuống. Cái này phảng phất bị cái gì lực lượng thần bí thao túng, cái này đoàn ánh sáng mang thẳng đến Khương Phàm vị trí mà đi. Cái này đoàn ánh sáng mang tản mát ra cường đại uy áp, để cho người ta không rét mà run. Làm cái này đoàn ánh sáng mang rơi trên người Khương Phàm lúc, trung quanh hắn linh vụ trong nháy mắt sôi trào lên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này vòng xoáy, điên cuồng địa thôn phệ lấy thiên địa linh khí. Cái này, đây là hỗn độn thần thể muốn đã thức tỉnh. Tô Dương một mặt kinh ngạc. Hôm qua, mình chỉ là đem hỗn độn chân kinh cùng tẩy tủy đan cho Khương Phàm, để hắn nếm thử tu hành, kết quả một đêm công phu, Khương Phàm thế mà dẫn phát như thế động tĩnh lớn. Mình cái này tiện nghi đồ, đệ không khỏi quá nghịch thiên đi. Cùng lúc đó, Khương Phàm thân thể phát sinh biến hóa kinh người. Toàn thân hắn xương cốt phát ra lốt bốp tiếng vang, kinh mạch của hắn trở nên tráng kiện hữu lực. Càng thân kỳ lạ, trong cơ thể hắn chân nguyên điên cuồng tăng gọn, phản phất giang hà bỡ đê đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Tê, thật không hổ là khí vận chi tử. Tô Dương ở một bên nhìn trận mắt hốt mồm. Hắn tận mắt thấy Khương Phàm tu vi từ trúc cơ một tầng phi tốc nhảy lên thăng, trực tiếp đạt đến trúc cơ 5 tầng đỉnh phong. Bất quá, suy nghĩ kỹ một chút, Khương Phàm bản thân liền là phế vật lưu nhân vật chính mô bản, có thể làm ra loại sự tình này tựa hồ cũng rất hợp lý. Giờ này khắc này, Khương Phàm cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng, trong lòng kích động không thôi. Hắn cảm giác mình có được năng lực hủy thiên diệt địa, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có thể dung chuyển nhật nguyệt, hủy diệt bát hoang. Ha ha, ta thực lực bây giờ, chỉ sợ ngay cả hóa kim đan cảnh tu sĩ đều có thể đối cứng mấy chiêu đi. Khương Phàm nhịn không được cất tiếng cười to, trong lòng tràn đầy tự tin. Thấy cảnh này, Tô Dương lộ ra vui mừng tiêu dung, thấp giọng tự nói, tiểu tử thúi, cuối cùng không có cô phụ vi sư đối ngươi chờ mong. Hy vọng tương lai một ngày nào đó, ngươi có thể leo lên võ đạo đỉnh phong, khinh thường quân hùng. Nói xong, Tô Dương đối hư không cơ cơ ống tay áo, che khuất bầu trời. Đây là một môn cao giai thần thông, có thể cải thiên hóa nhật, ngăn cách ngoại giới dò xét. Hồng hộp một trận cuồng phong đánh tới, bao phủ cả tòa Ngọc Hư Phong linh vụ, cấp tốc rút đi. Trong nháy mắt, Ngọc Hư Phong liền khôi phục nó nguyên bản sáng sủa bộ dáng. Ngay cả kia trước đó mãnh liệt dòng sông linh khí, cũng biến mất vô tung vô ảnh. A, cái này sương mù thế nào đột nhiên liền không có? Là có người hay không tại tu luyện cái gì lợi hại công pháp a? Ta đoán a, đây nhất định là Tô Dương sư để làm. Mỗi lần hắn bê quan tu luyện, đều có thể làm ra điểm trò mới đến, thật là khiến người ta bội phục lại ghen ghét. Huyền Tiên cổ tông các cao tầng trong bóng tối giao lưu, bọn hắn đối Tô Dương đánh giá khen chê không đồng nhất, nhưng đều không ngoại lệ chính là đều đối Tô Dương tràn ngập tò mò. Tô Dương tiểu tử này hiện tại là Huyền Tiên cổ tông trẻ tuổi nhất phong chủ, thân phận cũng không bình thường. Nhưng hắn người này đi, cậu cực kỳ bình thường, không yêu giao thiệp với người, ngay cả tông môn tục vụ đều chẳng muốn quản, cả ngày liền buồn bực trong núi tu luyện. Đối với bọn hắn tới nói, Tô Dương đơn giản chính là một cái bí ẩn, không biết tiểu tử này thực lực chân chính rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ biết là hắn thâm bất khả chắc. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Tô Dương tâm niệm vừa động. Tính danh: Khương Phàm tu vi, trúc cơ 5 tầng đỉnh phong tư chất, huyền giai thượng phẩm, trưởng thành, thể chất, hỗn độn thần thể, đã thức tỉnh, khí vận, hoàng, trưởng thành. Tô Dương xem xét mặt này tấm, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng kinh hô, Khương Phàm tiểu tử này, lập tức tiến bộ như thế nhiều a. Hắn nhịn không được cười lên, tự đủ, hỗn độn thần thể thức tỉnh, đây thật là cái tốt tin tức. Đây chính là trong truyền thuyết nghịch thiên thể chất, một khi trưởng thành, đây chính là quét ngang cùng thế hệ thiên kiêu a. Trúc cơ 5 tầng đỉnh phong, khoảng cách trúc cơ 6 tầng cũng không xa. Tiểu tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tô Dương sờ lên cái cằm, tiếp tục tự lẩm bẩm, xem ra ta cũng phải thêm chút sức, không phải ta người sư phụ này sẽ phải bị đồ đệ siêu việt, ta cái này mặt mũi đặt ở nơi nào a. Nói xong, Tô Dương liền quay người tiếp tục đi tu luyện. Hắn cũng không muốn bị đồ đệ của mình vượt qua quá nhiều, dù sao sư phụ uy nghiêm vẫn là phải giữ gìn một chút. sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhẹ nhàng vẩy vào Tô Dương trên mặt, đem hắn từ ngọt ngào trong mộng cảnh tỉnh lại. Hô lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Tô Dương rủi rủi con mắt, rũi cái thật to lưng mỏi. Đánh dấu. Tô Dương nhẹ giọng thì thầm. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thượng cổ trận pháp quyền chủ, Huyền Thiên Khốn Sát Trận ít một. Hệ thống thanh âm thanh thúy êm tai, tại Tô Dương trong đầu vang lên. Huyền Thiên Khốn Sát Trận. Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên, tò mò nâng lên lông mày, đây là cái gì đồ chơi? Huyền Thiên Khốn Sát Trận, đây là viễn cổ đại năng, Huyền Thiên lão tổ sáng tạo trận pháp. Một khi bắt đầu dùng, có thể dùng người lâm vào huyễn cảnh, mê hoặc tâm trí. Bố trí người càng có thể thao túng huyễn cảnh, giết địch với trong lúc vô hình. Hệ thống kịp thời vì Tô Dương giải đáp nghi hoặc. Tô Dương nghe vậy, lập tức mở to hai mắt nhìn, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Huyền Thiên lão tổ, hắn nghe nói qua, kia là cổ tông trong lịch sử một vị nhân vật truyền kỳ, lấy huyền thuật chi đạo nghe tiếng với thế, lưu lại vô số làm cho người kính ngưỡng truyền thuyết. Wow, đồ tốt ta. Tô Dương hưng phấn địa xoa xoa đôi bàn tay, nếu như ta đem trận pháp này bố trí trên ngọc hư phòng, lại phối hợp cái khác trận pháp, chẳng lẽ có thể chế tạo ra một cái vững như thành đồng phòng ngự thành lũy? Huyền Thiên lão tổ lưu lại trận pháp, tất nhiên không phải tầm thường. Nếu là có thể nắm giữ hắn tinh túy, đối Tô Dương tới nói không thể nghi ngờ là một món tài sản khổng lồ. Lúc này, Tô Dương không kịp chờ đợi cầm lấy Huyền Thiên Khốn Sát Trận quyển trục, bắt đầu cẩn thận lật xem. Theo càng đi sau nhìn, Tô Dương trên mặt vẻ kinh ngạc càng dày đặc. Bộ này trận pháp chi tinh diệu, đơn giản vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Lợi hại. Huyền Thiên lão tổ huyền thuật chi đạo quả nhiên danh bất hư truyền, làm người ta nhìn mà than thở. Tô Dương nhịn không được cảm khái nói. Trong lòng của hắn, tràn đầy đối Huyền Thiên lão tổ lòng kính trọng. Chương 9. Đa trọng bảo hộ ngọc hư phòng, Càn Khôn chân nhân bị nhốt chương 09, đa trọng bảo hộ ngọc hư phòng, Càn Khôn chân nhân bị nhốt thời gian trôi qua, chỉ chớp mắt, 3 ngày thời gian liền đi qua. Trong 3 ngày này, Tô Dương phảng phất ngăn cách, một mực đợi tại hắn trong căn phòng nhỏ. Hắn trừ ăn cơm ra đi ngủ, chính là vùi đầu nghiên cứu Huyền Thiên Khốn Sát Trận. Hô cuối cùng hiểu rõ, Tô Dương bỗng nhiên đứng lên, duỗi lưng một cái, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Hắn đi ra cửa phòng, đi vào ngọc hư phong trên đỉnh núi. Theo sau, hắn xuất ra một chút tài liệu chân quý, phân biệt cất đặt phương hướng khác nhau, cũng dựa theo một loại nào đó quy luật bày ra tốt. Ngay sau đó, hai tay của hắn vung lên, trên không trung đánh mấy cái kỳ dị pháp quyết, rồi mới thấp giọng thì thầm, "Ngưng." Đột nhiên, cả tòa ngọc hư phong phảng phất bị một trận lực lượng vô hình chấn động. Ong ong ong, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cục đá. Từng đạo màu xanh nhạt qua mang, từ thiên địa ở giữa tụ đến, cuối cùng nhất lặng yên không một tiếng động chui vào lòng đất. Tô Dương thỏa mãn gật gật đầu, tự đủ, xem ra bảy trận không có phạm sai lầm, tiếp xuống liền nhìn xem hiệu quả như thế nào. Hắn hít sâu một hơi, quát lớn, "Huyền Thiên Khốn Sát Trận, khai." Vừa dứt lời, cả tòa ngọc hư phong phản phát sinh ra một cỗ cường đại lực lượng, đem cảnh tượng trước mắt nhanh chóng bặm méo. Cảnh tượng chung quanh tất cả đều biến dạng. Sơn băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, vạn vật khô héo. Cái này Huyền Thiên lão tổ thật sự là như bức a. Tô Dương không khỏi cảm thán nói, trận pháp này vậy mà có thể chế tạo ra chân thật như vậy với cảnh, đơn giản tựa như tận thế hàng lâm. Chỉ cần bố trí thỏa đáng, đừng nói hợp thể cảnh tu sĩ, liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ tiến đến, cũng sẽ lâm vào huyễn cảnh. Lâm vào huyễn cảnh, tu sĩ liền không cách nào điều động thiên địa linh khí, sức chiến đấu 10 không còn một. Nói đơn giản, liền tương đương với người bình thường bị giam tiến lồng giam chờ đợi lấy bị sâu xé. Tô Dương trong lòng cái kia đẹp a, cảm thấy mình là nhặt được bảo. Cái này Huyền Thiên Khốn Sát Trận đơn giản chính là hắn sát thủ giản a. Hắc hắc, lại tăng cường điểm phòng ngự đi, dạng này ta thì càng an tâm. Tô Dương sờ lên cái cằm, trong lòng tính toán. Thế là, hắn lại bận rộn lên, đem các loại trận pháp, cấm chế từng tầng địa ra chỉ tại ngọc hư phong phía trên. Thời gian cực nhanh đi qua, lại qua 3 ngày thời gian. Tô Dương dừng tay lại bên trong động tác, phủi tay, thỏa mãn cười, giải quyết đã. Hắn đứng tại ngọc hư phong đỉnh núi, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp toàn bộ sơn phong đều bao phủ tại một tầng thần bí quang mang bên trong, phản phất phủ thêm một tầng kiên cố áo giáp. Ha ha, hiện tại liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ tới, cũng phải ở chỗ này quấn đi vào mèo, làm không tốt còn phải ăn chút đau khổ đâu. Tô Dương đắc ý nở nụ cười, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này ngọc hư phong hiện tại có thể nói là vững như thành đồng, không chỉ có trận pháp trùng điệp, còn có các loại đặc thù cấm chế. Liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ đến đây đánh lén, chỉ sợ cũng chỉ có thể không công mà lui, thậm chí có khả năng lâm vào trong đó, rơi vào cái vẫn lạc hạ trạng. Cầu đạo, đây chính là ta bản lĩnh giữ nhà a. Tô Dương đắc ý nghĩ đến, nét miệng lên một vòng tiêu dung. Tại cái này nhược nhục cường thực tu chân giới, Tô Dương biết rõ cẩn thận chạy được vạn năm thuyền đạo lý. Hắn mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng chưa từng tùy tiện hiển lộ, luôn luôn điệu thấp làm việc, dùng các loại thủ đoạn đến bảo vệ mình. Bây giờ, hắn cầu đạo kỹ nghệ càng phát ra lô hỏa thuần thành, ngọc hư phong cũng đã trở thành an toàn của hắn thành lũy. Đúng lúc này, a, Tô Dương đột nhiên ngừng tay đầu sống, nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp một cái thân ảnh quen thuộc chính hướng ngọc hư phong phong bay đi. Đây không phải là Càn Khôn sư bá sao? Hắn thế nào đột nhiên bay tới? Tô Dương một mặt hoang mang. Càn Khôn chân nhân là Huyền Thiên cổ tông bên trong trận pháp phong phong chủ. Nghe nói, hắn đối với trận pháp nghiên cứu đã đến mức lô hỏa thuần thanh. Giờ này khắc này, Càn Khôn chân nhân khẽ hát, một thân trường bảo màu xanh tung bay theo gió. Dâu cá chê theo hắn tiết tấu lắc một cái, thật là có như vậy điểm văn nhân nhã sĩ hương vị. Hắn bay khoan thai tự đắc, chính hưởng thụ lấy cái này mỹ hảo lúc phi hành ánh sáng. Nhưng mà, ngay tại Càn Khôn chân nhân bay tới ngọc hư phong trên không lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Ai nha, má ơi. Càn Khôn chân nhân hô to một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy kinh hoàng. Thân thể của hắn phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình giật mạnh, cả người trong nháy mắt đã mất đi khống chế, trực tiếp từ cao vạn trượng không đống nhiên rơi xuống dưới.
Không, không muốn a.
Càn Khôn chân nhân liều mạng dãy rủa lấy, muốn thoát khỏi kia cỗ trói buộc lực lượng của hắn, nhưng hết thảy đều là phí công.
Ầm, một tiếng vang thật lớn, Càn Khôn chân nhân nặng nề mà ngã ở Ngọc Hư Phong trong đất bùn, cả người chật vật không chịu nổi.
Ôi bi, ta eo a.
Càn Khôn chân nhân chật vật đứng lên, một bên đập đùi bặm trên người, một bên lẩm bẩm, thật sự là chủ quan, cái này Ngọc Hư Phong thời điểm nào có thêm một cái như thế lợi hại trận pháp. May mà ta phản ứng nhanh, không có té ra cái nguy hiểm tính mạng tới. Hắn nhìn bốn phía một phen, xác định không ai nhìn thấy hắn cứu dạng, lúc này mới thở dài một hơi. Nếu để cho người khác biết, hắn trận pháp này đại sư, tại tông môn của mình bên trong ngã cái ngã nhào, vậy coi như mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Tô Dương tâm niệm vừa động, ẩn tàng thân hình, ở một bên bí mật quan sát. Tính danh, Càn Khôn chân nhân cảnh giới, phân thần cảnh 8 tầng, thực tế, hợp thể cảnh 8 tầng, tư chất, thiên giai thượng phẩm thể chất, ngũ hành linh thể khí vận, Thanh Huyền Thiên chân nhân thông tin rất nhanh hiện lên ở trong đầu của hắn, làm hắn không khỏi âm thầm liễu lưới.
Khá lắm, trực tiếp ẩn giấu đi một cái đại cảnh giới.
Tô Dương thì thầm trong lòng, không hổ là cầu đạo bên trong người, cái này Càn Khôn chân nhân so với hắn còn cầu.
Giờ này khắc này,
a, Càn Khôn chân nhân đột nhiên dừng bước, khẽ cho mày, cảm giác chung quanh tựa hồ có điểm gì là lạ.
Không thích hợp, nơi này thế nào như thế nhiều trận pháp,
còn có cấm chế. Càn Khôn chân nhân mở to hai mắt nhìn chung quanh, nhưng hết thảy trước mắt đều trở nên bắt đầu vặn mèo, phảng phất toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn.
Sông núi, non sông, cây cối, hoa cỏ,
tất cả đều loạn cả một đoạn.
Hắn cố gắng phân biệt, nhưng cảnh tượng trước mắt thực sự quá loạn, căn bản không phân rõ nào là huyễn cảnh, nào là cấm chế.
Hừ, ta cũng không tin, đám đồ chơi này, có thể chẳng lẽ ta Càn Khôn chân nhân?
Càn Khôn chân nhân hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một trường tử sắc phụ chú, rồi mới hung hăng cắn chót lưỡi, nhỏ một giọt máu ở phía trên.
Đi!
Hắn hét lớn một tiếng, phụ chú lập tức bốc cháy lên, biến thành một đoàn ngọn lửa màu tím, ở giữa không trung phiêu đãng.
Đó lấy, hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm: Thiên điệu tá pháp, ngũ lôi chính pháp, chu tả.
Vừa dứt lời, ngọn lửa màu tím hóa thành mấy đạo địa quang, bổ về phía những cái kia hỗn loạn cảnh tượng.
Ầm ầm, Ngọc Hư Phong bên trên lập tức tiếng sấm cuộn cuộn, phảng phất muốn đem toàn bộ sơn phong đều bổ ra.
Ha ha, một bữa ăn sáng.
Càn Khôn chân nhân đắc ý dương dương.
Nhưng mà, ngay tại thời điểm, một cỗ cường đại lực phản chấn truyền đến.
Không được.
Càn Khôn chân nhân sắc mặt đại biến, vội vàng thi triển thần thông, muốn thoát đi nơi đây, nhưng đã tới đã không kịp.
Ngọc Hư Phong bên trên tất cả trận pháp cùng cấm chế, phảng phất bị bắt đầu dùng, nhao nhao phóng xuất ra lăng lệ công kích.
Kiếm quang, đao mang, hỏa cầu, băng tiễn,
các loại công kích đan vào một chỗ, đem Càn Khôn chân nhân sau đường chắn đến cực kỳ chặt chẽ.
Ngoa tạo, những trận pháp này cùng cấm chế, thế nào sẽ như thế quỷ dị?
Càn Khôn chân nhân hoảng sợ hô to, luôn cuống tay chân ngăn cản bốn phương tám hướng công kích.
Giờ khắc này, hắn thật có chút hối hận,
sớm biết hôm nay liền không đi con đường này.
Chương 10.
Tô Dương xuất thủ, lúng túng Càn Khôn chân nhân giờ này khắc này.
Càn Khôn chân nhân sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, con mắt trừng đến cùng trung đồng, đơn giản không thể tin được trước mắt đây hết thảy.
Những trận pháp này cùng cấm chế cũng quá mạnh liệt đi,
coi như ta hợp thể cảnh thực lực đều kém chút sợ tè ra quần.
Trong lòng của hắn cuồng hô, một mặt hoảng sợ,
phá cho ta!
Càn Khôn chân nhân hét lớn một tiếng, đột nhiên vung ra một trường,
một cỗ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc ra, giống như là giang hà vỡ đê, hội tụ thành một đầu siêu cấp đại long quyền gió, điên cuồng hướng lấy phía trước quét sạch mà đi.
Giống, vòi rồng trôi đến, cái gì cũng đỡ không nổi, một đường tồi khô là hủ, nhìn qua siêu cấp bá khí.
Một lát sau, những cái kia dị tượng đều biến mất không thấy.
Hồ Càn Khôn chân nhân đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh giống quỷ, mồ hôi trên trán giống hạt đậu đồng dạng rơi xuống.
Còn tốt mình phản ứng nhanh, không phải lần này thật muốn biết gì chúc ở đây rồi.
Trong lòng của hắn âm thầm may mắn,
nhưng lại tại hắn thở phào thời điểm, Ngọc Hư Phong lòng đất đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ sơn phong cũng bắt đầu đung đưa.
Hòn đá như mưa rơi rơi xuống, dọa đến hắn tranh thủ thời gian tránh né.
Càng hỏng bét chính là, nguyên bản bao phủ ở trên ngọn núi sương mù cũng bắt đầu điên cuồng quyết tán, trong nháy mắt đem hắn toàn bộ bao vào.
Huyền Thiên chân nhân cảm giác mình tựa như bị ném tiến vào một cái sương mù trong nồi, cái gì đều thấy không rõ.
Ai nha, cái này sương mù cũng quá dày đặc đi.
Càn Khôn chân nhân nhịn không được phàn nàn nói.
Hắn ý đồ lao ra, lại phát hiện tu vi của mình lại bị hạn chế.
Không phải đâu,
cái này cái gì tình huống a?
Hắn tức hồn hển điệu mắng.
Tại cái này sương mù bên trong, thần trí của hắn cũng nhận áp chế, căn bản dò xét không đến bất luận cái gì sự vật, cảm giác mình tựa như cái mù lòa trong bóng đêm tìm tòi.
Đột nhiên, ông một tiếng, trong sương mù nổi lên một trận gợn sóng.
Ngay sau đó, một đường hắc sắc quang mang, tựa như thiểm điện đồng dạng từ gợn sóng bên trong bật ra, trực tiếp hướng Càn Khôn chân nhân bổ tới.
Má ơi, cứu mạng a!
Càn Khôn chân nhân dọa đến hồn phi phách tán, lộn nhào địa muốn né tránh.
Thế nhưng là, kia hắc quang tốc độ thực sự quá nhanh.
Ngay tại hắn sắp bị đánh trúng trong nháy mắt.
Cẩn thận!
Phương xa một thân ảnh cấp tốc bay lượn mà đến, đồng thời tế ra một trường kim sắc phụ triện, đánh về phía hắc quang.
Chỉ nghe phanh một tiếng vang trầm, phụ triện sụp đổ, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng vẩy khắp bốn phía.
Mà đạo hắc quang kia thì là có chút chết đi nửa phần, hung hăng bổ vào mỗi thân cây cối bên trên.
Cây kia to cỡ miệng chén đại thụ, trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa, kích thích đẩy trời bụi đất.
Càn Khôn chân nhân vô ngực, trong lòng lén nói thầm, cái này hắc quang cũng quá mạnh liệt đi, nếu như bị bổ trúng, không chết cũng phải lột ra à.
Hắn lấy lại bình tĩnh, ánh mắt vừa nhấc,
liền thấy phía trước cách đó không xa đứng đấy một cái thiếu niên áo trắng. Thiếu niên này thân hình cao lớn, dáng dấp vẫn rất đẹp trai, đứng ở nơi đó, tựa như một cái từ họa bên trong đi ra tới thần tiên. Người này chính là Ngọc Hư Phong phong chủ, Tô Dương. "Ôi, đây không phải Tô Dương sư điệt." Càn Khôn chân nhân xem xét là người quen, trong lòng nhất thời buông lòng không ít, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. "Bái kiến Càn Khôn sư bá." Tô Dương có chút túi đầu, chắp tay hành lễ, mười phần cung kính. "Ừm." Càn Khôn chân nhân gật đầu, rồi mới hỏi, "Ngươi tòa này Ngọc Hư Phong là cái gì tình huống? Thế nào khắp nơi lộ ra cổ quái?" "Ta chỉ là cải tiến một bộ phận trận pháp, tăng cường một điểm phòng ngự tính, đồng thời tăng thêm một điểm bối rối địch nhân thủ đoạn." Tô Dương nhàn nhạt giải thích câu, rồi mới lại hỏi, "Xin hỏi sư bá, ngài em đẹp, công kích ta hộ sơn đại trận làm cái gì? Nếu là ta đến chậm một bước, ngài hôm nay liền muốn bàn giao ở chỗ này." "Ê." Nghe nói Tô Dương lời nói, Càn Khôn chân nhân lập tức lộ ra vẻ xấu hổ. Hắn cũng không thể nói cho Tô Dương, mình xông lầm tiến vào nơi này a. Như thế, chẳng phải là ra vẻ mình rất ngu ngốc thiếu. Mình đường đường trận pháp đại sư, thế mà bị mấy cái trận pháp vây khốn, còn kém chút bị mất mạng, nói ra, hắn còn hôn cọp lông a khụ khụ. Nghĩ được như vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc giáo huấn Tô Dương nói, "Danh con, ngươi chớ có nói hiệp nói bượng, ta nào có công kích ngươi trận pháp a." "Không có." Tô Dương ngẩn người, nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào hắn, nói ra, "Nhưng mới rồi một màn kia, rõ ràng là ngài công kích hộ sơn đại trận, mới gây nên trận pháp phản kích a." "Ta..." Càn Khôn chân nhân ra mặt co lại, lần nữa câm. "Hỗn đản, gia hỏa này thế nào biết tất cả? Mặc kệ, dù sao đánh chết cũng không thừa nhận." "Khụ khụ, đây chẳng qua là cái ngoại ý muốn thôi. Ta chỉ là muốn nhìn một chút Ngọc Hư Phong hộ sơn đại trận, đến tột cùng bố trí được ra sao. Dù sao, chúng ta những này làm trưởng bối, không nhiều chỉ điểm một chút một hai, các ngươi những tiểu tử này thế nào sẽ có tiến bộ đâu." Càn Khôn chân nhân nghiêm trang kéo con bê. "Thì ra là thế." Tô Dương bừng tỉnh đại nộ gật gật đầu, cười híp mắt nói ra, "Sư bá quả nhiên mưu tính sâu xa, đối với chúng ta yêu mến đầy đủ a." "Ha ha ha." Càn Khôn chân nhân cười khô vài tiếng, khoát tay nói, "Đã hiểu lầm đã giải thích, vậy trước tiên đem ta cứu ra ngoài đi." Tô Dương mỉm cười nói, "Sư bá an tâm chớ đổi, ta cái này cứu ngươi ra." Nói xong, Tô Dương hai ngón bấm quyết, miệng niệm chú ngữ, đánh ra từng đạo pháp quyết, không có vào hư không. Trong chốc lát, nguyên bản tràn ngập trên bầu trời Ngọc Hư Phong nồng vụ lập tức biến mất không thấy gì nữa, lộ ra bầu trời xanh thăm thẳm, vạn dặm không mây. Cùng lúc đó, bao phủ tại cả tòa Ngọc Hư Phong bên trong trận pháp, cấm chế cũng đều ẩn nấp. Ngọc Hư Phong khôi phục ngày xưa yên tĩnh tường hòa, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Chương 11. Thánh giai trận pháp sư. "Ngươi thật đúng là cái yêu nghiệt hô." Càn Khôn chân nhân thở dài một hơi, nỗi lòng lo lắng cuối cùng để xuống. "Ta nói sư bá, ngài đến ta Ngọc Hư Phong cũng không nói trước chào hỏi, là muốn cho ta đến niềm vui bất ngờ sao?" Tô Dương vừa cười vừa nói. "Hừ." Càn Khôn chân nhân hừ nhẹ một tiếng, bày ra một bộ ngươi hiểu cái gì biểu lộ, tức giận nói với Tô Dương, "Sư đệ à, núi này trong môn an toàn cực kỳ, không cần thiết cả ngày mở ra đại trận này à. Lại nói, mở ra đại trận đến hao phí nhiều ít linh thạch à. Có linh thạch này, dùng để tu luyện, tăng cao tu vi, nó không càng tương không." Càn Khôn chân nhân nói liên miên lại nhải, một trận giáo dục. Tô Dương chỉ là cười hắc hắc, khoát khoát tay nói, "Sư bá à, ngươi nói mặc dù có lý, nhưng chúng ta phải phòng hoạn với chưa xảy ra đi, hiện tại mấy vị lao tổ đều đi ra ngoài đi du lịch, tung tích không rõ. Đông Hoang đại lục thế lực này, nói không chừng liền muốn thừa cơ khiêu chiến chúng ta lão lục địa vị, vụ trộm phái người tiến đến làm chút ít động tác. Ngọc Hư Phong coi như ta một người, thế nào có thể không để phòng một tay đâu." Tô Dương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói đến hợp tình hợp lý. Huyền Thiên cổ tông tại Đông Hoang chín đại tông môn bên trong xếp hạng thứ 6, nội tình thâm hậu, cho nên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm. Càn Khôn chân nhân lại là khoát tay áo, "Sư đệ ta, ngươi đừng quá lo lắng. Ngươi cho rằng chúng ta Huyền Thiên Phong nội tình là đùa giỡn? Bọn hắn nếu là thật dám đến, chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi trận pháp này đến cùng ra sao a?" Càn Khôn chân nhân tò mò hỏi. Tô Dương đáp ý cười nói, "Tạm được, nếu như toàn lực mở ra, liền xem như hóa thần cảnh cao thủ không cẩn thận xuống tới, cũng phải bị ăn phải cái thiệt thòi lớn." Càn Khôn chân nhân mở to hai mắt nhìn, "Cái gì? Chẳng lẽ là thánh giai trận pháp?" Tô Dương đáp ý gật gật đầu, "Không sai. Phải biết, Huyền Thiên cổ tông mặc dù là Đông Hoang chín đại tông môn một trong, chiếm không ít tốt tài nguyên, nhưng trong tông tốt nhất trận pháp cũng chỉ là thiên giai thượng phẩm mà thôi. Gặp được hóa thần cảnh cao thủ, loại kia trận pháp cũng chỉ có thể kéo dài một ít thời gian, một lúc sau liền không chống nổi. Muốn đối hóa thần cảnh cao thủ tạo thành uy hiếp, chí ít cũng phải là thánh giai trận pháp mới được." Tê đậu xanh rau má. Càn Khôn chân nhân hít sâu một hơi, nhịn không được tán thán nói, "Ngươi cái này hộ sơn đại trận sát thực lợi hại. Khó trách ta vừa rồi không phá nổi, nếu là đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị làm chết." Nói như vậy, thánh giai cấp bậc trận pháp chỉ tồn tại với một chút truyền thừa xa xưa siêu cấp tông môn cùng ẩn thế trong gia tộc, bình thường môn phái nhỏ căn bản cũng không có. "Ha ha, sư bá quá khen nha." Tô Dương khiêm tốn cười một tiếng. "Trận pháp này thật có như thế lợi hại sao? Ta thế nào chưa hề chưa nghe nói qua." Càn Khôn chân nhân gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Dương mỉm cười, đáp ý nói, "Hắc hắc, sư bá, trận pháp này thế nhưng là ta tự tay bố trí. Những năm gần đây, Tô Dương tại Huyền Thiên cổ tông đánh dấu, không chỉ có đạt được các loại đan dược, vũ khí cùng thần thông phép thuật, còn chiếm được trận đạo, khí đạo, đan đạo, phù đạo chờ nhiều loại truyền thừa. Cái này Huyền Thiên Khốn Sát trận đờ dồ bản chính là Tô Dương kiệt tác một trong. Mặc dù chỉ là thánh giai hạ phẩm, nhưng công năng đầy đủ, uy lực không tầm thường. Có thể khốn người, cấm bay,
cấm độn, mê miễn, mọi thứ đều có, là cái tính tổng hợp đại trận. Càn Khôn chân nhân ban đầu thể nghiệm chính là trong đó cấm bay công năng. Tại trận pháp phạm vi bao trùm bên trong, bất luận ngươi tu vi cao bao nhiêu, cũng đừng nghĩ bay bắt đầu. Vì để tránh cho ngộ thương đồng môn, Tô Dương bình thường không có mở nó ra toàn bộ công năng. Càn Khôn chân nhân mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin điệu nói, ngươi bố trí, cái này sao khả năng? Muốn bố trí thánh giai trận pháp, kia phải là thánh giai trận pháp sư mới được a. Muốn bố trí ra thánh giai trận pháp, như vậy tự thân tất nhiên là thánh giai trận pháp sư. Toàn bộ Đông Hoang đại lục, thiên giai trận pháp sư không ít, nhưng thánh giai trận pháp sư lại lác đác không có mấy. Mà lại những này thánh giai trận pháp sư, đại bộ phận đều nắm giữ tại từng cái siêu cấp tông môn trong tay, cực ít lộ diện. Bởi vì mỗi một vị thánh giai trận pháp sư đều là vô cùng chân quý nhân tài. Cho dù là Huyền Thiên cổ tông loại này đại tông môn, đối thánh giai trận pháp sư cũng là cầu hiền như khác. Tô Dương cười gật đầu, không sai, chính là ta. Kỳ thật, ta phần lớn thời gian đều tiêu vào tu luyện trận đạo lên, cho nên tu vi tăng lên chậm chút. Bất quá, có thể bố trí ra dạng này trận pháp, ta cũng coi như đủ hài lòng. Càn Khôn chân nhân không khỏi cảm thán, trời ạ, ta trước đó còn tưởng rằng ngươi là cố ý ẩn giấu tu vi, không nghĩ tới ngươi là đi nghiên cứu trận đạo. Thánh giai trận pháp sư à, toàn bộ Đông Hoang đại lục chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tiểu tử ngươi thật sự là thâm tàng bất lộ à. Càn Khôn chân nhân càng phát ra cảm thấy, đem Ngọc Hư Phong phong chủ chi vị chuyển cho Tô Dương là một kiện chuyện chính xác. Tiểu tử này chẳng những tiềm lực to lớn, mà lại tại trận đạo phương diện cũng rất có thiên phú. Lần này hắn lại bố trí ra thánh giai trận pháp, đem Ngọc Hư Phong lực phòng ngự đẩy hướng một tầng khác, Càn Khôn chân nhân đơn giản vui như điên. Tô Dương liền đứng ở đằng kia, cười không nói, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ. Kỳ thật ta, những năm này hắn cũng không có nhàn rỗi. Ngoại trừ trận đạo, tu tiên giới các loại đạo đạo hắn đều hiểu ước điểm điểm. Dù sao, con đường tu tiên có thể nói là nguy cơ từ phía. Coi như ngươi tu vi lại cao hơn, cũng có khả năng bị người khác cấm chết. Tựa như Càn Khôn chân nhân tới nói, đối với mình hộ sơn đại trận, không có chút nào hiểu rõ, liền dám tùy ý thăm dò. Nếu là Tô Dương nghĩ làm hắn, Càn Khôn chân nhân không chết cũng phải lột ra. Cho nên nói à, làm một hợp cách cầu đạo bên trong người, cái gì đều phải hiểu ước điểm điểm thời khắc mấu chốt, không chỉ có thể giết địch, nói không chừng còn có thể cứu mạng đâu. Mà Tô Dương gia hỏa này, tại trận đạo, đan đạo, khí đạo các phương diện tiên phú, cũng là phi thường kinh người, thuộc về yêu nghiệt cấp bậc. Ai? Đáng tiếc. Càn Khôn chân nhân đống nhiên thở dài. Tiểu tử này bình thường cầu cực kỳ, dưới tình huống bình thường không nguyện ý cùng ngoại giới liên hệ. Trừ phi tông môn có đại sự phát sinh, bằng không hắn trên cơ bản ngay cả Ngọc Hư Phong đều chẳng muốn bước ra một bước. Bây giờ đột nhiên chạy tới nghiên cứu trận đạo, khẳng định không phải là vì tông môn, mà là vì mình a. Nghĩ rõ ràng điểm này sau, Càn Khôn chân nhân không khỏi cười khổ lắc đầu. Sư bá, ngài thế nào rồi? Nhìn thấy Càn Khôn chân nhân một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, Tô Dương lập tức tò mò. Không có gì. Càn Khôn chân nhân ho nhẹ một tiếng, sư đệ à, ngươi trận này đạo thiên phú, cũng quá nghịch thiên a. Đây chính là trong truyền thuyết thiên tài. Không, đơn giản chính là yêu nghiệt cấp bậc tồn tại. Không ai chỉ đạo, ngay cả tông môn tài nguyên đều không có thế nào vận dụng, liền tự mình lĩnh hội đến thánh giai trận pháp sư cảnh giới. Loại tình huống này, tại tu chân giới tuy nói cũng đã được nghe nói, nhưng phát sinh ở Tô Dương loại người này trên thân, vẫn là để Càn Khôn chân nhân có chút. Thế nào nói sao, chỉ là có chút nhỏ kích động a. Chương 12. Xuống núi thu đồ, an cấp tiểu phu kích động về kích động, bất quá Càn Khôn chân nhân rất nhanh liền bắt đầu đánh lên tính toán nhỏ nhặt. Có Tô Dương vị này thánh giai trận pháp sư tồn tại, trong tông môn những cái kia cũ kỹ trận pháp, cuối cùng có thể đổi mới á. Ngẫm lại xem, nếu là hạch tâm trọng địa đều đổi lại Tô Dương bộ này trận pháp, làm ẩn tàng át chủ bài. Đến lúc đó địch nhân đến phạm, chẳng phải là muốn bị đánh đến hoa rơi nước chảy, một mặt một bức. Chính như Tô Dương nói, hiện tại trong tông môn rất nhiều lao tổ đều ra ngoài dạo chơi, lưu lại một chút hậu bối trông coi ra biên. Những tông môn khác người đều nhìn chằm chằm Huyền Thiên cổ tông cục thịt béo này đâu. Cho nên nói, nhiều một tầng phòng hộ liền nhiều một phần an toàn, cũng có thể để tông môn tổ địa những lao tổ kia ít thao điểm tâm. Nghĩ được như vậy, Càn Khôn chân nhân háng giọng một cái, ra vẻ thâm trầm nói, sư đệ ta, ngươi phải biết, chúng ta Huyền Thiên cổ tông những năm này trôi qua không dễ dàng a. Tô Dương nghe xong lời này, kém chút không có cười ra tiếng, hắn khoát khoát tay nói, sư bá, ngài cũng đừng bán thẳng rồi, có cái gì cần ta làm, trực tiếp phân phó là được. Ha ha, sư đệ sảng khoái. Càn Khôn chân nhân nghe xong, con mắt đều sáng lên, lập tức đem muốn cải tạo hộ tông đại trận kế hoạch toàn bộ nói ra. Tô Dương cười gật gật đầu, chỉ cần vật liệu đúng chỗ, cái này đều không phải là vấn đề. Nói, Tô Dương liền từ trong nhẫn chứa đồ móc ra một viên ngọc giản, đưa cho Càn Khôn chân nhân. Đây là bố trí mới trận pháp vật liệu danh sách, cùng nói rõ chi tiết, ngài nhìn xem. Tô Dương lựa chọn bộc lộ ra mình thánh giai trận pháp sư thân phận, kỳ thật đã sớm muốn vì tông môn làm điểm cống hiến, dù sao Huyền Thiên cổ tông che chở hắn như thế nhiều năm. Mà lại nói lời nói thật, Huyền Thiên cổ tông trước mắt trận pháp phòng hộ năng lực, Tô Dương vẫn có chút không yên lòng. Càn Khôn chân nhân tiếp nhận ngọc giản, nhanh chóng xem một lần, sau đó cười nói, sư điệt có lòng, trong tông môn vẫn là có không ít trận pháp tài liệu. Ta cái này đi dò tra tồn kho, mau chóng chuẩn bị đầy đủ vật liệu, sau đó thông chí ngươi. Được rồi. Tô Dương cười đáp ứng. Sau đó, hắn lặng lẽ xích lại gần Càn Khôn chân nhân, nhỏ giọng nói ra, sư ba a, hôm nay chuyện này ngươi phải giúp ta giữ bí mật à, đừng nói cho những người khác, không phải phiền phức liền lớn, ngươi hiểu. Càn Khôn chân nhân nghe xong, lập tức gật đầu như dã tỏi, ngươi là sợ dẫn tới cái gì phiền phức đúng không? Yên tâm, miệng ta chặt chẽ cực kỳ, cam đoan không tiết lộ nữa chứ. Vậy là tốt rồi, sư điệt liền chờ ngài tốt tin tức. Tô Dương thỏa mãn gật gật đầu. Đưa tiễn Càn Khôn chân nhân sau, Tô Dương về đến phòng, tìm một khối tấm bảng gỗ,
ở phía trên Long Phi Phượng Vũ Địa viết mấy chữ, Hộ Sơn đại trận đã mở khải, các vị đạo hữu lưu thêm thần. Viết xong, hắn liền đem tấm bảng gỗ đứng ở Ngọc Hư Phong chân núi chỗ, để với cho mọi người để tỉnh một câu. Hồ Tô Dương phun ra một hơi thật dài, giống như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân, sau đó thảnh thơi địa trở về phòng tu luyện đi. Sau đó thời gian, Ngọc Hư Phong lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Tô Dương bế quan tu luyện, ngẫu nhiên sẽ còn chỉ điểm một chút Khương Phàm cái này tiện nghi đồ đệ. Khương Phàm đâu, có khi cùng Tô Dương tại Ngọc Hư Phong sau trên núi thám hiểm, tìm kiếm linh dược linh quả. Có khi ngồi một mình ở đại thụ chi đỉnh, tu luyện công pháp, thưởng thụ cùng tự nhiên hòa làm một thể cảm giác. Mà Càn Khôn chân nhân đâu, thì là vội vàng thu thập các loại cổ quái kỳ lạ vật liệu, chuẩn bị cho hộ tông đại trận gia cố. Cứ như vậy qua nửa tháng, Huyền Thiên cổ tông một mực gió êm sóng lặng, cái gì vậy đều không có phát sinh. Ngày này sau trưa, Tô Dương nằm tại viện tử trên ghế bành, nhàm chán nhìn xem Ngọc Hư Phong phong cảnh. Đinh, thả ra thu đồ nhiệm vụ, mời tại trong vòng 7 ngày tuyển nhận một đệ tử. Xong nhiệm vụ ban thưởng, thu đồ gói quà lớn ít một. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nhớ tới. Tô Dương nhãn tỉnh sáng lên, nét miệng lên một vòng mỉm cười. Hệ thống lại đến cho ta đưa phúc lợi. Ha ha, là thời điểm ra ngoài dạo chơi, tìm đồ đệ trở về á. Tô Dương lập tức từ trên ghế bành nhảy dựng lên, duỗi lưng một cái, cảm giác toàn thân đều là sức lực. Kỳ thật, Tô Dương trong lòng mong đợi nhất vẫn là cái kia gói quà lớn. Trước đó, hắn chính là tại gói quà lớn bên trong mở ra rất nhiều đồ tốt. Lần này gói quà lớn lại sẽ là cái gì bảo bối đâu? Tốt chờ mong a. Khương Phàm a, vi sư có chút việc muốn đi ra ngoài một chút, Ngọc Hư Phong liền giao cho người canh chừng. Nếu có người tới tìm ta, liền nói chờ ta trở lại. Tô Dương cùng Khương Phàm kể một chút, sau đó thân hình lóe lên, phản phất như một trận gió bay xuống núi đi. Hắn dẫm lên dưới chân đường núi, hô hấp lấy trong núi không khí thanh tân, cảm giác cả người đều dễ dàng hơn. A, Tô Dương đi tại trên sơn đạo, đột nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào phía trước trên người của người kia. Người kia một thân sơn giã tiểu phu cách ăn mặc, đầu đội nón lá vành trúc, lưng thẳng, nhìn tựa như một gốc sừng sững trong gió thanh tùng. Vị đạo hữu này, ngươi đây là? Tô Dương tò mò xích lại gần. Không nghĩ tới, người kia đột nhiên hét lớn một tiếng, dừng lại. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường. Cái gì? Ăn cướp? Tô Dương mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin vào tai của mình. Đúng thế, ăn cướp. Tiểu phu một mặt đương nhiên dáng vẻ, tựa hồ còn cảm thấy mình rất khốc. Ôi, ta vận khí này cũng quá tốt đi, đi ra ngoài gặp ăn cướp. Tô Dương nhịn không được cười lên, cảm thấy cái này tiểu phu có chút ý tứ. Bớt nói nhảm, mau đưa trên người ngươi thứ đáng giá đều giao ra. Tiểu phu gặp Tô Dương lơ đễnh, có chút thẹn quá hóa giận. Đạo hữu, ngươi cái này trò đùa mở có chút lớn a, ăn cướp cũng không phải đùa giỡn. Tô Dương cười lắc đầu. Ai đùa giỡn với ngươi? Nhanh, không phải ta liền không khách khí. Tiểu phu nói, còn cơ cơ quả đấm, nghĩ biểu hiện ra uy nghiêm của mình. Tô Dương thấy thế, cười càng vui vẻ hơn, tốt tốt tốt, ta không đùa ngươi. Bất quá, ngươi thật xác định muốn động thủ với ta sao? Ta thế nhưng là rất lợi hại. Ừ, đừng tưởng rằng ngươi giả bộ chấn định, ta liền sợ ngươi. Nói cho ngươi, ta thế nhưng là kim đan cảnh cao thủ. Tiểu phu tức giận nói. Ồ, kim đan cảnh a, vậy thật đúng là không tệ đâu. Tô Dương gật gật đầu, trên mặt vẫn như cũ treo tiểu dung. Xem chiêu. Tiểu phu gặp Tô Dương khinh thị mình như vậy, giận từ tâm lên, một quyền đánh phía Tô Dương. Buôn lôi thức. Quyền phong gào thét, thanh thế kinh người. Nhưng mà Tô Dương chỉ là nhẹ nhàng chợt lấy người, lại tránh được một kích này. Ai nha, ngươi quyền pháp này còn phải luyện thêm một chút a. Tô Dương trêu chọc nói. Tiểu phu thấy thế, biến sắc, trong lòng thầm giận mình. Gia hỏa này thật chẳng lẽ là cao thủ? Thế mà ngay cả mình vừa rồi một chiêu kia buôn lôi thức đều tránh rơi mất. Đây chính là mình tuyệt kỹ thành danh a. Lại đến. Tiểu phu thở sâu, bình tĩnh lại, hung hăng một cái vô ảnh cước quét về phía Tô Dương lồng ngực. Bá, một cước này, nhanh đến mức như là lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, âm thanh xé gió gào thét, khí thế kinh người. Chương 13. Thiên huyền chi thể, thật sự là một mầm mống tốt. Tô Dương nhìn thấy màn này, trên mặt vẫn là loại kia nhẹ nhõm tự tại biểu lộ. Hắn thậm chí ngay cả mí mắt đều không có nháy một chút mặc cho cái này vô ảnh cước rơi ở trên lồng ngực của mình. Phanh, một tiếng vang thật lớn sau, tiểu phu trừng lớn hai mắt, bởi vì hắn nhìn thấy Tô Dương không chỉ có không mất một sợi lông, ngược lại đem hắn lực đạo bắn ngược, mình bị đẩy lui mấy bước. Ngươi! Tiểu phu một mặt ngộp bức. Hắn vốn chỉ là nghĩ thăm dò một chút Tô Dương thực lực, không nghĩ tới cái này nhìn như phổ thông người trẻ tuổi, thế mà có thể dễ dàng như thế tiếp chính xuống dưới một kích toàn lực. Ha ha, ngươi lực đạo này, cho ta gãi ngứa còn tạm được. Quá kém. Tô Dương cười trêu chọc nói. Tiểu phu trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn rõ ràng cảm giác được Tô Dương trên thân không có bất kỳ cái gì linh lực ba động, cái này sao có thể là một người bình thường biểu hiện? Chẳng lẽ tiểu tử này đang giả heo ăn hổ, cố ý ẩn giấu tu vi? Tiểu phu lập tức có loại bị hố cảm giác. Tô Dương gặp tiểu phu sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng hơi động, lặng lẽ mở ra hệ thống giới mặt. Tính danh: Triệu Vô Thường cảnh giới, kim đan cảnh 5 tầng tứ chất, địa giai cực phẩm thể chất, thiên huyền chi thể khí vận. Hoàng nhìn trước mắt giao diện thuộc tính, Tô Dương không khỏi nhẹ gật đầu, không tệ, tư chất lại là địa giai thượng phẩm, vẫn là thiên huyền chi thể, Huyền Thiên cổ tông cần nhân tài như vậy. Thiên huyền chi thể là một loại thể chất đặc biệt. Nghe nói có được này thể chất người, có thể lĩnh ngộ giữa thiên địa rời rạc huyền diệu lực lượng, tại bảy trận phương diện có cực giai ưu thế. Thật sự là một mầm mống tốt ta. Càn Khôn chân nhân nếu là trận đạo đại sư, khẳng định hy vọng có thể thu tập được dạng này một cái dị bẩm thiên phú đệ tử, truyền thụ mình suốt đời sở học. Cái này Triệu Vô Thường nếu là gia nhập Càn Khôn chân nhân môn hạ, kia ha không đáp ý. Cứ như vậy, Càn Khôn chân nhân xem như lại thiếu Tô Dương một cái nhân tình. Nghĩ tới những thứ này, Tô Dương khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một tia giảo hoạt tiêu dung. "Đạo hữu, ngươi bây giờ còn dự định ngăn cấp ta sao?" Tô Dương mỉm cười hỏi. "Đây, cái kia đều là hiểu lầm, hiểu lầm." Triệu Vô Thường lúng túng sờ lên đầu, đội vàng khoát tay giải thích nói, "Vừa rồi thật sự là thất lễ, tiền bối ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với ta. Ta lúc này đi, không quấy rầy ngài." Đang lúc Triệu Vô Thường quay người muốn đi lúc, Tô Dương gọi hắn lại, "Ai, chậm đã." Triệu Vô Thường quay đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Tiền bối, còn có chuyện gì?" Tô Dương mỉm cười, tiến lên vô vô Triệu Vô Thường bả vai, nói ra, "Ta nhìn ngươi cốt cách kinh kỳ, là cái tu luyện kỳ tài, làm gì tại cái này sơn dạ ở giữa hoang phế thiên phú, làm chút trộm đạo sự tình đâu?" Hắn tiếp lấy dụ dỗ nói, "Có muốn gia nhập hay không Huyền Thiên cổ tông? Ta có thể giúp ngươi dẫn tiến, để ngươi hưởng thụ nội môn đệ tử lãnh ngộ, còn có vô số tài nguyên tu luyện chờ ngươi nha." Huyền Thiên cổ tông. Triệu Vô Thường nhãn tình sáng lên, trong lòng có chút kích động, là cái kia Đông Hoang đại lục 9 đại tông môn một trong. "Đúng vậy." Tô Dương gật đầu cười nói, "Tiền bối, ngươi không có gạt ta a. Ngươi thật sự là Huyền Thiên cổ tông người?" Triệu Vô Thường kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Tô Dương gật gật đầu, xuất ra một khối tử kim sắc lệnh bài đưa cho Triệu Vô Thường, "Đương nhiên, đây là Huyền Thiên lệnh, ngươi hẳn là nhận biết ta." Triệu Vô Thường tiếp nhận lệnh bài xem xét, chấn kinh đến cơ hồ phải quỳ hạ, "Cái này, đây quả thật là Huyền Thiên lệnh. Vạn bối có mắt không biết Thái Sơn, thất kính thất kính." Huyền Thiên lệnh là Huyền Thiên cổ tông chân quý nhất tín vật một trong, đại biểu cho Huyền Thiên cổ tông hoạch tâm trưởng lao thân phận. Tô Dương đỡ dậy hắn, cười nói, "Không cần đa lễ. Ta là Huyền Thiên cổ tông Ngọc Hư Phong phong chủ, Tô Dương. Lần xuống núi này làm việc, nhìn tư chất ngươi không tệ, cho nên muốn mời ngươi nhập ta tông môn. Bất quá nha, ngươi cũng không phải là bái nhập môn hạ của ta, mà là bái tại trận pháp phong phong chủ, Càn Khôn chân nhân môn hạ. Lão nhân gia ông ta thế nhưng là cái trận pháp đại sư, ngươi nếu là đi, nhất định có thể học được không ít thứ." Triệu Vô Thường liên tục gật đầu, "Tiền bối yên tâm, ta nguyện ý." Vạn bối nguyện ý gia nhập Huyền Thiên cổ tông, thế chết cũng đi theo Càn Khôn chân nhân. Tô Dương cười ha ha, "Tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ngươi cầm cái này Huyền Thiên lệnh bài, đi Huyền Thiên cổ tông báo đến là được, đến lúc đó tự nhiên có người dẫn ngươi đi tìm Càn Khôn chân nhân." Tô Dương đem lệnh bài nhét vào Triệu Vô Thường trong ngực. "Tuân mệnh." Vạn bối cái này liền lên đường tiến về. Triệu Vô Thường cung kính thi lễ một cái, cất kỹ Huyền Thiên lệnh, nhanh chóng hướng nơi xa lao đi. Đưa mắt nhìn Triệu Vô Thường rời đi sau, Tô Dương thỏa mãn gật gật đầu. Theo sau, Tô Dương dọc theo trong núi đường nhỏ, tiếp tục đi lên phía trước. Hắn đi tới, đột nhiên cảm giác có cái gì không thích hợp, lông mày nhíu lại, tranh thủ thời gian trốn vào bên cạnh trong bụi cây. Cũng không lâu lắm, mấy tên người áo đen mặt không thay đổi phi tốc lướt qua. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ rất rõ ràng, trực tiếp hướng sâu trong núi xuất phát. Tô Dương nô đầu ra, trừng mắt nhìn, tự nhủ, "A, những người áo đen này, thoạt nhìn như là tà tu, nhưng tu vi giống như đều không cao. Xem ra, bọn hắn là đi bắt cái gì người a? Đi xem một chút." "Được rồi, xen vào chuyện bao đồng thế nhưng là sẽ gặp sẽ đánh." Mặc dù trong lòng rất muốn nhìn náo nhiệt, nhưng là Tô Dương cũng không có lựa chọn theo dõi mấy cái này người áo đen, mà là lựa chọn đường vòng, phòng ngừa rước họa vào thân. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, vẫn là cẩn thận một điểm tốt. Lại nói, chuyện này không có quan hệ gì với hắn, hoàn toàn không có nhúng tay tất yếu. Tô Dương một bên nghĩ ngợi, một bên cất bước đi thẳng về phía trước. Một canh giờ sau, Tô Dương đi tới một chỗ bên vách núi. Hắn hưng phấn địa đứng ở phía trên, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp phía dưới là xanh lục bát ngát nước hồ, thanh tịnh tới đáy, như là khảm nạm ở trong núi bảo thạch. Trung quanh rừng rậm xanh đúng tươi tốt, cảnh sắc đẹp để cho người ta tâm thần thanh thản. Lúc này, mặt trời đã chậm rãi lặn về tây, bầu trời dần dần nhiễm lên kim hồng sắc. Hồ Tô Dương hít vào một hơi thật dài, cảm giác cả người đều buông lỏng xuống. Đây chính là trong truyền thuyết vạn thú quốc a. Nghe nói bên trong có thật nhiều yêu thú lợi hại, nếu là ta có thể thu phục một con làm sủng vật, vậy coi như uy phong. Tô Dương hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng theo sau vừa bất đắc dĩ thở dài, bất quá, ta chút tu vi ấy, chỉ sợ còn chưa đáng kể a. Được rồi, vẫn là trước tiên đem thu đồ nhiệm vụ hoàn thành rồi nói sau. Nói xong, Tô Dương quay người chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, siêu, một thân ảnh nhanh như tia chớp lướt qua, giống như là đang chạy trối chết, hoảng hốt chạy bừa địa sông về tòa này vạn thú cốc. A, cái gì tình huống? Tô Dương tò mò nhìn lại, chỉ gặp một thiếu niên tại chân núi chỗ, điên cuồng đảo mệnh. Thiếu niên này dáng dấp rất tuấn, chính là thân thể nhìn xem có chút đơn bạc, giống rễ cây vậy chút, không xem qua con ngươi bên trong lại bước lên một cô không chịu thua sức lực. Nhanh lên a, tiểu tử rất giàu hoạt, tuyệt đối đừng để hắn cho trượt. Một đám người áo đen giống như chó điên, đuổi sát thiếu niên không thả. Trong đó một cái lớn giọng kêu nhất, thanh âm tại trong sơn cốc quanh quẩn, chấn động đến la cây đều run lên. Chương 14. U Minh Điện âm u, chụp tới làm lô đỉnh. "Uy, các ngươi bọn này theo đuôi, có phiền hay không a?" Thiếu niên một bên cực nhanh chạy, một bên quay đầu mắt nhìn đuổi sát không buông người áo đen, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ biểu lộ. "Xiêu xiêu xiêu." Mấy tên người áo đen, như là quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện tại thiếu niên phía trước. Trong tay bọn họ pháp khí, lóe ra hàn quang, không chút do dự hướng phía thiếu niên bổ tới. "Hừ, chỉ bằng các ngươi?" Thiếu niên cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên trở nên linh hoạt bắt đầu, quyền ảnh như gió, mỗi một lần đều giống như cự thạch đụng núi, uy lực kinh người. Hắn nhẹ nhõm hóa giải tất cả công kích, giống như một con trên núi linh hoạt chó. Phanh phanh phanh. Các người áo đen bị chấn động đến liên tục lùi lại, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, phảng phất thấy được cái gì ghê gớm thiên tài. Không hổ là thuần dương thánh thể. Người cầm đầu tự lẩm bẩm, không nghĩ tới truyền thuyết lại là thật, tiểu tử này quả nhiên tiên tư tung hành, đợi một thời gian tất thành đại khí a. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, hôm nay vô luận như thế nào, ngươi đều phải theo chúng ta đi một chuyến. Nói xong, hắn đột nhiên phất tay, ra hiệu thủ hạ tiếp tục tiến công. Các người áo đen nhao nhao gật đầu, lần nữa hướng thiếu niên phát khởi công kích mãnh liệt. Thiếu niên trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng hắn cũng không có bối rối. Mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, thân hình lơ lửng không cố định, tại người áo đen ở giữa xuyên thẳng qua tự nhiên. Cùng lúc đó, tại vạn thú cốc cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, Tô Dương chính có chút hăng hái quan sát lấy đây hết thảy. Đinh, phát hiện phù hợp thu đồ điều kiện người. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Tô Dương hơi sửng sở, lập tức khỏe miệng phát họa ra một vòng tiêu dung. Hệ thống, giao diện thuộc tính. Tô Dương tâm niệm vừa động, kiểm tra lên thiếu niên thông tin. Tính danh, Chu Viêm cảnh giới, trúc cơ 3 tầng tư chất, thánh giai thượng phẩm thể chất, thuần dương thánh thể, không trọn vẹn, khí vận. Từ xem hết những này thông tin, Tô Dương không khỏi liễu lưới, thuần dương thánh thể, còn có tử khí vận gia trì, tiểu tử này quả nhiên không phải là người bình thường a. Mặc dù Tô Dương đã sớm nhìn ra cái này Chu Viêm không tầm thường, nhưng không nghĩ tới, Chu Viêm lại là trong truyền thuyết thuần dương thánh thể. Xem ra, ta phải tự mình xuất thủ. Tô Dương không do dự nữa, từ dấu kín chỗ nhảy lên mà ra, nhanh chóng hướng Chu Viêm vị trí tiến đến. Một bên khác, Chu Viêm đã cùng các người áo đen kịch chiến bắt đầu. Toàn thân hắn cơ bắp tăng gọn, bảng phiếm hồng, phản phất một đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Hắn càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, tại người áo đen vây công xuống dưới ý hiển nhiên thành thạo điêu luyện. Ha ha ha. Thông quái. Chu Viêm tiếng cuồng tiếu trong sơn cốc quanh quẩn. Tô Dương thấy thế, trong lòng càng thêm kiên định muốn thu Chu Viêm làm đồ đệ quyết tâm. Hắn tăng tốc bước chân, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt cho Chu Viêm trợ giúp. Các ngươi những này tiểu thủ đoạn, đối ta nhưng vô dụng nha. Chu Viêm một bên chiến đấu, một bên khiêu khích. Bớt nói nhảm, xem chiêu. Cầm đầu người áo đen nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bắn lên, lao thẳng tới Chu Viêm. Thiết bích sát quyền. Một cỗ cường đại vô cùng kinh khí trong nháy mắt bộc phát, khuấy động không khí xung quanh, phát ra như là dã thú gầm nhẹ tiếng rít. Chu Viêm nhướng mày, hai tay giao nhau ngăn tại trước ngực, ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chưởng này. Phốc phốc. Chu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị chấn động đến bay rất ra ngoài, trùng điệp quẳng xuống đất. Khụ khụ. Các ngươi đến cùng là ai? Ta đến cùng chỗ nào đắc tội các ngươi? Chu Viêm ngồi dưới đất, vuốt vuốt thấy đau ngực, mặt mũi tràn đầy không hiểu hỏi. Chúng ta là U Minh Điện, nhìn chúng ngươi thuần dương thánh thể, nghĩ mời ngươi trở về làm khách. Người áo đen thủ lĩnh nghiêm trang nói. U Minh Điện. Chu Viêm nhíu nhíu mày, đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng. Không sai, chúng ta U Minh Điện điện chủ là âm sát thánh thể, cùng ngươi thuần dương thánh thể, thế nhưng là trời đất tạo nên một đôi đầu. Cho nên, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta đi một chuyến đi. Người áo đen thủ lĩnh giải thích nói. Nha, ta hiểu được, các ngươi là muốn đem ta bắt về làm lô đình a. Chu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Hắn mặc dù chưa nghe nói qua cái này tông môn, bất quá căn cứ bọn gia hỏa này sở tác sở vi, liền biết khẳng định không phải là cái gì đồ tốt. Mà lại, bọn gia hỏa này thực lực cường hãn, hiển nhiên sẽ không bỏ rơi hắn. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn liều chết chống cự. Dù sao, thuần dương thánh thể dụ hoặc quá lớn. Hắc hắc, tiểu tử, thức thời một chút, theo chúng ta đi một chuyến, miễn cho chịu đau khổ. Các người áo đen cười xuống tới. Chu Viêm sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt, nhưng hắn trong mắt lại lóe ra bất khuất quan mang. Ta không đi. Chu Viêm kiên định cự tuyệt, hắn cũng không phải loại kia tùy tiện thỏa hiệp người. Hừ, cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, vậy cũng chỉ có thể ăn chút đau khổ. Người áo đen thủ lĩnh hừ lạnh một tiếng, trong mắt lộ hung quang, chuẩn bị động thủ. Nhưng vào lúc này, phía kịch tính một màn phát sinh. Ầm ầm. Chỉ gặp một gốc đại thụ từ phía chân trời rơi xuống, hung hăng nện ở người áo đen thủ lĩnh trên lưng, trực tiếp đem hắn đánh sập trên mặt đất. Phúc. Người áo đen thủ lĩnh co quắp mấy lần, liền đã mất đi khí tức. Đây là cái gì tình huống? Trên trời rơi xuống chính nghĩa sao? Chu Viêm bị một màn này sợ ngây người, miệng há thật to, đơn giản có thể tắt hạ một quả trứng gà. Cái khác người áo đen cũng giống là bị điểm huyệt đạo, từng cái ngây ra như phỗng, con mắt nhìn chằm chằm bầu trời. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong một đường thân ảnh phiêu dật, giống thiên thần hạ phàm đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đi tới trước mắt mọi người. Người này người mặc áo trắng, dáng người thẳng tắp, khí chất siêu phàm thoát tục, khí chẳng cường đại đến làm cho lòng người thấy sợ hãi. Người này chính là Tô Dương. Tô Dương lãnh đạm quét các người áo đen một chút, theo sau trực tiếp đi vào Chu Viêm trước mặt. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Chu Viêm vội vàng túi người chào nói tạ. Việc rất nhỏ, không cần nói đến. Tô Dương khoát tay áo, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Các người áo đen trở lại nhìn xem, nhìn thấy Tô Dương cùng Chu Viêm đứng chung một chỗ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Trong đó một người áo đen đi lên phía trước, đối Tô Dương chắp tay, vị đạo hữu này, chúng ta là U Minh Điện trưởng lão, ngay tại đuổi bắt tiểu tử này. Ngay nhìn, có thể hay không cho chúng ta U Minh Điện một bộ mặt, đừng nhúng tay chuyện này. Tâm hắn biết rõ ràng, mình đám người này cộng lại đều chưa hẳn là Tô Dương đối thủ. Thế là muốn cầm U Minh Điện tên tuổi, hù dọa đối phương. Hắn thấy, chỉ cần lộ ra U Minh Điện danh hiệu, tại Đông Hoang Đại Lục ở bên trên hẳn không có người dám không nể mặt mũi. Dù sao, U Minh Điện thế nhưng là Đông Hoang Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy tông phái. Mặc dù là tà ác tông môn, nhưng luận thực lực tổng hợp, thật đúng là không có cái nào nhất lưu tông môn tới địch nổi. Còn như cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí, hắn cho rằng đối phương chỉ là một vị trùng hợp đi ngang qua cao nhân thôi. Nhưng mà Tô Dương lại chỉ là cười nhạt một tiếng, tựa hồ cũng không có đem U Minh Điện để vào mắt. Hắn cười điệu nói, U Minh Điện, nghe giống như rất lợi hại dáng vẻ. Bất quá đi, con người của ta không sợ nhất chính là uy hiếp. Mà lại, ta cảm thấy tiểu tử này thật có ý tứ, không có ý định đem hắn giao cho các ngươi. Chương 15. khiếp sợ Chu Viêm, chỉ là U Minh Điện mà thôi. Nói xong, Tô Dương tay phải một nắm quyền, đột nhiên hướng một người áo đen đánh qua. Chân nguyên ngoại phóng, nắm đấm của hắn bên trên xuất hiện hào quang chói sáng, tựa như cháy hừng hực mặt trời, sáng đến làm cho người mắt mở không ra. Một quyền này nhìn uy lực rất lớn, cảm giác có thể đánh băng một toàn núi lớn. Người áo đen kia bị cái này khí tức nóng bỏng hù dọa, cả người sững sờ tại nguyên chỗ. Hắn chỗ nào nghĩ đến, Tô Dương thế mà như thế mạnh, một quyền liền có như thế dọa người uy lực. Bành, nắm đấm hung hăng đánh vào người áo đen ngực. Tiếp lấy liền nghe đến răng rắc một tiếng, người áo đen xương sườn toàn biến mất, bên trong ngũ tạng lục phủ đều biến thành một đống bùn não. Bịch, người áo đen lập tức liền ngã địa không dậy nổi, đã không còn thở. Cái khác người áo đen nhìn thấy cái tràng diện này, tất cả đều dọa đến run lẩy bẩy. Chạy mau ra. Bọn hắn cũng mặc kệ cái gì nhiệm vụ, lập tức quay người làm bệnh. Lúc này, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Bọn hắn bình thường phách lối nữa, cũng sợ loại này một lời không hợp, liền ra tay đánh nhau người à. Tô Dương cười hắc hắc, nói, bây giờ nghĩ chạy, quá muộn nha. Xiu xiu xiu. Vài tiếng nhẹ vang lên, Tô Dương nhanh chóng gảy mấy lần ngón tay. Mỗi lần ngón tay động đậy, đều sẽ toát ra từng thanh sắc bén huyền khí lưỡi đao. Những này lưỡi đao, trên không trung sẽ qua, sau đó chuẩn xác địa đánh tới mấy cái người áo đen trên cổ. A. Các người áo đen đột nhiên cảm thấy cổ mát lạnh. Ngay sau đó, bọn hắn thống khổ che cổ, ngã trên mặt đất lăn lộn gọi. Máu tươi như là nở rộ đóa hoa, cấp tốc nhuộm đỏ mặt đất. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, mấy người áo đen kia tất cả đều bị xử lý. Tại tu chân giới, muốn sống được càng lâu, quả quyết xuất thủ, không lưu hậu hoạn. Dù sao, nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc. Hiện tại, đứng ở bên cạnh Chu Biêm, trong đầu ong ong vang lên. Hắn lúc đầu còn muốn khuyên vị tiền bối này đừng lội vũng nước đục này, tránh khỏi gây phiền toái. Thật không nghĩ đến, hắn lời còn chưa nói ra, mấy người áo đen kia liền không có. Đây cũng quá đột nhiên a. Chu Biêm hiện tại tâm tình phức tạp, không biết nên cao hứng hay là lo lắng. Hắn kỳ thật không thế nào lo lắng cho mình, dù sao hắn sớm đã có chết giác ngộ, chính là không muốn liên lụy người khác. Chỉ là thời gian mấy mắt, mấy người áo đen kia tất cả đều ngã xuống đất không dậy nổi. Tô Dương động tác cấp tốc, lập tức liền giải quyết hai người. Tại tu tiên giới, muốn sống được lâu lâu, liền phải quả quyết xuất thủ, tuyệt không lưu hậu hoạn. Lúc này, đứng tại bên trên Chu Viêm cả người đều ngây ngẩn cả người. Hắn vốn còn muốn khuyên vị tiền bối này đừng dính vào, miễn cho gây phiền toái. Thật không nghĩ đến, hắn lời còn chưa nói hết, U Minh Điện mấy cái kia bại hoại liền như thế biến mất. Đây cũng quá đột nhiên đi. Chu Viêm hiện tại tâm tình phức tạp, không biết nên cao hứng hay là nên lo lắng. Hắn kỳ thật không quá lo lắng cho mình, dù sao hắn cái mạng này cũng là nhặt được, nhưng hắn thực tình không hy vọng lại có người bởi vì hắn mà gặp nạn. Tiền bối, ngài vẫn là trốn mau đi. Chu Viêm lo âu nói. Tránh? Ta vì sao muốn tránh? Tô Dương một mặt hoang mang. Chu Viêm sửng sốt một chút, sau đó giải thích nói, tiền bối, ngài khả năng không rõ ràng U Minh Điện thủ đoạn. Nếu như bọn hắn trọng yếu đệ tử hoặc trưởng lao ở bên ngoài xảy ra chuyện, bọn hắn sẽ dùng một loại đặc biệt bí thuật, đem xảy ra chuyện trước tình cảnh truyền về tông môn. Ta lo lắng tiền bối hiện tại đã bại lộ. Ngoa tào. Nghe được Chu Viêm nói như vậy, Tô Dương trong lòng giật mình. Ai nha, thật sự là chủ quan. Hắn vốn cho là đem hiện trường thanh lý sạch sẽ liền sẽ không có người biết. Chỗ nào nghĩ đến, những này tà môn ngoại đạo còn có loại thủ đoạn này. Cái này U Minh Tông thật sự là quá giàu hạn, cái gì chiêu số cũng nghĩ ra được. Xem ra, sau này đi ra ngoài thật phải cẩn thận một chút. Tô Dương cũng không phải là sợ hãi, chỉ là không muốn gây quá nhiều phiền phức mà thôi. Còn tốt, hắn những năm này cơ bản đều tại trong tông môn tu luyện, bên ngoài người biết hắn cũng không nhiều. Tô Dương ở trong lòng suy nghĩ, trong khoảng thời gian này mình quả thật có chút đắc ý quên hình. Trở về sau phải hào hào tỉnh lại một chút. Ân, muốn đem lão tổ tông lưu lại cầu đạo tâm đến hào hào nghiên cứu một chút, muốn thường xuyên nhớ ký điệu thấp làm người nguyên tắc. Tô Dương tại kia suy nghĩ miên man, mà Chu Viêm lại gấp đến xoay quanh. Hắn gặp Tô Dương nửa ngày không có động tĩnh, nhịn không được đi đến Tô Dương trước mặt, hỏi: "Tiền bối, ngài thế nào rồi?" "Nha, ta vừa rồi nghĩ đến một ít chuyện, ngươi nói tiếp." Tô Dương lạnh nhạt nói. Chu Viêm tiếp tục nói ra: "Tiền bối, U Minh Điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, bọn hắn nhất định sẽ phái càng nhiều cao thủ tới đối phó ngài." Mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng Tô Dương trên mặt vẫn là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Dù sao, mình chuẩn bị thu Chu Viêm làm đồ đệ, tại đồ đệ trước mặt, hình tượng nhưng phải bảo trì lại đi không có việc gì. Không phải liền là giết trưởng lão sao? Không có cái gì ghê gớm. Tô Dương mỉm cười, thờ ơ nói. Ê! Chu Viêm lập tức nghẹn lời. Vị tiền bối này là gan không khỏi cũng quá mập a. Chẳng lẽ hắn không có chút nào sợ sao? Đây chính là nhất lưu tông môn U Minh Điện hải, thực lực cường hắn a. Bất quá, đã tiền bối chính mình cũng không lo lắng, vậy khẳng định có đạo lý của hắn. Chu Viêm cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian thật sâu bái. Hôm nay đa tạ tiền bối cứu ta còn không biết tiền bối ngài thế nào xưng hô đâu. Sau này có cơ hội, ta nhất định phải hảo hảo báo đáp ngài. Ha ha, báo đáp cũng không cần. Tô Dương cười lắc đầu, nói tiếp đi, ta là Huyền Thiên Cổ Tông Ngọc Hư Phong Phong Chủ, Tô Dương. Ta hôm nay tới cứu ngươi, là bởi vì nhìn ra ngươi cốt cách kinh kỳ, thiên phú dị bẩm, là cái luyện võ hạt giống tốt, cho nên nghị thu ngươi làm đồ. Tô Dương trực tiếp nói. Chu Viêm sững sờ, có chút không dám tin tưởng mà hỏi thăm, cái gì? Tiền bối ngài là Huyền Thiên Cổ Tông Phong Chủ? Hắn trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Tô Dương, tựa hồ muốn từ trên mặt của hắn tìm tới đáp án. Tô Dương xem xét Chu Viêm biểu lộ, liền minh bạch hắn đang suy nghĩ cái gì, thế là từ trong ngực móc ra một khối tử kim sắc huyền thiên lệnh bài, đưa cho Chu Viêm. Chu Viêm tranh thủ thời gian dùng hai tay cung kính tiếp nhận lệnh bài, quan sát tỉ mỉ bắt đầu. Một lát về sau, hắn khiếp sợ mở to hai mắt nhìn. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình thậm chí có may mắn gặp Huyền Thiên Cổ Tông phong chủ. Huyền Thiên Cổ Tông, đây chính là Đông Hoang Đại Lục 9 đại tông môn một trong a. Trong truyền thuyết, cái này tông môn nội tình thâm hậu vô cùng, so U Minh Điện còn cường đại hơn. Mà lại, Huyền Thiên Cổ Tông nội bộ ngọa hổ thằng long, cường giả xuất hiện lớp lớp. Làm một tán tu, Chu Viêm bình thường thích nhất nghe ngóng các loại thế lực tin tức, tự nhiên đối Huyền Thiên Cổ Tông uy danh như sấm bên tai. Ra sao? Suy tính được như thế nào? Tô Dương cười ha hả hỏi, trên mặt tràn đầy chờ mong. Chu Viêm ngẩng đầu, có chút do dự nói ra, vạn bối cùng U Minh Điện có thâm cửu đại hận, nếu như ta gia nhập Huyền Thiên Cổ Tông, sợ rằng sẽ cho tông môn mang đến phiền phức. Cho nên, ngươi yên tâm đi. Tô Dương khoát tay áo, đánh gậy hắn, chỉ là U Minh Điện mà thôi, căn bản không tính cái gì. Bọn hắn nếu là dám đến Huyền Thiên Cổ Tông phải rối, cam đoan để bọn hắn có đến mà không có về. Nghe nói như thế, Chu Viêm chấn động trong lòng. Chỉ là U Minh Điện mà thôi. Nghe một chút, Huyền Thiên Cổ Tông phong chủ lại còn nói đến như vậy phong khinh vân đạm, phản phất U Minh Điện chính là sâu kiến giống như. Đây là cỡ nào bá khí? Chương 16. Thái thượng cửu đạo trạm thiên thuật, thiên lôi chúc thế nhưng là. Chu Viêm vẫn có chút do dự như mày. Ai nha, đường thế nhưng là. Tô Dương trực tiếp đánh gây hắn, ngươi là đối mình không có lòng tin sao? Ngươi có được thuần dương thánh thể, thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chẳng lẽ ngươi không muốn trở thành ta như vậy cường giả, thậm chí siêu việt ta sao? Ngạch. Chu Viêm nghe vậy, há to miệng, nhưng không có nói ra lời. Hắn đương nhiên muốn, hắn người mang thuần dương thánh thể, được vinh dự ngàn năm khó gặp luyện võ kỳ tài, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, tương lai tất nhiên thành tựu phi phàm. Chỉ là, Chu Viêm thở dài, có chút đề bài, ta trước đó thiêu đốt tinh huyết, hiện tại thuần dương thánh thể đã tàn phế, chỉ sợ khó khôi phục. Đừng lo lắng, vấn đề này ta có thể giải quyết. Tô Dương an ủi. Thật sao? Chu Viêm trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đương nhiên là thật. Tô Dương vô vô bộ ngực, lòng tin tràn đầy, chúng ta Huyền Thiên Cổ Tông không nói những cái khác, chữa thương chữa bệnh thế nhưng là độc bộ thiên hạ. Mặc dù có chút quyết đại, nhưng Tô Dương xác thực có biện pháp trợ giúp Chu Viêm. Chu Viêm nghe sau kích động và phần, lập tức quỳ rạp xuống đất, dập đầu lại ba cái liên tiếp, sư phụ ở trên, xin nhận đệ tử cúi đầu. Nhìn xem Chu Viêm kia thành kính bộ dáng, Tô Dương kém chút cười ra tiếng, đội vàng đỡ dậy hắn nói, "Tốt, từ hôm nay sau này ngươi chính là ta Ngọc Hư Phong cái thứ ba đệ tử." Cái thứ ba? Chu Viêm hơi nghi hoặc một chút, Ngọc Hư Phong đệ tử thế nào như thế? Cái này sao? Chúng ta Ngọc Hư Phong tình huống có chút đặc thù, là như vậy. Tô Dương hơi có vẻ lúng túng giải thích một phen. Nguyên lai là dạng này, sư tổ lão nhân gia ông ta đi Vân Du tứ hải, hiện tại Ngọc Hư Phong cũng chỉ có ngài cùng đại sư mình. Chu Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Tô Dương nhẹ gật đầu, không sai, chúng ta mạch này mặc dù nhân khẩu không vượng, nhưng mỗi một thời đại đều là đỉnh tiêm cao thủ. Chu Viêm nghe sau thần sắc trang nghiêm, trịnh trọng gật đầu nói, đệ tử tin tưởng, có sư phụ ngài tọa trấn, chúng ta Ngọc Hư Phong tương lai nhất định sẽ phát dương quang đại, uy trấn bát phương. Tốt, ngươi cũng đừng lính hót. Tô Dương cười nói, ta có thể dạy ngươi có hạn, mấu chốt vẫn là phải dựa vào chính ngươi cố gắng. Nhớ kỹ, chú ý cẩn thận là vương đạo, đánh không lại liền chạy, có thể cầu thì cầu, cũng không mất mặt. Chỉ có sống được lâu, mới có thể kiến thức rộng lớn hơn thế giới, đi thực hiện giấc mộng của mình. Vâng, đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Chu Viêm liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Đinh, thu đồ nhiệm vụ hoàn thành, đã thu hoạch được thu đồ gói quà lớn ít một. Hệ thống thanh âm nhắc nhở đột nhiên ở bên tai nổ vang, để Tô Dương trong nháy mắt mừng rỡ. Hắn vội vàng muốn kiểm tra cái này gói quà lớn bên trong đến cùng cất giấu cái gì bà bối. Mở ra gói quà lớn, Tô Dương ở trong lòng mặc niệm. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thánh giai thượng phẩm công pháp, liệt diễm phần thiên quyết. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thất phẩm đan dược, huyền hỏa linh đan ít một. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thất truyền đã lâu thần thông, thái thượng cửu đạo trạm thiên thuật. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được thất phẩm vật liệu luyện khí, thiên lôi chúc ít 100, khi hữu. Liên tiếp thêm hai hệ thống nhắc nhở âm tại Tô Dương trong đầu quen quẩn, cả người hắn đều sợ ngây người. Ngoa tạo. Tô Dương trong lòng nhịn không được kinh hô. Cái này thu đồ gói quà lớn ban thưởng, thật sự là quá hào hoa. Trước mặt công pháp và đan dược, hiển nhiên là cho đệ tử mới thu Chu Viêm chuẩn bị. Mà thứ ba kiện bảo bối, Thái thượng cửu đạo trảm thiên thuật lại là thời kỳ thượng của một vị tên là Cửu Kiếm Tôn giả kiếm tiên sáng tạo thần thông. Môn thần thông này tại thượng cổ thời kỳ liền tiếng tăm lừng lẫy, uy lực kinh người. Nghe nói tu luyện tới cảnh giới tối cao lúc, có thể thi triển ra dài vạn trượng kiếm quang, hoành đảo bát hoang lục hợp, phá hủy núi non sông ngòi, không có gì bất diệt. Cửu Kiếm Tôn giả mặc dù tính cách thoải mái, không nóng lòng với tranh đấu, nhưng ở một lần nào đó cùng ma tộc chiến đấu bên trong anh dũng bất lạc. Môn thần thông này cũng bởi vậy thất truyền thật lâu. Tô Dương vạn vạn không nghĩ tới, hệ thống vậy mà có thể sưu tập đến môn này thất truyền đã lâu thần thông, hơn nữa còn là bản đầy đủ. Có môn thần thông này, lại thêm ta hôn nguyên linh thể, cùng rất nhiều đan dược phụ trợ, hắc hắc. Tô Dương trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt quan mang, trong lòng của hắn tràn đầy chờ mong. Hắn không thể lập tức tìm người đi thử một chút chiêu này mới học thần thông. Theo sau, Tô Dương dùng thần thức lướt qua nhận chữ vật, quả nhiên phát hiện bên trong có 100 dễ thiên lôi trúc. Loại này linh mục rất có lôi điện thuộc tính, mà lôi điện là giữa thiên địa chí cương chí mãnh lực lượng, đối âm huế, sát khí, thi độc chờ tà vật đều có tác dụng khắc chế. Tại Đông Hoang Đại Lục, thiên lôi trúc số lượng cực kỳ thưa thớt. Cho dù là lấy Huyền Thiên Cổ Tông nội tình, thời gian dài đến nay cũng chỉ lấy được 10 dễ. Mà bây giờ, hệ thống lập tức liền đưa hắn 100 dễ, quả thực là thiên hàng huyền tài. Đến, Đồ Nhi. Cái này mai huyền hỏa linh đan thế nhưng là đồ tốt, vừa vặn có thể giúp ngươi chữa trị kia bị hao tổn thuần dương thánh thể. Tô Dương đưa qua một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ cho Chu Biêm. Trong bình ngọc, một viên đan dược tản ra nóng bỏng hồng quang, phản phất tận chứa lực lượng kinh khủng. Kia cố mơ hồ lộ ra hỏa diễm ba động, làm cho người cảm thấy tim đập nhanh. Cái này, đây chính là trong truyền thuyết thất phẩm đan dược. Chu Biêm mở to hai mắt nhìn, đơn giản không thể tin được. Thất phẩm đan dược a, lúc trước hắn chỉ là nghe nói, chưa hề thấy tận mắt. Bây giờ bảo bối này liền bày ở trước mắt, hắn có thể nào không kích động? Không sai, chính là thất phẩm đan dược. Tô Dương mỉm cười gật đầu. Chu Viêm hai tay run run, cẩn thận từng ly từng tí mở ra bình ngọc. Trong ngay mắt, một cỗ nồng đậm hỏa diễm khí tức đập vào mặt, phản phất người để tại một mảnh hỏa diễm hải dương. Được, thật mạnh đan dược khí tức. Chu Viêm sợ hãi thán nói, không cần lo lắng, ăn vào nó. Đan dược này có thể giúp ngươi thanh trừ thể nội tạp chất, chữa trị ám tật, để ngươi trở lại trạng thái đỉnh phong. Tô Dương nói, đa tạ sư phụ ban thuốc. Chu Viêm cảm động đến rơi nước mắt, hít sâu một hơi, đem huyền hỏa linh đan nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, bàng bạc nhiệt lực tràn vào thân thể của hắn. Phản phất một dòng nước ấm tại ngũ tạng lục phủ ở giữa du đầu, thoải mái dễ chịu đến làm cho hắn kem chút rên rỉ lên tiếng. Ngay sau đó, cỗ này nhiệt lực cọ rửa kinh mạch của hắn, phản phất muốn đem thân thể của hắn mỗi một nơi hẻo lánh đều thành tẩy sạch sẽ. TTT. Chu Viêm thân thể bắt đầu phát nhiệt, theo sau toát ra từng tia khói xanh, tản mát ra nhàn nhạt mùi vị khác thường, đây là thể nội tạp chất bị bài xuất dấu hiệu. Thời gian trôi qua. Thời gian nửa nén hương trôi qua. Chu Viêm thân hình chấn động, đột nhiên mở to mắt. Mặt của hắn tấm trở nên trắng non tinh tế tỉ mỉ, phản phất tân sinh. Toàn thân còn tản ra một tầng ánh nhuận quang trạch, nhất là cặp mắt của hắn, phản phất thiêu đốt lên hai đoàn xích kim sắc hỏa diễm, tràn đầy lực lượng. Giống, Chu Viêm kích động đứng dậy, ngửa mặt lên trời gào thét. Đống nhiên, hắn phía sau dâng lên một vòng chói mắt mặt trời hư ảnh, ngưng động như thực chất, hào quang rực rỡ chói mắt. Ha ha ha! Chu Viêm mừng rỡ như điên địa cười ha ha. Đây là thuần dương thánh thể chữa trị sau sinh ra dị tượng, đại biểu cho hắn đã triệt để chữa trị. Sư phụ, đa tạ ngài quà tặng. Đệ tử cuối cùng giành lấy cuộc sống mới. Chu Viêm hướng Tô Dương thật sâu bái, lòng cảm kích tràn với nói nên lời. Những năm này hắn chịu đủ tra tấn, nhưng chưa hề buông tha hy vọng. Bây giờ, cuối cùng là khổ tận cam lai. Chương 17. Tô Dương tạm bảo, cao lãnh giả mị cơ đừng như vậy khách khí, ngươi đã thành đồ đệ của ta, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Tô Dương mỉm cười lắc đầu, hắn cũng không cảm thấy mình ghê gớm cỡ nào. Ngươi bây giờ giành lấy cuộc sống mới, ngày sau đến càng thêm cố gắng, tranh thủ sớm một chút trở thành đỉnh tiêm cao thủ. Tạ ơn sư phụ dạy bảo. Đệ tử nhất định toàn lực đuổi theo ngài bước chân. Chu Viêm thật sâu bái, trong giọng nói của hắn tràn đầy tính ý đón lấy. Tô Dương từ trong nhận chứa đồ xuất ra một bản ố vàng cổ tịch, đưa cho Chu Viêm. Quyển cổ tịch này, đúng là hắn vừa rồi tại thu đồ gói quà lớn bên trong, lấy được bảo bối, liệt diễm phần thiên quyết. Bản này liệt diễm phần thiên quyết liền xem như ta đưa cho ngươi quà ra mắt, nhớ kỹ phải học tập thật giỏi nha. Tô Dương rất chân thành địa dặn dò. Chu Viêm cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận quyển cổ tịch này, tay của hắn đều có chút phát run. Sư phụ, quyển cổ tịch này là cái gì phẩm giai? Chỉ nhìn trang địa, liền có thể cảm giác được một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí. Chu Viêm cảm thấy bản này liệt diễm phần thiên quyết khẳng định không là bình thường công pháp. Hắn thậm chí suy đoán quyển công pháp này chí ít cũng là thiên giai cấp bậc. Phải biết tại Đông Hoang đại lục thiên giai công pháp thế nhưng là phi thường hi hữu, mỗi một bộ đều bị các thế lực lớn coi như bảo bối đồng dạng chân tàng. Coi như tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực lớn bên trong, cũng chỉ có thành viên hoạch tâm nhất mới có cơ hội học được dạng này công pháp. Đệ tử bình thường ngay cả thiên giai công pháp cái bóng đều không gặp được đâu. Quyển cổ tịch này đi, miễn cưỡng xem như thánh giai thượng phẩm công pháp đi. Tô Dương thoải mái mà nói. Chu Viêm nghe đến đó, cả người đều sợ ngây người. Thánh giai thượng phẩm. Chơi ạ. Đây quả thực là hắn đời này gặp qua cao giai nhất công pháp. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, mình lại có cơ hội học được thánh giai công pháp. Mà lại, đây là sư phụ tự tay đưa cho hắn. Đây là bao nhiêu to lớn vinh quang cùng hạnh phúc a. Tạ ơn sư phụ. Chu Viêm trong lòng phi thường kích động, lần nữa hướng Tô Dương cúi đầu. Ai nha, đừng như vậy ngạc nhiên. Không phải liền là một bản thánh giai thượng phẩm. Đừng quá kích động. Tô Dương vẫn như cũ duy trì hắn cao nhân phong phạm, ngữ khí phi thường bình tĩnh. Đó lấy, Tô Dương tựa hồ lại nhớ lại cái gì, hướng Chu Viêm hỏi, "Đồ nhi, trên tay ngươi thanh trường kiếm kia, nhìn chỉ là kiện hạ phẩm bảo khí a?" "Ngạch." "Đúng thế." Chu Viêm nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một chút xấu hổ. Kiếm trong tay hắn, tên là Xích Huyết kiếm, mặc dù chỉ là hạ phẩm bảo khí, nhưng đã nương theo hắn hơn 10 năm, là một vị thâm giao hảo hữu tặng cho. Nhưng mà, vừa rồi tại cùng người áo đen trong lúc kịch chiến, Xích Huyết kiếm nhận lấy nghiêm trọng hư hao. Hạ phẩm bảo khí, quả thật có chút không lấy ra được a." Tô Dương cảm thán nói. Lập tức, hắn xuất ra một cây bá khí 10 phần trường thương, nói ra, "Vi sư thanh này lựa giao thương thế nhưng là thượng phẩm linh khí, so ngươi kia Xích Huyết kiếm cần phải mạnh hơn nhiều." Chu Viêm ánh mắt rơi vào kia cây trường thương bên trên, chỉ thấy nó dài đến một trượng, toàn thân đen nhánh, đầu thương lóe ra hỏa hồng kim loại sáng bóng. Trên thân thương điêu khắc giao long đường vân sinh động như thật, lộ ra uy phong lẫm liệt. "Cái này, đây là thượng phẩm linh khí." Chu Viêm mắt mở thật to, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tô Dương khẽ gật đầu, "Không sai, thanh thương này từ lựa giao gân rèn đúc, ẩn chứa hỏa hệ nguyên tố, cùng ngươi thuần dương thánh thể 10 phần phù hợp, nhất định có thể để ngươi chiến lực tăng nhiều." Chu Viêm nghe sau kích động không thôi, hắn không nghĩ tới sư phụ sẽ đưa tặng chân quý như thế vũ khí cho hắn, cùng Xích Huyết kiếm so sánh quả thực là cách biệt một trời. "Sư phụ, ngài đại ân đại đức, đệ tử ghi nhớ trong lòng." Chu Viêm nói, hốc mắt phiếm hồng, nhịn không được quỳ rạp xuống đất, "Ta đời này nguyện vì ngài vượt mọi chông gai, thề sống chết hiệu chung. Mau dậy đi, mau dậy đi." Tô Dương đỡ dậy Chu Viêm, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi là ta tọa hạ chân truyền đệ tử, không phải là thuộc hạ của ta. Cho nên, sau này đừng nói hiệu chung loại lời này, lộ ra quá sinh phân. Chúng ta chỉ cần dắt tay chung tiến, cùng một chỗ xông xáo thế giới này liền tốt. Chu Viêm nghe sau nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt kiên định, sư phụ, ta hiểu được. Từ hôm nay từ nay về sau, ta sẽ trở thành ngài kiên cố nhất hậu thuẫn. Trong lòng hắn, Tô Dương như là thần chỉ. Hắn thể muốn đi theo sư phụ bước chân, đạp vào võ đạo đỉnh phong. Ừm, có chi khí. Tô Dương thỏa mãn nhẹ gật đầu, thời gian không còn sớm, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rời đi trước đi. Tốt. Nói xong, hai người đằng không mà lên, hóa thành hai đạo lưu quang phá không mà đi, rất nhanh liền biến mất ở trong mây mù. Tại Đông Hoang đại lục góc tây nam, có phiến liên miên bất tuyệt, màu xanh biết giặt rào rừng rậm, trong rừng rậm cất giấu một tòa cổ phát cung điện. Tòa cung điện này to đến dọa người, nhìn tựa như một đầu đến từ viễn cổ hung mãnh quái thú, chiếm cứ tại dãy núi ở giữa, tản ra để cho người ta nhìn mà phát khiếp khí tức. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh U Minh Điện, Đông Hoang đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy ma tộc tông môn. U Minh Điện bên trong, ma tộc những cao thủ nhiều đến đếm không hết. Tại U Minh Điện vị trí trung tâm, có tòa hắc thiết tháp giống như cao lầu xuyên thẳng mây xanh, còn tản ra nồng đậm ma khí. Tại cái này trong tháp cao, một nữ tử ngồi tại màu đen trên ghế dựa lớn, nàng chính là U Minh Điện buốt, Dạ Mị Cơ. Cái này Dạ Mị Cơ, thế nhưng là cái sống ngàn năm đại mỹ nữ, người mặc một thân áo bào đen, nhìn thần bí hề hề. Gương mặt của nàng xinh đẹp đến không lời nói, ngũ quan tinh xảo giống là nghệ thuật gia điêu khắc ra. Thế nhưng là đâu, ánh mắt của nàng lạnh như băng, để lộ ra một loại để cho người ta dùng mình ấm lãnh. Thân hình của nàng cũng là một cấp động, đường cong là lướt, có lồi có lõm, đơn giản chính là gợi cảm cùng đầy đặn kết hợp hoàn mỹ. Bất quá, trên người nàng kia cố nồng đậm ma khí, vẫn là để người không dám tùy tiện tới gần. Ngày này, một người thị vệ vội vội vàng vàng xuống tới, bình một tiếng quỳ trên mặt đất, hốt hoảng nói, điện chủ đại nhân, xảy ra chuyện lớn. Dạ Mị Cơ trong mắt một vòng hàn quang lóe lên, nói, cái gì sự tình? Phái đi bắt Chu Viêm mấy cái kia cao thủ, tất cả đều treo. Thị vệ lắp bắp nói, cái gì? Dạ Mị Cơ lập tức đứng lên, trên mặt lộ ra vẻ giận mình, thế nào có thể như vậy? Ai làm? Dạ Mị Cơ làm U Minh Điện lão đại, thủ hạ tiểu đệ còn nhiều, chết mấy cái cũng không tính là cái gì. Nhưng lần này chết là thân tín của nàng a. Thân tín bị giết, cái này rõ ràng chính là có người cố ý tìm nàng gốc dạng. Nàng phái đi người đều là kim đan cảnh cao thủ, Chu Viêm kia trúc cơ cảnh 3 tầng tu vi, thế nào khả năng đánh thắng được họ? Dạ Mị Cơ mặt lập tức liền lạnh xuống, nhìn dọa người hơn. Chuyện này, xem ra không có như vậy đơn giản. Chương 18. Kinh cùng năng lực lĩnh ngộ, tiến bộ thần tốc điện chủ đại nhân, bọn hắn chuyển tin tức trở về. Thị vệ cẩn thận địa từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, một mực cung kính đưa cho Dạ Mị Cơ. Dạ Mị Cơ ưu nhã tiếp nhận ngọc bội, dùng thần niệm quét qua, trong đầu lập tức hiện ra một bức sinh động hình tượng. Đang vẽ mặt bên trong, Chu Viêm bị U Minh Điện mấy người cao thủ vây công, tình huống nhìn mười phần không ổn. Nhưng ngay tại Chu Viêm sắp không chống đỡ nổi nữa thời điểm, đột nhiên có người lao đến, ngăn tại Chu Viêm phía trước, sau đó một quyền liền đem U Minh Điện người đều đánh tan. Từng người kia là ai a? Dạ Mị Cơ nhìn thấy thần bí nhân này, ánh mắt lập tức liền trở nên nghiêm túc lên. Trên thực tế, người kia chính là Tô Dương. Bất quá, Tô Dương tu luyện một loại gọi là Già Thiên Liễm Tức Quyết bí pháp, có thể khiến người ta thấy không rõ lắm hắn chân thực diện mạo. Cho nên, Dạ Mị Cơ chỉ có thể nhìn thấy một thân ảnh mơ hồ. Dạ Mị Cơ tiếp tục xem tiếp, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hình tượng bên trong, Tô Dương giống bậc hắc, mấy lần liền đem U Minh Điện người cho xử lý, sau đó mang theo Chu Viêm chạy trốn. Quá phận. Dạ Mị Cơ bỗng nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng gầm thét, đem thị vệ bên cạnh giật nảy mình. Mau phái người đi tra kiểm tra, nhất định phải tìm tới gia hỏa này, còn có Chu Viêm. Dạ Mị Cơ nổi giận đùng đùng ra lệnh. Vâng, ta lập tức đi làm. Thị vệ tranh thủ thời gian trả lời, sau đó đội vội vàng vàng đi. Hừ, Chu Viêm, bản tọa muốn theo ngươi song tu là để mắt ngươi, ngươi cũng dám cự tuyệt ta. Đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ Mị Cơ xem hết trong ngọc bội hình tượng, trong lòng đều là lửa giận. Nàng nghĩ, mình làm U Minh Minh địa chủ, tại Đông Hoang đại lục cũng là nhân vật có mặt mũi. Bình thường những đại môn phái kia trưởng giáo đều muốn cho nàng mấy phần mặt mũi. Hiện tại, một cái vừa mới trúc cơ tiểu nhân vật cũng dám cự tuyệt nàng. Đây quả thực là không đem nàng để vào mắt. Một bên khác, Huyền Thiên cổ tông, Trận Pháp Phong, một cái tiểu phu bộ dáng thiếu niên, chính hết sức chuyên chú địa luyện tập trận pháp. Vị thiếu niên này chính là Triệu Vô Thường. Mặc dù hình dạng nhìn tương đối bình thường, nhưng hắn thể chất cũng không phổ thông, người mang thiên huyền chi thể, đây là một loại phi thường hiếm thấy thể chất. Siêu, đột nhiên, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Triệu Vô Thường trước mặt. Triệu Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là sư phụ của hắn, Càn Khôn Chân Nhân. Càn Khôn Chân Nhân người mặc trường bào màu xanh, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Sư phụ, ngài thế nào tới? Triệu Vô Thường tò mò hỏi. Càn Khôn Chân Nhân nuốt nuốt sợi râu, mỉm cười hỏi, Vô Thường à, ngươi luyện tập trận pháp cũng có một đoạn thời gian, có cái gì thu hoạch sao? Triệu Vô Thường gãi đầu một cái, có chút ngại ngùng hồi đáp, hồi sư phụ, ta hiện tại đã có thể chế tác huyền thượng phẩm trận pháp. Càn Khôn Chân Nhân nghe sau, gật đầu tán thành, rất tốt. Ta liền biết ngươi có cái thiên phú này, như thế nhanh liền nắm giữ bảy trận quyết hiếu. Triệu Vô Thường khiêm tốn nói, đây đều là sư phụ ngài dạy thật tốt, không có ngài chỉ đạo, ta sao có thể có thành tựu của ngày hôm nay đâu. Càn Khôn Chân Nhân nghe sau cười ha ha, ngươi đứa nhỏ này, thật sự là biết nói chuyện. Đó lấy, Càn Khôn Chân Nhân vô Triệu Vô Thường bả vai, nghiêm túc nói, Vô Thường, ta mặc dù đối ngươi nghiêm ngặt, nhưng đều là hy vọng ngươi có thể thành tài. ngươi nhất định đừng để ta thất vọng a. Triệu Vô Thường kiên định trả lời, mời sư phụ yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Càn Khôn chân nhân thỏa mãn nhẹ gật đầu, ta hôm nay tới tìm ngươi là muốn mang ngươi đi Ngọc Hư phòng, đi bái phòng ngươi Tô sư thúc. Vừa nghe đến cái này, Triệu Vô Thường lập tức hưng phấn lên, quá tốt rồi, sư phụ, ta vẫn luôn muốn đi gặp Tô sư thúc. Càn Khôn chân nhân cười nói, lần này đi Ngọc Hư phòng, ngươi phải thật tốt biểu hiện. Nói không chừng Tô sư thúc một cao hứng, sẽ truyền thụ cho ngươi một chút sự huyền bí của trận pháp đâu. Vâng, sư phụ, ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Triệu Vô Thường tràn ngập mong đợi trả lời. Thế là, sư đồ hai người đằng không mà lên, hướng về xa xa Ngọc Hư phong bay đi. Càn Khôn chân nhân nói tới Tô sư thúc chính là Tô Dương. Chuyện này đến từ 7 ngày trước nói lên. Ngày ấy, Triệu Vô Thường phong trần mệt mỏi địa chạy tới Huyền Thiên Cổ Tông sân môn. Hắn vừa xuất hiện, liền lập tức móc ra viên kia tử kim sắc Huyền Thiên lệnh. Huyền Thiên lệnh a, đây chính là cái không tầm thường đồ vật. Trấn thủ sơn môn đệ tử vừa nhìn thấy lệnh bài kia, trong mắt kém một chút không có trường ra ngoài. Trong lòng bọn họ rõ ràng, cái này Huyền Thiên lệnh cũng không phải đùa giỡn. Trong Huyền Thiên Cổ Tông, chỉ có địa vị cao thượng hoạch tâm trưởng lão mới có thể có được. Mà lại, loại lệnh bài này tại ngoại giới cơ hồ chưa hề lưu truyền qua, kỳ chân hiếm trình độ có thể nghĩ. Trấn thủ sơn môn các đệ tử không dám thất lễ, bọn hắn nghiêm túc kiểm tra thực hư lệnh bài. Xác nhận không sai sau, mới cẩn thận địa hỏi thăm Triệu Vô Thường ý đồ đến. Khi biết được hắn là vì bái sư Càn Khôn chân nhân mà đến, các đệ tử liền nhiệt tình vì hắn dẫn đường, dẫn hắn tiến về trận pháp phong. Càn Khôn chân nhân nghe nói có người tay cầm Huyền Thiên lệnh đến đây bái sư, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Loại sự tình này, tại Huyền Thiên Cổ Tông bên trong xác thực ít có phát sinh, không khỏi để hắn đối vị này đường xa mà đến bái sư người sinh ra hứng thú nồng hậu. Càn Khôn chân nhân tại kỹ càng hỏi thăm Triệu Vô Thường về sau, biết được đề cử hắn đến đây, đúng là một vị tuổi trẻ phong chủ. Hắn hơi suy nghĩ một hồi, liền đoán được vị phong chủ kia thân phận, hẳn là chính là đi ra ngoài lịch luyện Tô Dương, cũng chính là trong miệng hắn Tô sư thúc. Thế là, Càn Khôn chân nhân lập tức đối Triệu Vô Thường tiến hành nghiêm khắc tiềm lực khảo thí. Kết quả khảo nghiệm ra một khắc này, cả người hắn đều sợ ngây người. Lại là địa giai thượng phẩm tư chất, mà lại người mang hiếm thấy thiên huyền chi thể. Loại thể chất này, đơn giản chính là vì bài binh bố trận mà thành a. Càn Khôn chân nhân kích động đến khoa tay múa chân, trong mắt lóe lên một tia cực nóng. Hắn tại chỗ liền đánh nhịp quyết định, nguyện ý thu Triệu Vô Thường làm đồ đệ, dốc túi tương thụ mình trận pháp chi đạo. Nghe được tin tức này, một mực khẩn trương chờ đợi ở bên Triệu Vô Thường trở nên kích động lên. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, cuốn quýt dập đầu, đi lễ bái sư. Mới đầu, Càn Khôn chân nhân chỉ là tùy ý địa cho Triệu Vô Thường giới thiệu một chút trận pháp kiến thức căn bản, cũng không có xâm nhập giảng giải quá nhiều phức tạp nội dung. Hắn chỉ là nghĩ trước hết để cho Triệu Vô Thường có cái bước đầu hiểu rõ, nhìn xem cái này mới đồ đệ năng lực lĩnh ngộ như thế nào. Nhưng mà, theo dạy học xâm nhập, Càn Khôn chân nhân dần dần phát hiện, Triệu Vô Thường tại trận pháp phương diện năng lực phân tích vượt quá tưởng tượng. Mỗi khi hắn giải thích một cái khái niệm hoặc là nguyên lý lúc, Triệu Vô Thường luôn có thể cấp tốc bắt lấy yếu điểm, thậm chí còn có thể suy một ra ba, đưa ra mình độc đáo kiến giải. Cái này khiến Càn Khôn chân nhân cảm thấy phi thường kinh ngạc, bởi vì Triệu Vô Thường năng lực phân tích rõ ràng vượt qua cùng thế hệ bên trong những thiên tài kia đệ tử. Ở sau đó trong 7 ngày, Triệu Vô Thường bằng tốc độ kinh người tiến bộ. Hắn từ một cái đối với trận pháp hoàn toàn không biết gì cả tân thủ tiểu bạch, cấp tốc tấn thăng làm linh giai trận pháp sư. Không chỉ có như thế, hắn đối với đồng dạng linh giai trận pháp đã rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể độc lập hoàn thành một chút phức tạp trận pháp bố trí. Nhìn thấy Triệu Vô Thường khủng bố như thế năng lực lĩnh ngộ, Càn Khôn chân nhân chấn kinh đến không ngậm miệng được. Hắn biết rõ, mình lần này là thật nhặt được bảo. Chương 19. Đánh dấu ngộ đạo trà, Chu Viêm đột phá một bên khác. Tô Dương cùng Chu Viêm một đường phi nhanh, cuối cùng là về tới Huyền Thiên Cổ Tông. Hô làm hai người rơi xuống Ngọc Hư Phong về sau, đều là thở một hơi dài nhẹ nhõm. Sư phụ, không khí nơi này thật tốt, hoa cỏ cây cối đều lớn lên tốt tươi tốt, cảm giác thật giống như là thần tiên chỗ ở. Chu Viêm nhìn một chút xung quanh, cảm thấy rất mới lạ. Tô Dương cười cười, gật đầu nói, đó là đương nhiên, cái này Huyền Thiên Cổ Tông thế nhưng là chiếm thật lớn một khối phong thủy bảo địa. Mà lại, ta tại Ngọc Hư Phong bố trí rất nhiều đặc biệt trận pháp, để trong này linh khí so địa phương khác đều muốn nồng hậu dày đặc. Cho nên, nơi này thực vật cùng dược liệu đều lớn lên đặc biệt tốt, còn có rất nhiều kỳ chân dị thú đâu. Chu Viêm nghe rất bội phục, sư phụ, ngươi thật lợi hại. Bất quá đi, ta bình thường không thích khoe khoang, cho nên người bên ngoài cũng không biết chúng ta cái này Ngọc Hư Phong tốt bao nhiêu. Dù sao, quá mức rêu rao sẽ khiến sự chú ý của người khác, không vụ lợi tự thân phát triển. Tô Dương nói bổ sung. Chu Viêm lập tức vuốt mông ngựa nói, sư phụ quả nhiên mưu tính sâu xa, ta quá bội phục ngươi. Được rồi, chớ khen. Núi này bên trên có rất nhiều biệt tử, ngươi tùy tiện chọn một ở đi. Tô Dương có chút ngượng ngùng phất phất tay. Được rồi, ta ơn sư phụ. Chu Viêm cao hứng trả lời, sau đó rời đi đi chọn biệt tử. Tô Dương trở lại viện tử của mình, cảm giác đi đường thật mệt mỏi quá, quyết định nghỉ ngơi một chút, khôi phục một chút linh lực. Hắn ngồi xuống, ăn một viên tụ khí đan, sau đó bắt đầu luyện công khôi phục. Tụ khí đan mặc dù không phải là cao giai nhất đan dược, nhưng nó có thể rất nhanh trợ giúp người khôi phục linh lực. Nghỉ ngơi một hồi, Tô Dương cảm thấy mình lại tràn đầy lực lượng. Hắn đột nhiên nhớ tới, ai nha, hôm nay còn không có đánh dấu đâu. Thế là hắn ở trong lòng đối hệ thống nói, hệ thống, đánh dấu. Đinh. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, ngộ đạo trà diệp ít 100, thi hữu. Hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên. Quá tuyệt vời, lại là ngộ đạo trà diệp. Tô Dương cao hứng phi thường. Phải biết, ngộ đạo trà cây tại tu hành giới siêu cấp hi hữu, mỗi cái cây bên trên lá trà cũng chưa tới 1.000 phiến. Ngộ đạo trà cây chỉ sinh trưởng với thiên địa linh khí hội tụ chi địa, cần hấp thụ đủ nhiều thiên địa linh khí mới có thể sinh ra lá trà. Ta nghe nói chúng ta tông môn trong tàng bảo các, ngộ đạo trà diệp chỉ có 10 phiến. Thật sự là không nghĩ tới, ta hôm nay liền ký cái đến, vậy mà liền lấy được 100 phiến ngộ đạo trà diệp. Tô Dương nói, trong mắt đều lóe hưng phấn ánh sáng. Dù sao, cái này ngộ đạo trà diệp thế nhưng là cái bảo bối, một mảnh liền có thể trợ giúp người đốn ngộ, thậm chí đột phá tu hành bình cảnh, đối tất cả tu sĩ tới nói đều là vô giới chi bảo. Xem ra ta hôm nay vận khí thật quá tốt rồi. Tô Dương cười đến không ngậm miệng được. Sau đó, hắn xuất ra một mảnh ngộ đạo trà diệp, đặt ở trong lòng bàn tay cẩn thận nhìn. Kia lá trà bên trên lóe kim sắc ánh sáng, còn giống như cất giấu một chút thần bí ký hiệu, tản mát ra một loại kỳ diệu khí tức. Ngộ đạo trà diệp khí tức quả nhiên không giống bình thường, khó trách như thế thưa thớt, bị coi là trong thế tục thần vật. Tô Dương nhãn tình sáng lên. Hắn cẩn thận địa đem lá trà bỏ vào một cái tinh xảo trong ấm trà, đắp kín cái nắp, đặt ở hỏa lô bên cạnh chậm rãi nấu. Cái này ngộ đạo trà diệp thế nhưng là thiên địa tinh hoa, phải dùng phương pháp đặc biệt nấu, mới có thể để cho nó hiệu quả hoàn toàn phát huy ra. Lộc cộc, lộc cộc. Một lát sau, trong ấm trà nước bắt đầu nổi lên, tản mát ra một loại khiến cho người tâm thần thanh thản hương khí. Thật là thơm a, không biết uống hương vị ra sao. Tô Dương nghe kia hương khí, nhịn không được liếm môi một cái. Hắn tranh thủ thời gian xuất ra một cái chén trà, rót một chén, sau đó một hơi uống vào. Một sát na kia, hắn cảm giác được một cấu ngọt ngào, cảm giác mát rượi từ yết hầu truyền đến trong bụng, cả người đều cảm thấy cực kỳ thoải mái. Tô Dương cảm thấy mình trong thân thể, những cái kia kinh mạch tựa như khô cạn dòng sông đột nhiên gặp nước suối, lập tức liền hòa dược. Kia cố linh lực tại thể nội lưu động, để hắn cảm thấy toàn thân đều ấm áp, thật sự là rất thư thái. Sư phụ, ngài uống chính là cái gì? Chu Viêm vừa đem mình ổ nhỏ thu thập thỏa đáng, vừa vào cửa đã nhìn thấy Tô Dương cầm trong tay cái tinh xào cái chén, một bộ hưởng thụ dáng vẻ, không khỏi tò mò hỏi. Ha ha. Tô Dương cười cười, tiện tay cho Chu Viêm rót chén trà, nếm một chút nhìn. Chu Viêm nhận lấy, ngửi ngửi, con mắt lập tức liền sáng lên, thơm quá a. Hắn nhịn không được uống một hớp nhỏ. Một dòng nước ấm từ đầu lưỡi bắt đầu chậm rãi quyết tán đến toàn thân, loại kia cảm giác thoải mái thật sự là nói không nên lời. Trà này, Chu Viêm mở to hai mắt nhìn, một mặt kinh hỉ. Ra sao? Tô Dương cười hỏi. Quá tốt uống. Chu Viêm liên tục gật đầu, đây là cái gì trà? Thế nào như thế dễ uống? Người đoán xem nhìn. Tô Dương cười nói. Chu Viêm suy nghĩ kỹ một hồi, đột nhiên kích động nói, cái này sẽ không phải chính là trong truyền thuyết ngộ đạo trà a? Không sai, ngươi thật thông minh. Tô Dương khen hắn, đây chính là ngộ đạo trà, uống có thể gia tăng ngộ tính nha. Chu Viêm nghe xong, con mắt đều phát sáng, mấy ngụm liền đem uống sạch trà. Nước trà vào trong bụng, hắn chỉ cảm thấy não hải như là bị thanh tuyền bột rửa, một mảnh thanh minh, tất cả tạp niệm đều biến mất vô tung. Cả người tinh thần tỏa sáng tới cực điểm, tựa như là đạt được tân sinh, cái loại cảm giác này thật sự là quá mỹ diệu. Ha ha, ta hiểu, sư phụ, ta cuối cùng hiểu. Chu Viêm đột nhiên kêu to lên, đặc biệt hưng phấn. Hắn ngồi xếp bằng xuống, tâm thần yên tĩnh, vậy mà bắt đầu tiến vào một loại kỳ diệu đốn ngộ trạng thái. Cả người phảng phất cùng hoàn cảnh chung quanh hòa thành một thể. Ầm ầm. Đột nhiên, Chu Viêm trong thân thể truyền đến một trận sấm rền, khí thế của hắn lập tức liền tăng lên. Lúc đầu hắn chỉ là trúc cơ cảnh 3 tầng, hiện tại lập tức liền nhảy tới 4 tầng, hơn nữa còn tại tiếp tục dâng đi lên. Cuối cùng nhất, ầm. Chu Viêm tu vi tăng vọt đến trúc cơ cảnh 6 tầng, sau đó ổn định lại. Hô, hô. Tu vi đột phá sau, Chu Viêm thở hổn hển, còn đắm chìm trong vừa rồi loại kia thần kỳ trong cảm giác. Tô Dương nhìn xem đệ tử biến hóa, trong lòng cảm thán, không hổ là ngộ đạo trà, chỉ là mấy ngụm, liền để Chu Viêm hiểu ra, tu vi tiến nhanh. Mặc dù ngộ đạo trà vô cùng chân quý, nhưng đối với Tô Dương cao thủ như vậy tới nói, hiệu quả đã chẳng nhiều sao rõ ràng. Bởi vì hắn tu vi đã vượt rất xa Chu Viêm, lại thêm hắn dung hợp hôn nguyên linh thể, thể chất đạt được bay vọt về chất. Tô Dương hiện tại đã nắm giữ không gian pháp tắc, đối thiên nhiên quy tắc có rất sâu lý giải. Với hắn mà nói, ngộ đạo trà hiệu quả liền nhỏ rất nhiều. Dù sao, ngộ đạo trà mặc dù được xưng là thần kỳ ngộ đạo thuốc, nhưng chủ yếu vẫn là đối tu vi thấp người hiệu quả rõ ràng hơn. Đối với tu sĩ cấp cao tới nói, hiệu quả liền không có như vậy rõ ràng. Chương 20. Đến đây lấy lá trà, Tô Dương bó tay rồi Chu Viêm điều tức một chút, tu vi liền ổn định lại. Hắn mở to mắt, từ dưới đất đứng lên, đặc biệt cảm kích nói với Tô Dương, "Sư phụ, thật phải cảm ơn ngươi cho ngộ đạo trà." Nói, hắn rất thành khẩn cho Tô Dương bái. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, không có cái này ngộ đạo trà, mình còn không biết khi nào mới có thể đột phá đâu. Tô Dương lại cảm thấy không có cái gì, tùy ý địa khoát khoát tay nói, đã tu vi có tiến bộ, vậy liền tiếp tục cố gắng, tranh thủ sớm một chút đạt tới kim đan cảnh giới ha. Chu Viêm nghe được sư phụ, trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định, rất chân thành gật gật đầu, "Được rồi, sư phụ." Đúng lúc này, đinh. Chu Viêm tại túc chủ dạy bảo dưới, cảnh giới tăng lên. Túc chủ thu hoạch được đặc thù ban thưởng, 1 năm tu vi. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Tô Dương biết, đây chính là hệ thống phản hồi công năng. Bất quá, 1 năm này tu vi, quả thật có chút ít. Dù sao, lấy Tô Dương bây giờ cảnh giới mà nói, 1 năm tu vi, ngay cả 1/10 điểm kinh nghiệm đều cũng không bằng. Tô Dương lắc đầu, không có đi suy nghĩ nhiều. Đột nhiên, một cái truyền âm phủ bay đến Tô Dương trước mặt. Tay hắn tìm đòi, liền nghe đến càn khôn chân nhân thanh âm, sư đệ ta, nhanh mở ra trận pháp, để sư bá đi lên, sư bá tới tìm người á. Tô Dương cười cười, nhớ tới lần trước càn khôn chân nhân lúc lên núi ngã cái ngã nào, lần này đã có kinh nghiệm, cuối cùng biết muốn trước phát cái truyền âm phủ. Theo sau, Tô Dương khống chế Ngọc Hư Phong trận pháp, mở ra một đầu an toàn lên núi đường nhỏ. Cũng không lâu lắm, Tô Dương liền thấy Càn Khôn chân nhân mang theo Triệu Vô Thường xuất hiện ở viện lạc cổng. "Ơ, tiểu tử ngươi, cái này tháng ngày trôi qua thật thoải mái a." Làm Hư chân nhân vừa vào cửa liền vui tươi hớn hở nói. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trông thấy trên bàn đá bày đầy linh trà, trái cây cùng bánh ngọt, cái gì cần có đều có. "Sao có thể cùng ngài so, ngài mới thật sự là tiêu diêu khoái hoạt đâu." Tô Dương cười cười, đưa tay ra hiệu nói, "Sư bá, mau mời ngồi." Càn Khôn chân nhân cũng không khách khí, đặt mông ngồi xuống, tiện tay cầm lấy trên bàn hạt dưa liền bắt đầu đập, "Đây là ngươi tân thu đồ đệ." "Đúng, vừa thu, hắn gọi Chu Biêm, tư chất cũng không tệ lắm, miễn cưỡng xem như mầm mống tốt." Tô Dương gật gật đầu, giới thiệu sơ lược một chút Chu Biêm. Chu Biêm nghe nói như thế, lập tức tiến lên cung kính hành lễ, "Vạn bối Chu Biêm, gặp qua Càn Khôn chân nhân." Miễn đi, đều là đồng môn sư huynh đệ, không cần như thế khách khí." Càn Khôn chân nhân phất phất tay, sau đó có chút hăng hái đánh giá Chu Biêm, chật, "Tiểu hỏa tử không tệ lắm, nhìn rất có tiền đồ." "Đa tạ sư thúc khích lệ." Chu Biêm khiêm tốn đáp lại. Lúc này, Tô Dương chen vào nói hỏi, "Càn Khôn sư bá, ngài hôm nay tới tìm ta, là có chuyện gì sao?" "Thế nào, không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi sao?" Càn Khôn chân nhân làm bộ tức giận trợn nhìn Tô Dương một chút, "Ngươi tiểu tử thối này, hiện tại cánh cứng cắp rồi, bắt đầu ghét bỏ sư bá ta rồi." "Dĩ nhiên không phải, sư bá có thể đến, ta cao hứng còn không kịp đâu." Tô Dương cười xấu hổ cười. "Được rồi, đùa với ngươi, ngươi tiểu tử này à, từng ngày liền thích cậu, mỗi lần gặp ngươi đều là bộ dáng này." Càn Khôn chân nhân lắc đầu. "Tô Dương." Theo sau, Càn Khôn chân nhân lời nói xoay chuyển, chỉ bên cạnh một mực trầm mặc không nói Triệu Vô Thường, "Đây là tân thu đồ đệ, hắn hiện tại đã là linh giai trận pháp sư. Ta hôm nay cố ý dẫn hắn đến cảm tạ ngươi." Triệu Vô Thường hướng Tô Dương thật sâu không người chào, nói ra, "Đa tạ Tô sư thúc, là ngài để cho ta có cơ hội tiến vào trận pháp phòng, cũng đạt được Càn Khôn sư bá dốc lòng dạy bảo." Tô Dương khẽ cười một tiếng, "Đây chỉ là việc rất nhỏ. Thiên phú của ngươi bản thân liền rất xuất sắc, chỉ cần cố gắng, tương lai tất nhiên sẽ có đại thành tựu. Ta sở dĩ sẽ như thế làm, cũng là vì tông môn phát triển lâu dài cân nhắc." Triệu Vô Thường nghe sau, cảm khái nói, "Tô sư thúc, ngài thật quá khiêm nhường. Ngẫm lại 7 ngày trước, ta vẫn chỉ là cái phổ thông hương tôn nhân, bây giờ lại đã trở thành linh giai trận pháp sư. Nếu như không phải là sự giúp đỡ của ngài, ta thế nào khả năng có kỳ ngộ như thế đâu. Ân tình của ngài, ta sẽ vĩnh viễn nhớ." Nói xong, Triệu Vô Thường lần nữa hướng Tô Dương thật sâu cúi đầu. Thấy cảnh này, Tô Dương trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, đối Triệu Vô Thường cách nhìn cũng càng thêm thưởng thức. Xác thực, như Triệu Vô Thường nói, là Tô Dương cho hắn một cái mới tinh sinh hoạt cơ hội. Nếu không, Triệu Vô Thường khả năng vẫn chỉ là cái phổ thông tiểu phu, trải qua bình thản không có gì lạ sinh hoạt. Đúng lúc này, Càn Khôn chân nhân đột nhiên khịt khịt mũi. "Ừm, đây là cái gì trà? Thế nào như thế hương?" Càn Khôn chân nhân bị tia tươi mát hương trà hấp dẫn, tiện tay cầm lấy trên bàn ấm trà, rót cho mình một chén. Tô Dương nhìn ở trong mắt, trong lòng thầm kêu không ổn, nguy rồi, quên đem ngộ đạo trà thu lại. Càn Khôn chân nhân nhẹ nhàng phẩm một miệng trà. Một khắc này, hắn cảm thấy đầu não dị thường rõ ràng, vô số cảm ngộ như là nước suối đồng dạng tuôn ra sông lên đầu. Trước đó rất nhiều hoang mang hắn tu luyện vấn đề, giờ phút này phảng phất đều mở ra khăn che mặt thần bí. "Sư điện, ngươi trà này, chẳng lẽ là?" Càn Khôn chân nhân lộ ra khó có thể tin thần sắc. "Khụ khụ." Tô Dương ho nhẹ một tiếng, nhẹ gật đầu, "Không sai, đây chính là ngộ đạo trà." "Trời ạ." Càn Khôn chân nhân kinh hô. Tại tu chân giới, có thể khiến người ta tiến vào ngộ đạo trạng thái bảo vật mặc dù không ít, nhưng nếu như là trà loại, căn cứ Càn Khôn chân nhân hiểu rõ, cũng chỉ có truyền thuyết kia bên trong ngộ đạo trà mới có dạng này kỳ hiệu. "Khụ khụ." Càn Khôn chân nhân đột nhiên ho khan một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói, "Sư đệ, sư bá trong lòng ta khổ a. Ta tu luyện như thế nhiều năm, nhưng thủy chung kẹt tại phân thần cảnh 8 tầng. Ô ô ô. Cái này ngộ đạo trà diệp, ngươi nhưng phải cho ta phân một chút a." Nhìn xem Càn Khôn chân nhân bộ dáng này, Tô Dương khỏe miệng không khỏi co lại. Lão gia hỏa này lại bắt đầu giả bộ đáng thương, chính rõ ràng là hợp thể cảnh 8 tầng, lại nhất định phải giả bộ như là phân thần cảnh 8 tầng. "Ai, không hổ là người trong đồng đạo, trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, bán thảm cũng là hạ bút thành văn. Ra mặt này, đơn giản giống như là tường đồng vết sắt, đao thương bất nhập a. Sư minh, cái này ngộ đạo trà diệp chân quý lắm đây. Chúng ta tổng cộng cũng chỉ có 30 phiến, chính mình cũng không đủ dùng, sao có thể cho người khác a?" Tô Dương liếc mắt, cố ý khó xử điệu nói. "Hệ thống mặc dù cho mình 100 phiến, nhưng cái số này khẳng định không thể tiết lộ cho Càn Khôn chân nhân, không phải bị lao ra hỏa này nhớ thương, sau này chỉ sợ cũng đừng nghĩ an tâm tu luyện. Bất quá, hắn cũng không thể nói đến quá ít, miễn cho bị đối phương cho là mình quá keo kiệt." "Cái gì? Ngươi lại có 30 phiến ngộ đạo trà diệp?" Càn Khôn chân nhân con mắt trợn thật lớn, "Như thế nhiều? Tiểu tử ngươi thật là một cái thổ hào a. Nhanh, phân một nửa cho ta." Tô Dương kiên quyết lắc đầu, "Không được. Những này lá trà đều là ta thật vất vả có được, chúng ta đều không bỏ uống được đâu, thế nào khả năng tùy tiện phân ngươi một nửa." Chương 21. Báo táp diễn kỹ, trao đổi bảo vật. Càn Khôn chân nhân nghe lời này, lập tức gấp. Hắn một thanh liền kéo lại Tô Dương tay, trên mặt chất đầy biểu tình cầu khẩn, "Sư đệ, chúng ta thế nhưng là giao tình nhiều năm, ngươi khẳng định không đành lòng, trơ mắt nhìn xem sư bá ta kẹt tại phân thần cảnh 8 tầng như thế nhiều năm, một điểm tiến bộ đều không có chứ? Ngươi liền xin thương xót đi." "10 phiến." "Sư bá ta chỉ cần 10 phiến, dạng này cũng có thể đi." Triệu Vô Thường nhìn xem một màn này, cả người đều ngây ngẩn cả người. Mặc dù hắn đã sớm biết sư phụ là cái diễn kỹ nhất lưu gia hỏa, nhưng lần này thật bị kinh đến. Diễn kỹ này, đơn giản có thể đi cầm tượng vàng Oscar đi. đây là hắn cái kia luôn luôn giả thâm trầm, bày khoan dung sư phụ sao? Đơn giản chính là biến thành người khác. Bên cạnh Chu Viêm cũng là nhìn trợn mắt hốt mồm. Càn Khôn chân nhân, vị này trong lòng bọn họ luôn luôn cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm trưởng bối, vậy mà cũng có như thế không giữ thể diện mặt một mặt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng minh bạch, tại sao Tô Dương luôn luôn yêu giả nghèo, nguyên lai là có dự kiến trước a. Cùng Càn Khôn chân nhân dạng này lão hồ ly liên hệ, không giả nghèo cái nào đi đến thông a. Tô Dương cố ý giả trang ra một bộ rất khó khăn biểu lộ, cao mày nói với Càn Khôn chân nhân, sư bá a, cái này ngộ đạo trà diệp thế nhưng là cái thứ tốt, ta cùng đồ đệ của ta đều muốn dùng, có đôi khi chúng ta ăn cái gì ngán, liền uống chút đến giải thèm một chút đâu. Càn Khôn chân nhân nghe xong, đơn giản muốn chọc giận chết rồi, hắn nhìn xem Tô Dương nói, sư đệ ta, đây chính là ngộ đạo trà, là có thể trợ giúp người ngộ đạo siêu cấp bà bối, ngươi thế nào có thể dùng để đỡ thèm đâu. Tô Dương có chút im lặng, đỡ thèm thế nào rồi? Nghe nói tại thượng cổ thời đại, những cái kia chân tiên liền thường thường dùng thần suối nấu ngộ đạo trà, một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Hắn hiện tại mặc dù không có tiên nhân như vậy lợi hại, nhưng thể nghiệm một chút tiên nhân cách sống cũng không tệ a. Lộc cộc, lộc cộc. Càn Khôn chân nhân lại rót cho mình một ly lớn ngộ đạo trà nước, một hơi uống vào, nhìn có chút sinh khí. Tô Dương trong lòng tính toán, trên mặt lại tiếp tục duy trì khó xử biểu lộ. Hắn làm bộ thở dài, nói ra, sư ba à, ngươi biết ta vì những này lá trà, bỏ ra nhiều ít cố gắng cùng tâm huyết sao? Chỉ là ngắt lấy bọn chúng, liền phải tránh đi vô số hung thú, hơi không cẩn thận liền có thể mệnh tang hoàng tuyển. Bất quá nha, xem ở ngài như thế muốn phân thượng, ta liền nhịn đau cho ngài mười phiến đi. Nhưng đây không phải miễn phí a, ngươi đến cho ta điểm chỗ tốt a. Càn Khôn chân nhân nghe được thẳng gật đầu, hắn biết Tô Dương lời này mặc dù khoa trương chút, nhưng ngộ đạo trà diệp chân quý trình độ xác thực không phải bình thường. Hắn vội vàng nói, sư điện, ngươi vất vả. Như vậy đi, ta dùng một bình ngàn năm ngọc lộ bình tương đổi với ngươi cái này mười phiến ngộ đạo trà diệp, ngươi xem coi thế nào. Tô Dương giật mình, ngàn năm ngọc lộ bình tương thế nhưng là cái thứ tốt, nghe nói có thể tăng lên tốc độ tu luyện, thậm chí còn có kéo dài tuổi thọ hiệu quả. Tô Dương thầm nghĩ muốn, nhưng mặt ngoài lại giả vờ làm rất miễn cưỡng bộ dáng, cau mày nói, sư bá, cái này ngọc lộ quỳnh tương tất nhiên chân quý, nhưng ngộ đạo trà diệp giá trị. Càn Khôn chân nhân xem xét Tô Dương vẻ mặt này, liền biết Tô Dương đang giả bộ. Hắn cắn răng, hạ quyết tâm nói ra, tốt, ta lại thêm một kiện cực phẩm linh giáp. Đây chính là phòng ngự cấp bậc nhuyễn giáp, tên là xích diễm giáp. Càn Khôn chân nhân nói, nhẹ nhàng run tay một cái cổ tay, một kiện hỏa hồng sắc nhuyễn giáp liền xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn bên trong. Phòng ngự của nó năng lực cực mạnh, là dùng ngàn năm xích diễm tinh hoa luyện chế ra tới, mặc nó vào, liền xem như khiếu cảnh cường giả một kích toàn lực cũng có thể ngăn cản. Mà lại, đối với người mang hỏa thuộc tính tu sĩ tới nói, còn có tăng phúc hiệu quả. Càn Khôn chân nhân đắc ý giới thiệu nói, ồ, thật sao? Tô Dương nghe xong, liền đến hứng thú. Hắn vươn tay, tiếp nhận Càn Khôn chân nhân đưa tới xích diễm giáp, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Hắn phát hiện cái này xích diễm giáp lực phòng ngự không tệ, mà lại giáp bên trong còn ẩn giấu đi từng tia từng sợi hỏa trúc hiệu năng lượng. Tô Dương nghĩ thầm, nếu như có thể kích phát những này hỏa trúc hiệu năng lượng, như vậy trong chiến đấu, thực lực nhất định sẽ phóng đại. Đặc biệt là phối hợp Chu Viêm thuần dương thánh thể sử dụng, hiệu quả khẳng định gấp bội. Đa tạ sư bá đưa tặng như thế bảo vật. Mặc dù không rõ ràng Càn Khôn chân nhân là như thế nào đạt được món bảo vật này, nhưng Tô Dương vẫn là không khách khí chút nào nhận. Sư điệt, ngươi quá khách khí. Vậy ta mười phiến ngộ đạo trà gì đâu? Nhanh cho ta đi. Càn Khôn chân nhân cười hì hì xoa xoa tay, nhìn siêu cấp chờ mong. Tô Dương bất đắc dĩ liếc mắt, tâm niệm vừa động, một cái hộp ngọc tinh xảo tử liền từ hắn trong chữ vật giới chỉ bay ra, nhẹ nhàng địa rơi vào trên mặt bàn. Ê, trong này chứa 10 phiến ngộ đạo trà diệp, ngài đếm xem nhìn. Tô Dương tùy ý nói. Càn Khôn chân nhân lập tức đoạt lấy hộp ngọc, cẩn thận từng ly từng tí mở ra đến xem. Vừa nhìn thấy kia 10 mảnh giống như long chảo, lóe kim sắc quang mang lá trà, Càn Khôn chân nhân liền kích động đến không được, hô hấp đều biến nhanh hoa. Đây quả thật là ngộ đạo trà a, quá tuyệt vời, cuối cùng đạt được. Càn Khôn chân nhân trong lòng cái kia cao hứng a, kém chút liền muốn lập tức nuốt vào. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, dù sao nơi này còn có những người khác ở đây. Dù sao nơi này còn có người khác ở đây, hắn đến bảo trì mình trận pháp phong đại lao hình tượng. Ha ha, quá tốt rồi. Sư điệt, thật sự là đa tạ ngươi. Càn Khôn chân nhân cười đến không ngậm miệng được, một bộ rất hào sảng bộ dáng. Tô Dương khỏe miệng cong lên, nghĩ thầm, cái này Càn Khôn sư bá thật sự là vô địch a. Mới vừa rồi còn giả bộ như một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, hiện tại liền lại khôi phục cái kia đại lao phong phạm. Cái này trở mặt tốc độ, da mặt này độ dày, chỉ sợ lại sáng tạo cái mới cao. Bên cạnh Triệu Vô Thường nhìn trận mắt hốt mồm, trong lòng gọi thẳng, sư phụ thật sự là quá lợi hại, chiêu này ta phải học một ít. Càn Khôn sư bá, việc này ngươi đến giữ bí mật cho ta a. Tô Dương dặn dò, nếu là mấy vị khác phong chủ đều đến tham gia náo nhiệt, hắn điểm ấy ngộ đạo trà diệp cũng không đủ phân đích. Yên tâm, không có vấn đề. Càn Khôn chân nhân cười ha hả đáp ứng. Đúng rồi, sư bá, ngươi đến ta Ngọc Hư Phong đến cùng có chuyện gì a? Tô Dương tò mò hỏi. Càn Khôn chân nhân nghĩ nghĩ, nói, là như thế này, ta muốn cho đại đồ đệ của ta thay thế ngươi đi cải tạo hộ tông đại trận. Cứ như vậy, ngươi thánh giai trận pháp sư thân phận liền sẽ không bại lộ, ngươi cảm thấy ra sao? Được a, chủ ý này không tệ. Tô Dương cảm thấy rất đáng tin cậy. Càn Khôn chân nhân nghe thật cao hứng, nói, vậy là tốt rồi. Đón lấy, hai người lại hàn huyên một hồi, Càn Khôn chân nhân liền chuẩn bị đi. Trước khi đi, hắn thuận tay cầm lên trên bàn một cái khác ấm vừa pha tốt ngộ đạo trà nước, nói, sư đệ ta miệng có chút làm, cái này ấm trà ta liền lấy đi ha. Tô Dương. Càn Khôn chân nhân sau khi đi, Tô Dương nói với Chu Viêm, đồ nhi à, ngươi nhìn Càn Khôn sư bá cái này không muốn mặt bản sự, thật sự là càng ngày càng trượt. Chúng ta có phải hay không hẳn là cùng hắn học một ít ta?
Sư tôn nói đúng.
Đệ tử phi thường đồng ý.
Chu Viêm lập tức nói tiếp.
Ha ha, trẻ con là dễ dạy.
Tô Dương hài lòng nhẹ gật đầu.
Chương 22. Trận pháp phong thủ tịch đại đệ tử một bên khác. Huyền Thiên cổ tông, trận pháp phong.
Trận pháp phong cũng là Huyền Thiên cổ tông cựu phong một trong. Nhưng cùng Huyền Thiên phong so ra, đơn giản chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Huyền Thiên phong giống nhân gian tiên cảnh, mà trận pháp phong nhìn tựa như là hoàng sơn giã lĩnh. Trận pháp phong bên trên không có hoa chim trùng cá mỹ cảnh, chỉ có cao lớn hùng vĩ quần thể kiến trúc. Trong đó, chói mắt nhất là tòa kia cao vút trong mây trận pháp tháp. Tại trận pháp trong tháp, một đường tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng, ngay tại cho đệ tử mới nhập môn nhóm giảng giải sự huyền bí của trận pháp. Người này người mặc thanh bảo, dáng dấp mi thanh mục tú, một thân khí chất không giống bình thường, chính là trận pháp phong thủ tịch đại đệ tử Ngô Thiếu Thiên. Kỳ thật loại sự tình này bình thường đều là chuyển công trưởng lão tới làm, nhưng Ngô Thiếu Thiên lại ôm cái này việc. Không phải là hắn nhàn rỗi không chuyện gì làm, mà là hắn kẹt tại thiên giai trận pháp sư cái này cấp bậc đã thật lâu rồi.
Thật quá lâu.
Cho các đệ tử giảng giải trận pháp, với hắn mà nói đã là một loại trải bước, cũng là một loại tổng kết. Càng quan trọng hơn là, nghe nói làm như vậy còn có thể đột phá mình trận pháp cực hạn, mặc dù tiến bộ chậm một chút.
Ai, ta nếu có thể có cái hoàn chỉnh thánh giai trận pháp đến lĩnh hội, bằng vào ta tư chất, trong vòng 10 năm ta tuyệt đối có thể đột phá đến thánh giai trận pháp sư.
Ngô Thiếu Thiên nghĩ thầm. Hắn trận pháp tư chất thế nhưng là yêu nghiệt cấp bậc, thực sự thánh giai hạ phẩm. Nhưng vấn đề là, chỉ có tư chất vô dụng à, không có thánh giai trận pháp truyền thừa, thậm chí ngay cả cái thánh giai trận pháp đều không có, cái này giống không bột đấu gột nên hổ. Từ thượng cổ đại kiếp về sau, tu tiên giới rất nhiều truyền thừa đều bị mất, bây giờ nghĩ tìm cao giai điểm trận pháp đến học tập cũng khó khăn. Huyền Thiên cổ tông, tại Đông Hoang đại lục thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy chín đại bá chủ một trong. Nhưng nói thật, tại trận pháp phương diện này, tông môn nội tình vẫn là hơi có vẻ không đủ. Trong tông đừng nói thánh giai trận pháp truyền thừa, liền ngay cả có sẵn thánh giai trận pháp đều không có. Nói thật, toàn bộ Đông Hoang đại lục, liền xem như những cái kia có được thánh giai trận pháp sư tông môn, cũng không nhất định có thánh giai trận pháp. Nếu muốn tìm thánh giai trận pháp, khả năng phải đi phát triển phồn bình Trung Châu địa khu nhìn xem, những cái kia thánh địa cấp thế lực khác có lẽ có. Nhưng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, bọn hắn thế nào khả năng để ngoại nhân đi lĩnh hội đâu. Như vậy vấn đề tới, Đông Hoang đại lục thánh giai trận pháp sư đến cùng là thế nào đản sinh đâu? Cái này đến nâng lên một cái thần bí địa phương, bí cảnh. Mọi người đều biết, bí cảnh bình thường đều có trận pháp bảo hộ lấy, chúng ta gọi nó trận pháp bảo vệ. Đặc biệt là một chút cao giai bí cảnh, ngẫu nhiên còn có thể đụng phải thánh giai thậm chí cao cấp hơn khác trận pháp bảo vệ. Nhưng là à, đi lĩnh hội những này trận pháp bảo vệ, phong hiểm cũng không là bình thường lớn, đơn giản chính là lấy mạng đang đánh cược a.
Nô Thiếu Thiên người này nha, từ trước đến nay tương đối ổn trọng, am hiểu sâu cầu đạo, loại này liều mạng sự tình, hắn nhưng là sẽ không làm.
Lại nói, coi như hắn vận khí tốt, lĩnh hội thành công, thành thánh giai trận pháp sư, vậy thì thế nào? Trong tông môn ngay cả thánh giai quyển trục đều không có, hắn chỉ có một thân bản sự, cũng bố trí không ra thánh giai trận pháp tới. Trận pháp quyển trục, liền cùng luyện đan đan phương đồng dạng trọng yếu. Nếu như không có chú nhan đan đan phương, dù là ngươi là lợi hại hơn nữa luyện đan đại sư, cũng luyện không ra chú nhan đan đến, đúng không?
Đương nhiên rồi, làm thánh giai trận pháp sư, trên lý luận là có thể bắt đầu từ số không thôi diễn ra thánh giai trận pháp. Nhưng trong này muốn đầu nhập tài nguyên cùng tinh lực, thật sự là quá lớn. Cho nên, cho dù là những cái kia đỉnh cấp thánh địa thế lực, cũng sẽ không dễ dàng đi nếm thử loại chuyện này.
Nô Thiếu Thiên than nhẹ một tiếng, đem tạp niệm trong lòng ném chư nào sau, lại bắt đầu hết sức chuyên chú địa cho đệ tử mới nhóm giảng giải trận pháp ảo diệu. Thanh âm của hắn rõ ràng hữu lực, để một đám đệ tử nghe được mê mẩn, phản phất người để tại trận pháp thế giới.
Đột nhiên, chói mắt huyền quang trên bầu trời trận pháp phong thoáng hiện, dẫn tới tất cả mọi người ngước đầu nhìn lên.
Nô Thiếu Thiên cảm nhận được cỗ này dị dạng khí tức, mỉm cười đối các đệ tử nói ra: "Tốt, chương trình học hôm nay liền đến nơi này. Mọi người trở về sau hảo hảo thể ngộ hôm nay sở học, hy vọng các ngươi có thể có thu hoạch."
"Vâng, đại sư minh."
Các đệ tử cùng kêu lên trả lời, theo sau nhau nhau rời đi.
Trong nháy mắt, trận pháp trong tháp liền chỉ còn lại có Ngô Thiếu Thiên một người.
Đúng lúc này, Càn Khôn chân nhân thân mang một bộ trường bào màu xanh, đầy mặt dáng tươi cười đi đến.
"Đồ Nhi ngoan, nguyên lai ngươi ở chỗ này a."
Hắn cười ha ha, trên mặt toát ra đối Ngô Thiếu Thiên cưng chiều.
Ngô Thiếu Thiên vội vàng đứng lên đến, cung kính hướng hắn hành lễ, bái kiến sư phụ.
Càn Khôn chân nhân tùy ý địa khoát qua tay, "Ai nha, giữa chúng ta cũng không cần những ngày hư lễ."
Hắn ngừng lại một chút, tiếp lấy quan tâm hỏi, "Đồ Nhi à, ngươi tiến giai thánh giai trận pháp sư sự tình, tiến triển được thế nào?"
"Ai, một lời khó nói hết a."
Nô Thiếu Thiên cười khổ lắc đầu. Hắn loại này xuyên thấu qua giảng giải tìm kiếm linh cảm, lại tích lũy linh cảm đến đánh vỡ trận đạo hạn chế phương pháp, thật sự là có chút gian nan.
Linh cảm thứ này, khi có khi không, khó mà nắm lấy, có đôi khi dù cho tìm được linh cảm, cũng không chính xác đột phá lớn bao nhiêu trợ giúp. Nếu là có ngộ đạo loại bảo vật phụ trợ, có lẽ có thể càng nhanh một chút.
Trong lòng của hắn thầm nghĩ, nhưng loại vật này, thật sự là quá hiếm có.
Mình cơ duyên không đủ a.
Nghĩ tới đây, Nô Thiếu Thiên chuyển đổi chủ đề, hỏi Càn Khôn chân nhân: "Sư phụ, ngài đột nhiên tới tìm ta, là có cái gì đại sự sao?"
"Hắc hắc," Càn Khôn chân nhân thần bí cười hai tiếng, "đương nhiên là đại sự, mà lại là liên quan với ngươi tiến giai thánh giai trận pháp sư đại hảo sự."
"Cái gì?"
Nô Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người, sau đó hô hấp đều trở nên dồn dập lên, "Sư phụ, mau nói cho ta biết."
Càn Khôn chân nhân nhìn một chút trống rỗng mặt bàn, sờ lên râu ria, "Đồ Nhi à, ta một đường chạy đến, hiện tại miệng khô lưỡi khô, ngươi nhìn."
Nô Thiếu Thiên bừng tỉnh đại ngộ, "Ai nha, là ta sơ sót, sư phụ ngài chờ một lát. Hắn cấp tốc từ trong túi trữ vật lấy ra mấy bản tràn ngập linh khí trái cây, hoa thanh hương xông vào mũi linh trà, bày tại trên bàn. Càn Khôn chân nhân một bả nhấc lên linh quả, hung hăng cắn một cái. Kia tươi non nhiều chất lỏng thịt quả cùng từng sợi linh khí nước bọt ở trong miệng chậm rãi tản ra, thật là mỹ vị đến cực điểm. Hắn cảm thấy một trận sảng khoái, không chỉ có bởi vì cái này linh quả bản thân mỹ vị, càng bởi vì đây là miễn phí ăn bảo. Ừm, ăn ngon. Đỗ Nhi a, vẫn là ngươi hiếu thuận a. Càn Khôn chân nhân ăn linh quả, uống vào linh trà, trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Ăn xong một cái, hắn lau miệng, lại cầm lấy một cái linh quả hướng miệng bên trong đưa. Những này đều là thượng phẩm linh quả, mỗi một quả giá trị đều không thể coi thường, nhưng hắn lại không chút nào keo kiệt, toàn bộ nhét vào miệng bên trong. Sư phụ, ngài ăn chậm một chút a. Nô Thiếu Thiên nhìn Càn Khôn chân nhân một cái tiếp một cái địa ăn, trong lòng cái kia gấp a tâm hắn nghĩ, ngài ngược lại là đừng chỉ cố lấy ăn, mau nói cho ta biết kia công việc của ta. Thật sự là gấp rút chết ta rồi. Chương 23. Huyền Thiên cổ tông truyền thống sư phụ a, ngài ngược lại là vừa ăn vừa nói chuyện a, đừng chỉ cố lấy ăn, mau cùng ta nói một chút kia công việc tốt thôi. Nô Thiếu Thiên đều nhanh đội muốn chết, nghĩ thầm người sư phụ này thế nào liền không hiểu hắn tâm tư đâu. Khụ khụ. Nghe được Nô Thiếu Thiên thanh âm, Càn Khôn chân nhân nhẹ nhàng ho một tiếng, sau đó chậm rãi nói, Đồ Nhi, ngươi an tâm chớ đội, đến, trước nhìn một cái này. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một viên ngọc giản, đưa cho Nô Thiếu Thiên. Nô Thiếu Thiên một mặt tò mò tiếp nhận ngọc giản, nhìn thoáng qua, con mắt trong nháy mắt trợn thật lớn, hả? Đây là cái gì? Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện ngọc giản này bên trên vậy mà ghi lại bố trí một loại nào đó cao giai trận pháp vật liệu danh sách, còn có bố trí quá trình. Thế, Nô Thiếu Thiên hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn một bên nhìn, một bên tán thưởng, cái này viết thật sự là quá kỹ càng, ngay cả một chút ta trước đó đều chưa nghe nói qua vật liệu đều viết ở phía trên, đây quả thực là ta chuyên môn cơ duyên a. Hắn nhìn một hồi, đã cảm thấy đầu óc của mình linh quang lóe lên, trước đó bối rối hắn thật lâu trận đạo vấn đề, tựa hồ cũng tìm được biện pháp giải quyết. Mình kẹt tại trận đạo bên trên bình cảnh cũng có buông lòng dấu hiệu, đây là muốn tấn cấp thánh giai trận pháp sư trưng điểm bảo a. Giờ này khắc này, Nô Thiếu Thiên trong lòng đừng đề cập nhiều cao hứng. Sư phụ, ngài đây là từ nơi nào lấy được? Đây cũng quá trâu rồi đi. Nô Thiếu Thiên kinh ngạc hỏi. Đây là Ngọc Hư Phong Tô Dương sư điệt cho ta. Càn Khôn chân nhân cười híp mắt uống một ngụm trà, nói tiếp đi. Đúng rồi, hắn vẫn là cái thánh giai trận pháp sư đâu. Thánh giai trận pháp sư? Sư phụ, ngài không có nói đùa chớ. Hắn còn quá trẻ, thế nào khả năng có thành tựu như vậy? Nô Thiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Càn Khôn chân nhân. Càn Khôn chân nhân mỉm cười đặt chén trà xuống, gật đầu nói, ha ha, ngươi không nghe lầm. Ngọc Hư Phong Tô Dương, hắn chính là cái thánh giai trận pháp sư. Phần này ngọc giản chính là hắn đặc địa cho ta. A, cái này sao khả năng đâu? Nô Thiếu Thiên cả kinh con mắt đều muốn rơi ra tới, đơn giản không thể tin vào thải của mình. Tô Dương tên kia mới tu luyện bao lâu a? Mới 20 năm a. Thế nào khả năng tại như thế trong thời gian ngắn liền đạt tới thánh giai trận pháp sư cảnh giới đâu? Đây quả thực tựa như là nói cho cười. Trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc, dù sao chính hắn cũng là từ nhỏ đã bắt đầu tiếp xúc trận đạo, biết rõ muốn đột phá đến thánh giai trận pháp sư độ khó lớn đến bao nhiêu. Cái này có cái gì kỳ quái? Càn Khôn chân nhân lại đi miệng bên trong lấp cái linh quả vừa ăn vừa cười nói, thiên tài nha, luôn luôn không theo lẽ thường ra bài. Nhất là Tô Dương sư điệt loại này cấp bậc thiên tài, kia càng làm cho nhân vọng đuổi không kịp. Nhớ năm đó, tiểu tử ngươi cũng là được vinh dự trận đạo chi tinh từ trận đạo tiểu bạch một đường tiêu thăng đến thiên giai trận pháp sư, khi đó cũng đem chúng ta Huyền Thiên cổ tông các cao tầng làm cho giật mình đâu. Đúng vậy a, thiên tài đều là không nói đạo lý. Nô Thiếu Thiên thở dài, lắc đầu. Tâm hắn nghĩ, mình mặc dù cũng coi là một thiên tài, nhưng cùng Tô Dương so ra, vậy đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Thật sự là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Xem ra, mình còn phải tiếp tục cố gắng mới được a. Nô Thiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, lần nữa nhìn kỹ một chút ngọc trong tay giản, sau đó chắc chắn địa nói, sư phụ, ta cảm thấy vị kia Tô sư đệ khẳng định là muốn mượn tông môn lực lượng, trên ngọc hư phong bố trí ra cái này siêu cấp lợi hại thánh giai trận pháp. Phía trên này liệt ra vật liệu cũng không ít ta, nếu là dựa vào hắn một người đi tìm, kia đến mệt mỏi thành chó. Nếu như tông môn có thể giúp đỡ, vậy coi như nhẹ nhõm nhiều. Càn Khôn chân nhân nghe sau, cười lắc đầu nói, Đồ Nhi, ngươi đoán sai. Cái kia Viễn Thiên Khốn Sát trận, Tô Dương đã mình làm xong, mà lại đã biến thành ngọc hư phong hộ sơn đại trận, bảo hộ lấy toàn bộ ngọc hư phong an toàn. A, Nô Thiếu Thiên nghe nói như thế, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người, miệng há thật to. Qua một hồi lâu, hắn mới trở lại nhìn xem, một mặt u và nói, sư phụ, ngài cái này giấu giếm đến cũng quá chặt chẽ đi. Ngài giúp Tô sư đệ đem đại trận bố trí xong, mới đến nói cho ta. Càn Khôn chân nhân cười giải thích nói, Đồ Nhi, ngươi hiểu lầm. Cái này hộ sơn đại trận hoàn toàn là chính Tô Dương bố trí, tông môn cũng không có nhúng tay. Nếu như không phải là chính hắn để lộ ra đến, ta đến bây giờ cũng còn không biết hắn đã là thánh giai trận pháp sư, còn bày ra như thế lợi hại trận pháp đâu. Nô Thiếu Thiên nghe sau, gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc điệu nói, sư phụ, sự bố trí này thánh giai trận pháp phải nhiều ít vật liệu à? Tô sư đệ thế nào khả năng không tá trợ tông môn trợ giúp, liền toàn bộ kiếm đủ đây? Còn có à, Tô sư đệ bình thường nhìn như vậy điệu thấp, một mực tại Ngọc Hư Phong tu luyện, hắn đến cùng là từ đâu học được thánh giai trận pháp đâu? Càn Khôn chân nhân mỉm cười, khoát tay một cái nói, Đồ Nhi à, chúng ta những này điệu thấp người tu hành, ai còn không có điểm bí mật nhỏ của mình đâu? Đừng quên chúng ta Huyền Thiên cổ tông truyền thống, chính là điệu thấp làm việc, ẩn giấu thực lực. Ha ha. Nô Thiếu Thiên nghĩ nghĩ, cảm thấy sư phụ nói đến cũng có đạo lý.
chỉ bất quá chuyện này quá bất hợp lý, cho nên hắn mới nhịn không được hỏi tới vài câu. Đã sư phụ không muốn nói, vậy hắn cũng liền lười nhát truy vấn mọi nguồn. Nô Thiếu Thiên cảm thán nói, chúng ta vị tiểu sư đệ này, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Trước kia nhìn hắn như vậy điệu thấp, chỉ biết là hắn là cái tu hành thiên tài, không nghĩ tới hắn vẫn là cái thánh giai trận pháp sư, vậy mà có thể tự mình lặng lẽ bố trí ra thánh giai đại trận, thật sự là quá lợi hại. Không sai, chúng ta Huyền Thiên cổ tông trong tông, phải kể tới dấu sâu nhất là thuộc Tô Dương tiểu tử này. Càn Khôn chân nhân gật đầu đồng ý, lập tức lời nói xoay chuyển, còn có cái tốt đẹp tin tức phải nói cho ngươi. Tông môn quyết định muốn đem cái khác vài tòa chủ phòng, còn có tàng bảo các, vườn linh dược, đan đường chờ tông môn trọng địa, tất cả đều đổi thành cái này thánh giai trận pháp. Ta đã cùng Tô sư điệt thương lượng xong, cải tạo lần này hộ tông đại trận nhiệm vụ, liền giao cho ngươi cùng hắn cùng một chỗ hoàn thành. Nghe nói như thế, Nô Thiếu Thiên nhãn tỉnh sáng lên, kích động nhảy dựng lên, đà tạ sư phụ. Đà tạ sư phụ. Phải biết, trở thành thánh giai trận pháp sư độ khó cũng không phải là trường cho đẹp, nhưng bây giờ có cơ hội đi theo một vị chân chính thánh giai trận pháp sư cùng làm việc, chuyện này với hắn tới nói quả thực là tha thiết ước mơ cơ hội. Hắc hắc, xem ra ta cách trở thành thánh giai trận pháp sư cũng không xa á. Nô Thiếu Thiên trong lòng đắc ý, nhịn không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai. Chương 24. Ta có bảo bối tốt dâng lên, cam đoan để ngươi hài lòng theo sau. Nô Thiếu Thiên cùng Càn Khôn chân nhân lại hàn huyên một hồi. Lúc sắp đi, Càn Khôn chân nhân đột nhiên vỗ vỗ Nô Thiếu Thiên bả vai, rất chân thành điệu nói ra, "Đồ nhi à, ngươi lúc không có chuyện gì làm, đi thêm Ngọc Hư Phong dạo chơi, tìm Tô sư đệ lấy thỉnh kinh. Hắn hiện tại là thánh giai trận pháp sư, ngươi nếu có thể nhiều cùng hắn học một ít, dạng này, ngươi khả năng rất nhanh liền trở thành thánh giai trận pháp sư." Nô Thiếu Thiên nghe xong, con mắt lập tức liền sáng lên, cười nói, "Hắc hắc, sư phụ, ta đang định đi Ngọc Hư Phong đâu. Thánh giai đại trận à, cái này tại Huyền Thiên cổ tông bên trong, thế nhưng là lần đầu có người có thể độc lập bố trí ra, ta phải nhanh đi nhìn một cái. Mà lại, Tô sư huynh thành thánh giai trận pháp sư, ta thế nào có thể không đi bái phỏng một chút đâu." Càn Khôn chân nhân nghe, cười ha ha, sờ lên râu ria nói, "Đồ nhi, ngươi có lòng này, thật sự là quá tốt. Vi sư rất vui mừng a." Nói thật, lúc trước hắn còn có chút lo lắng Ngô Thiếu Thiên không có ý tứ đi tìm Tô Dương, dù sao Tô Dương hiện tại là thánh giai trận pháp sư, địa vị không giống. Nhưng mà, xem ra hắn là quá lo lắng. Ngô Thiếu Thiên người này à, mặc dù có đôi khi ra mặt mỏng, nhưng thời khắc mấu chốt lại cũng không mập mờ. Nên bỏ đến từ bỏ mặt mũi thời điểm, hắn tuyệt đối sẽ không do dự nửa giây. Kỳ thật, kể từ khi biết Tô Dương thành thánh giai trận pháp sư, còn bố trí ra như vậy lợi hại trận pháp, Ngô Thiếu Thiên liền đã không kịp chờ đợi muốn đi Ngọc Hư Phong. Nếu không phải Càn Khôn chân nhân một mực tại nơi này ăn nhờ ở đậu, đoán chừng hắn cũng sớm đã vụng trộm chạy tới. Lúc này, nghe được sư phụ để hắn nhanh đi Ngọc Hư Phong, hắn lập tức mặt mày hớn hở, hưng phấn địa liên thanh đáp ứng. "Đồ nhi, nhìn ngươi giác ngộ như thế cao, vi sư cũng không che giấu, cho ngươi điểm đồ tốt." Càn Khôn chân nhân một mặt thần bí nói, sau đó từ trong nhận chứa đồ, móc ra 10 cái sáng lấp lánh bình nhỏ, đưa cho Ngô Thiếu Thiên. "Sư phụ, đây là cái gì?" Ngô Thiếu Thiên một mặt hiếu kỳ. "Đây là vi sư chân tàng nộ đạo trà nước." Càn Khôn chân nhân đắc ý khoe khoang nói, "Uống nó có thể giúp người tiến vào ngộ đạo trạng thái, lĩnh hội các loại công pháp và áo nghĩa. Kỳ thật nước trà này à, là trước kia hắn từ Tô Dương nơi đó mà tới, hắn cũng không có nói cho Ngô Thiếu Thiên chuyện này. Vì dùng ít đi chút, hắn cố ý dùng bình nhỏ chứa vào, hết thể trang 20 bình. Dạng này đã có thể dùng đến tặng người, cũng có thể mình chậm rãi hưởng thụ. Dù sao, ngộ đạo trà diệp thế nhưng là hiếm có đồ chơi, uống một chút liền ít đi một chút, phải hào hào chân quý. Bất quá, hôm nay vì Ngô Thiếu Thiên tên đồ đệ này, Càn Khôn chân nhân cũng không thèm đếm xỉa, lập tức liền đưa tới 10 bình. Mặc dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng nghĩ đến Ngô Thiếu Thiên có thể trở thành thánh giai trận pháp sư, gia tăng tông môn nội tình, vậy cái này điểm tổn thất cũng liền không tính cái gì. Ngô Thiếu Thiên nghe xong, lập tức kích động đến không được, vội vàng tiếp nhận bình nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí thu vào. "Sư phụ, ngài thật sự là quá khẳng khái. Ngài yên tâm đi, ta nhất định không phụ kỳ vọng của ngài." Ngô Thiếu Thiên hướng về Càn Khôn chân nhân cúi người chào. "Ừm, tốt." Càn Khôn chân nhân thỏa mãn gật gật đầu, lại dặn dò, "Tô sư đệ mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng người thành đạt vi sư nhà, ngươi đi cũng đừng bày sư huynh giá đỡ, thỉnh giáo thời điểm, thái độ phải thành khẩn một điểm." Càn Khôn chân nhân nói liên miên lại nhải địa nói không ngừng. Mà Ngô Thiếu Thiên một bên lắng nghe, còn một bên gật đầu nói phải. Hai người cứ như vậy tán gẫu hồi lâu về sau, Càn Khôn chân nhân lúc này mới rời đi. Đưa mắt nhìn sư phụ bóng lưng dần dần trở thành nhạt, cuối cùng triệt để hóa thành quang mang tiêu tán trong không khí, Ngô Thiếu Thiên lúc này mới thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nhẹ nhõm vui vẻ địa nở nụ cười. "Hô, cuối cùng có thể xuất phát." Theo sau, hắn cầm Càn Khôn chân nhân đưa cho hắn ngộ đạo trà nước, cất bước đi ra phía ngoài. Ngô Thiếu Thiên đang rầu muốn đi bái phòng Tô sư đệ, đưa chút cái gì lễ vật tốt đâu, không nghĩ tới Càn Khôn chân nhân liền đưa tới cho hắn như thế một món lễ lớn. Thật sự là, tựa như là ngủ gà ngủ gật thời điểm, đột nhiên có người cho ngươi đưa cái gối đầu tới. Thật sự là quá tuyệt vời. Ngô Thiếu Thiên tâm tình vui vẻ cực kỳ. Hắn thậm chí cảm thấy đến, hôm nay là ngày may mắn của mình. Một bên khác, Ngọc Hư Phong. Tô Dương ngay tại chuyên chú luyện tập Thái Thượng Cửu Đạo Trảm Thiên Thuật, mỗi khi có chỗ linh ngộ, cũng sẽ ở trong đầu thôi diễn một phen, ý đồ lần nữa tăng lên uy lực. Thẳng đến tinh thần mệt mỏi, lúc này mới sẽ đình chỉ luyện tập, nằm tại trên ghế bành híp mắt một hồi. Đúng lúc này, từ đằng xa bay tới một chương truyền âm phủ. Tô Dương hiếu kỳ thu vào trong lòng bàn tay, thần thức hướng bên trong tìm đòi, Ngô Thiếu Thiên kia quen thuộc lại cởi mở thanh âm liền bật đi ra, "Tô sư đệ, ta là Ngô Thiếu Thiên, hiện tại đến tìm ngươi chơi nữa, ngươi có thể hay không đem trận pháp quan bế một chút, để cho ta đi vào?" Tô Dương nghe xong, ngây ngẩn cả người. Nghĩ thầm cái này Ngô Thiếu Thiên thật đúng là người nóng tính a, Càn Khôn chân nhân vừa đi không bao lâu, hắn liền đến. Chỉ chốc lát sau, Ngô Thiếu Thiên tựa như một trận thanh phong, đột nhiên trôi dạt đến Tô Dương trước mắt. "Ha ha, Tô sư đệ, đã lâu không gặp, ngươi nhìn càng ngày càng đẹp trai, đơn giản tựa như là trích tiên hạ phàm giống như." Ngô Thiếu Thiên vừa thấy mặt, liền khoa trương sợ hãi than. Tô Dương nghe, trong lòng vẫn là đắc ý, ai không thích nghe lời hữu ích đâu. Hắn cười cười, sau đó hỏi, "Sư minh tới chỗ này, là muốn nhìn một chút Huyền Thiên Khôn sát trận a?" "Ha ha, sư đệ thật sự là thông minh tuyệt đỉnh a." Ngô Thiếu Thiên giơ ngón tay cái lên, một đoán liền chuẩn. "Liên cùng tiên cơ lão tổ, liệu sự như thần a." "Ai, sư minh ngươi quá khen rồi." Tô Dương khiêm tốn một câu, "Thiên cơ lão tổ, đây chính là chân tiên cấp bậc tồn tại, ta chỉ bất quá biết chút bảng môn tà đạo thôi, nào dám cùng chân tiên so sánh." "Ai, nói không phải là như thế nói. Tô sư đệ ngươi thiên phú dị bẩm, nộ tính cực mạnh, đợi một thời gian chắc chắn trở thành chân tiên cấp nhân vật." Ngô Thiếu Thiên vẻ mặt thành thật nói. Tô Dương nghĩ thầm, cái này Ngô Thiếu Thiên có phải hay không định hót chuyển thế a? Nói đến hắn đều không có ý tứ. Mặc dù hắn cảm thấy mình có hệ thống trợ giúp, nhưng cũng không dám nói tương lai nhất định có thể thành chân tiên a, dù sao, từ khi thượng cổ chàng hạo kiếp kia bộc phát sau, tu chân giới liền lâm vào mạt pháp thời đại, thiên địa quy tắc hỗn loạn vô tự. Loại tình huống này, điều kiện tu luyện so trước kia ác liệt gấp trăm lần. Dù cho thật sự có người trở thành chân tiên, đó cũng là bởi vì thiên tư chắc tuyệt, phúc phận thâm hậu. Có lẽ người này bản thân liền có một chút đại cơ duyên, đại tạo hóa. Nếu không, chỉ bằng tại chính hắn khổ tu, căn bản không có khả năng đột phá tiên phàm hàng rào, bước vào chân tiên cảnh giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Ngô Thiếu Thiên cái này mông ngựa đập đến vẫn rất thoải mái, ha ha. Chu Viêm ở một bên nhìn xem Ngô Thiếu Thiên, trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn cảm thấy Càn Khôn sư bá đã đủ dày ra mặt, không nghĩ tới cái này trận pháp phong thủ tịch đại đệ tử, giống như ra mặt còn muốn càng dày một điểm đâu. Bất quá, nhìn nhà mình sư phụ kia vui vẻ đến ghê gớm biểu lộ, Chu Phàm trong lòng nghĩ, cái này vớt mông ngựa bản sự, ta vừa học đến. Ngô Thiếu Thiên đập xong mông ngựa, liền bắt đầu nói chuyện chính, "Sư đệ à, sư huynh ta kẹt tại ngày đó giai trận pháp sư cấp bậc bên trên đã rất lâu rồi, thật là khó chịu a." "Ô ô ô, ngươi nhất định phải giúp ta một chút ta." Ngô Thiếu Thiên một bộ rất thương tâm dáng vẻ, "Đương nhiên, sư minh ta cũng không phải bạch để ngươi hỗ trợ, ta có bảo bối tốt dâng lên, cam đoan để ngươi hài lòng." "Ồ." Tô Dương lập tức hứng thú, đứng thẳng người, hỏi, "Cái gì đồ tốt? Nhanh cho ta ngóng nó." Chương 25. Quên đi của lại trở lại trong tay của ta. "Đây." Ngô Thiếu Thiên từ trong nhẫn chứa đồ, cẩn thận từng ly từng tí xuất ra 5 cái bình ngọc tinh xảo, đưa cho Tô Dương. Tô Dương đưa tay tiếp nhận, mở ra trong đó một bình, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thuốc, lập tức tiêu tán ra. "A, thứ này không đơn giản a." Tô Dương khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Thiếu Thiên. "Ra sao? Có phải hay không cảm giác toàn thân ấm áp, phản phất ngâm mình ở trong suối nước nóng, phi thường dễ chịu?" "Sư đệ à, ngươi nhưng phải nghe cho kỹ, đây chính là trong truyền thuyết ngộ đạo thần dược, gọi là ngộ đạo trà. Đây chính là ngàn vạn tu sĩ, nằm mộng cũng nhớ muốn bảo bối đâu." Ngô Thiếu Thiên một mặt đắc ý giới thiệu nói. Tô Dương nghe xong, làm bộ rất kinh ngạc dáng vẻ, tò mò hỏi, "Sư minh, những bảo bối này, ngươi là từ đâu lấy được a?" Ngô Thiếu Thiên nhìn thấy Tô Dương không có quá nhiều tâm tình chập chờn, hơi sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh khôi phục tiểu dung, giải thích nói, "Ngay tại vừa rồi, ta tại trận pháp tháp giảng bài, Càn Khôn chân nhân tới tìm ta, hắn cho ta 5 bình cái này ngộ đạo trà nước." "Ồ." Tô Dương nghe xong, lông mày chớp chớp, nói, "Sư minh, ngươi nói là cái này ngộ đạo trà nước, là Càn Khôn chân nhân tự tay đưa cho ngươi?" Ngô Thiếu Thiên gật gật đầu, cười nói, "Đúng a. Sư đệ, ngươi yên tâm, thứ này tuyệt đối không có vấn đề, lai lịch trong sạch cực kỳ." Ngô Thiếu Thiên trong lòng yên lặng bội phục Tô Dương, cái này Tô sư đệ thật sự là quá nặng được tức giận. Người bình thường nếu là đạt được dạng này đồ tốt, đã sớm trong bụng nở hoa. Mà Tô sư đệ lại có thể như thế tỉnh táo hỏi rõ ràng chân tướng, phần này cẩn thận, đáng giá ta học tập a. "Sư đệ, những này ngộ đạo trà, ngươi còn thích?" Ngô Thiếu Thiên cười híp mắt nhìn xem Tô Dương, một mặt mong đợi hỏi. Tô Dương lập tức ngây ngẩn cả người, trong lòng yên lặng nhà rảnh, cái này không phải liền là ta trước đó pha tốt, bị Càn Khôn chân nhân thuận đi những cái kia sao? Thế nào ra ngoài dạo qua một vòng, lại trở lại trong tay ta? Thời gian trôi qua bao lâu, dược hiệu đoán chừng đều trôi mất hơn phân nửa, ta cũng không muốn à. Bất quá, nói trở lại, Càn Khôn chân nhân một chiêu này ngược lại là diệu a. Từ hôm nay từ nay về sau, ta uống còn lại ngộ đạo trà, cũng dùng bình nhỏ chứa bảo, giữ lại cho đồ đệ dùng, hoặc là tặng lễ, cũng là không tệ. Ân, liền như thế làm. Tô Dương trở lại nhìn xem, vẻ mặt thành thật đối Ngô Thiếu Thiên nói, "Sư minh, ngươi lập tức liền muốn đột phá trở thành thánh giai trận pháp sư, cái này ngộ đạo trà, ta thế nào có thể thu đâu? Ngươi giữ lại mình dùng đi, ta kiên quyết không muốn." Ngô Thiếu Thiên nghe, cười ha ha, khoát tay nào nói, "Sư đệ, ngươi cứ việc yên tâm nhận lấy. Ta đã tính qua, chỉ cần có thánh giai trận pháp cho ta lĩnh hội, lại thêm trợ giúp của ngươi, 5 bình ngộ đạo trà nước liền đầy đủ ta đột phá." "Ai? Sư minh, ngươi thật không muốn sớm một chút đột phá sao?" Tô Dương giả bộ như một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép dáng vẻ, trừng to mắt nhìn xem Ngô Thiếu Thiên. "Sớm một chút đột phá?" Ngô Thiếu Thiên gãi đầu một cái, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. "Đúng a." Tô Dương giả bộ như rất bộ dáng nghiêm túc, "Ngươi nhìn à, Càn Khôn chân nhân cho ngươi 10 bình ngộ đạo trà nước, mà không phải 5 bình, đây không phải rõ ràng muốn ngươi nắm chắc thời gian, nhất cổ tác khí tăng lên tới thánh giai trận pháp sư sao?" "A, cái này, ta đây thật đúng là không biết." Ngô Thiếu Thiên bị Tô Dương như thế nói chuyện, đột nhiên cảm giác có chút khai thiếu, hồi tưởng lại Càn Khôn chân nhân trước khi đi trường thiên căn dặn, tựa hồ thật sự có ý tứ này. "Kia, Ta. Nô Thiếu Tiên ấp úng, không biết nên thế nào trả lời.
Sư Minh, ngươi đừng lo lắng.
Tô Dương cười vỗ vỗ Nô Thiếu Tiên bả vai, yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi tiến giai đến thánh giai trận pháp sư. Bất quá nha, ngươi cũng biết con người của ta thích địa thấp, cho nên nếu có người hỏi những này thánh giai trận pháp là ai bố trí, ngươi liền phải đứng ra nói là ngươi làm.
Ừm, ân, không có vấn đề.
Nô Thiếu Tiên cười rạng rỡ, nghiêm trang hướng phía Tô Dương chắp tay, Tô sư đệ, cảm ơn.
Tô Dương cười nhạt một tiếng, khoát khoát tay nói, sư minh khách khí cái gì, hai ta ở giữa không cần nói cảm ơn.
Trên thực tế, Nô Thiếu Thiên ước gì Tô Dương như thế làm đâu. Dù sao, hắn nhưng là được vinh dự trận đạo chi tinh tồn tại. Bây giờ, Tô Dương chủ động đem công lao tặng cho hắn, hắn há có cự tuyệt đạo lý. Đến lúc đó, được cả danh và lợi, vạn người kính ngưỡng, mỹ nữ ôm ấp yêu thương. Nô Thiếu Thiên càng nghĩ càng đẹp tư tư, trong lòng nhịn không được cười ra tiếng, cái này Tô sư đệ, còn thật thú vị a. Mà Tô Dương, trong lòng đồng dạng bụng cho vui. Cứ như vậy, Nô Thiếu Thiên liền thiếu mình người tình. Đợi đến một ngày kia, mình cần dùng đến Nô Thiếu Thiên thời điểm, hắn khẳng định không dám chối từ. Mà mình thánh giai trận pháp sư thân phận cũng sẽ có thể che giấu. Nhất cử lưỡng tiện, tất cả đều vui vẻ. Xem ra, mình cầu đạo con đường càng phát ra lô hỏa thuần thanh. Chương 26. Tàng bảo các không chỉ một tòa, thật sự là hào ai, sư đệ, đã ngươi đối cái này nộ đạo trà không có hứng thú, vậy cái này công đức lệnh ngươi nhưng phải cầm. Nô Thiếu Thiên cười hì hì móc ra một khối lệnh bài màu vàng nóng. Tô Dương tiếp nhận lệnh bài, phía trên vài cái chữ to chiếu lấp lánh, thưởng thiện phát tác, công đức vô lượng. Hắn trừng mắt nhìn, tò mò hỏi, sư minh, cái này công đức lệnh có cái gì dùng? Nô Thiếu Thiên cười giải thích nói, sư đệ à, ngươi lâu dài tại Ngọc Hư Phòng, khả năng không rõ lắm. Cái này công đức lệnh là cho những cái kia đối tông môn có cống hiến lớn người phát, coi như tông môn cao tầng cũng không nhất định có nha. Có lệnh bài này, ngươi liền có thể đi tông môn trong tàng bảo các chọn một kiện bảo bối. Tàng bảo các a, ở trong đó đồ vật khẳng định rất chân quý a. Tô Dương nghe xong, con mắt đều sáng lên. Kia là đương nhiên rồi, tông môn tàng bảo các a cũng không là bình thường bảo khố có thể so sánh, bên trong bảo bối đều là tông môn nhiều năm chân tàng, tùy tiện cầm một kiện ra ngoài đều có thể bán cái giá tiền rất lớn, giá trị liên thành a. Nô Thiếu Thiên đắc ý nói, kỳ thật hắn cũng không có khoác lác, Huyền Thiên cổ tông trong tàng bảo các đúng là góp nhặt rất nhiều thế ngoại kỳ chân, khoáng thế bí điển. Đương nhiên, loại này cấp bậc bảo bối, người bình thường căn bản không có tư cách kiến thức. Cho dù là hạch tâm đệ tử bên trong cường hãn nhất một nhóm, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đi vào tàng bảo các. Bởi vậy, công đức lệnh tại tông môn nội bộ có cực cao tượng trưng ý nghĩa, mà lại cũng là một bút cự trán tài phú. Ha ha, Nô Thiếu Thiên sư huynh đem khối này công đức lệnh hướng Tô Dương trong tay bị lại, đơn giản tựa như là đem một tòa kim sơn trực tiếp đập vào Tô Dương trong ngực. Đây chính là đem nhà mình áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra. Tô Dương cầm khối kia kim quang lóng lánh công đức lệnh, con mắt trợn thật lớn, miệng há đến có thể tắt hạ cái trứng gà, nửa ngày đều không có trở lại nhìn xem. Sư huynh này cũng quá hào sảng đi. Chúng ta mới hàn huyên một hồi, hắn liền đem như thế thứ đáng giá đưa ta rồi. Chắc không được Càn Khôn chân nhân đối với hắn như vậy coi trọng, đây tuyệt đối là một nhân tài a. Tu chân giới cũng không chỉ là đánh nhau như vậy đơn giản, còn phải hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế. Tô Dương trong lòng mặc dù kích động đến không được, nhưng ngoài miệng vẫn là đến cài bộ dáng, sư minh, cái này, lệnh bài này quá quý giá, ta sao có thể tùy tiện thu a. Nô Thiếu Thiên nghe xong lời này, tranh thủ thời gian khoát khoát tay, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, sư đệ, ngươi như thế nói cũng quá khách khí. Chúng ta sư minh đệ ở giữa, đâu còn phân cái gì quý giá không quý giá. Ngươi nếu không thu, ta tìm cái không ai địa phương cho mất đi, dù sao cái đồ chơi này ta giữ lại cũng vô dụng. Tô Dương nghe xong lời này, trong lòng liền vui vẻ, nhưng trên mặt còn phải giả trang ra một bộ cố mà làm dáng vẻ, "Ây, vậy được rồi. Đã sư minh ngươi như thế kiên trì, vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, Tô Dương sẽ giả bộ xoắn xuýt một chút, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí nhận khối kia công đức lệnh. Nô Thiếu Thiên nhìn xem Tô Dương nhận lấy lệnh bài, trong lòng mặc dù có chút thì đau, dù sao đây chính là bọn hắn trận pháp phong trấn phong chi bảo là đời trước phong chủ chuyển cho Càn Khôn chân nhân, sau đó lại chuyển cho hắn. "Ai, cái này công đức lệnh, với ta mà nói tác dụng không lớn. Chờ ngày nào ta thành thánh giai trận pháp sư, cho tông môn đại trận đến cái toàn diện thăng cấp, liền có thể lại được một viên mới. Mà lại, Tô sư đệ thiên phú dị bẩm, tương lai nhất định có thể rực rỡ hào quang, lệnh bài này trên tay hắn càng có thể phát huy tác dụng." Như thế tưởng tượng, Nô Thiếu Tiên trong lòng thoải mái nhiều, cũng chẳng nhiều sao thì đau. Hắn tiếp lấy mặt mày hớn hở địa nói với Tô Dương, "Sư đệ à, ngươi biết chúng ta Huyền Tiên cổ tông trong tàng bảo các đều có cái gì sao? Ta đến nói cho ngươi đi." Tỷ như nói, cựu chuyển máu tím hoa, thất diệp xích viêm cỏ, bích lạc linh tinh. Những bảo vật này tùy tiện xuất ra đi một cái đều có thể gây nên oanh động, ngay cả hóa thần cảnh cao thủ đều phải đỏ mắt. Thật hay giả? Tô Dương nghe được trợn mắt hốt mồm, đơn giản không thể tin vào thái của mình, chúng ta tông môn như thế giàu có. Ha ha, đây chỉ là một góc của băng sơn. Ta cho ngươi biết, chúng ta tông môn tàng bảo các ca, cũng không chỉ có một nhà. Ngươi nếu là đối cái này không hài lòng, còn có thể đi tới một cái tàng bảo các tiếp tục chọn. Nô Thiếu Thiên đắc ý cười nói.
Cái gì?
Còn có.
Tô Dương lại là sững sờ, trợn tròn trong mắt.
Ngoa tạo. Huyền Thiên cổ tông, như thế hảo sao? Tô Dương lập tức có chút chóng mặt, hắn cảm khái bất phần, trong lòng suy nghĩ, Huyền Thiên cổ tông thực lực thật sự là thâm tàng bất lộ a, so ta trước đó tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Bất quá cũng đúng, chúng ta tông môn luôn luôn điệu thấp làm việc, tiếng trầm phát đại tài, dạng này mới có thể tránh miễn dẫn tới phiền toái không cần thiết. Hắn càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý, không khỏi đối Huyền Thiên cổ tông tràn đầy kính ý, ha ha, thật sự là lợi hại. Tô Dương nghĩ thông suốt những ngày sau, vỗ tay tán dương, chúng ta Huyền Thiên cổ tông, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Ai có thể nghĩ tới a, như thế nhiều bảo bối đều giấu ở chỗ này đâu. Mà lại a, những bảo bối này đều bảo hộ phải hảo hảo, một chút cũng không bị tổn hại. Lúc này, Nô Thiếu Thiên mắt lom lom nhìn Tô Dương, hỏi, sư đệ a, ta lúc nào có thể nghiên cứu một chút cái kia Huyền Thiên khốn sát trận đâu? Tùy thời đều được. Tô Dương cười từ trong nhẫn chứa đồ, móc ra một khối màu nâu lệnh bài cùng hai khối cổ kính ngọc giản, đưa cho Ngô Thiếu Thiên. Khối này lệnh bài có thể khống chế Ngọc Hư Phong Huyền Thiên khốn sát trận, ngươi cầm đi nghiên cứu đi. Cái này hai khối trong ngọc giản, một khối viết bảy trận vật liệu cùng trình tự, một cái khác khối là ta nhiều năm nghiên cứu trận pháp tâm đắc cùng trải nghiệm. Còn có a, sư minh nếu là gặp được cái gì chỗ nào không hiểu, tùy thời tìm ta. Ngô Thiếu Thiên tiếp nhận lệnh bài cùng ngọc giản, cao hứng lê gớm, đà tạ sư đệ. Ta cái này đi nghiên cứu trận pháp. Nói xong, Ngô Thiếu Thiên tựa như một trận gió, vèo một cái đã không thấy tăm hơi. Tô Dương cũng trở về động phủ của mình, bắt đầu tu luyện. Thời gian tựa như lưu xa, lặng lẽ từ đầu ngón tay chạy đi. Trong nháy mắt, đã qua 3 canh giờ. Giờ phút này, tại Ngọc Hư Phong bên vách núi bên trên, Ngô Thiếu Thiên chính lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, hai chân co lại, hai mắt nhắm nghiền. Phản phất cùng toàn bộ thế giới đều ngăn cách ra. Hô hấp của hắn đặc biệt kéo dài, tựa như trong khe núi dòng suối, giả dích không dứt. Đột nhiên, hắn mở mắt, trong mắt lóe ra kích động và mang. Tô sư đệ đối với trận pháp lý giải, thật là nhất tuyệt a. Ngô Thiếu Thiên trong lòng âm thầm bội phục, ngắn ngủi 3 canh giờ, ta tựa như mở ra thế giới mới đại môn, giao đấu đạo hữu rõ ràng nhận biết. Mà lại, ta đối Huyền Thiên khốn sát trận cũng có đầy đủ hiểu rõ. Ta cảm giác mình khoảng cách trở thành thánh giai trận pháp sư chỉ kém như vậy một chút xíu, không thể đợi thêm nữa, ta phải thêm sức lực. Nô Thiếu Thiên như thế nghĩ đến, mau từ trong túi xuất ra một bình ngộ đạo trà, lộc cộc địa uống. Trà này vừa quát xuống dưới, toàn bộ không khí đều hương đi lên, khiến người ta cảm thấy đặc biệt dễ chịu. Sau đó, Nô Thiếu Thiên trong đầu liền bắt đầu xuất hiện các loại kỳ quái thông tin, tựa như chiếu phim, nhanh chóng hiện lên. Nhưng rất nhanh, những này thông tin tựa như ghép hình, toàn bộ liều ở cùng nhau. Cũng không lâu lắm, Nô Thiếu Thiên con mắt liền sáng giống tinh tinh đồng dạng. Ta hiểu được. Muốn chân chính nắm giữ Huyền Thiên khốn sát trận, ta liền phải tự mình tiến vào trong trận, đi cảm thụ huyền bí của nó. Nô Thiếu Thiên hơi suy tư một chút, sau đó làm ra quyết định. Chương 27. Lâm vào huyền trận, đây là cổ tu sĩ di tích. Nô Thiếu Thiên từ trong nhẫn chứa đồ, móc ra mấy cái chiếu lấp lánh phòng ngự bảo vật, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật, sợ ra cái gì đừng rẽ. Giải quyết những này sau, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy một cái, tiến vào Huyền Thiên khốn sát trận bên trong. Vừa mới đi vào trong trận, tựa như xuyên qua thời không, cảnh sát chung quanh tất cả đều thay đổi. Trước mắt là một mảnh rộng lớn hoang dã, cắt vàng đầy trời, cuồng phong gầm thét, còn có ngọn lửa rừng rực đang thiêu đốt. Ầm ầm, cuồng phong đang gào thét, hỏa diễm đang lan lộn, giống như tận thế đồng dạng đáng sợ. Đột nhiên, một cỗ cường đại uy áp, giống như là đại sơn đồng dạng đặt ở Ngô Thiếu Thiên trên thân, để hắn cảm giác không thở nổi. Cái này, đây là trong truyền thuyết Huyền Thiên khốn sát trận sao? Ngô Thiếu Thiên nhìn xem hết thảy xung quanh, con mắt đều trừng lớn, trong lòng cũng chấn kinh đến không được. Hắn cảm giác được, trận pháp này uy lực cũng không là bình thường mạnh, tuyệt đối không phải là loại kia phổ thông thánh giai trận pháp có thể so sánh. Má ơi, trận pháp này cũng quá lợi hại. Mặc dù trước đó đã đoán được trận pháp này không tầm thường, nhưng chân chính đối mặt thời điểm, Nô Thiếu Thiên vẫn là bị giật nảy mình. Hắn tranh thủ thời gian lấy lại bình tĩnh, bắt đầu cẩn thận quan sát cái này thần bí trận pháp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tại trong trận pháp đi tới đi lui, nhìn kỹ, cảm thụ được. Thời gian từng giờ trôi qua, Nô Thiếu Thiên mặc dù có chút khẩn trương, nhưng cũng còn tốt không có gặp được cái gì nguy hiểm. Hắn càng đi càng cảm thấy đến tòa đại trận này thật rất thần kỳ, trong lòng cũng không khỏi tán thưởng bắt đầu. Lợi hại a, tòa đại trận này quả thực là tinh diệu tuyệt luân a. Liền nói Ngô Thiếu Thiên gặp phải khốn trận đi, ngay từ đầu nhìn tựa như là phổ thông khốn trận, nhưng không nghĩ tới nó nhưng thật ra là liên hoàn khốn trận, siêu cấp phức tạp. Càng thân kỳ lạ, lúc trước hắn dùng thần thức quan trắc được cái nào đó trận pháp, vốn cho rằng là khốn trận, kết quả nó lại là cái uy lực siêu cường sát trận. Thật sự là quá ngoài dự đoán của mọi người. Còn tốt Ngô Thiếu Thiên thực lực quá cứng, lại có khống chế lệnh bài nơi tay, không phải liền thật muốn bị lừa thẳm rồi, làm không tốt còn phải lột ra đâu. Nhìn trận pháp này bố cục, Tô sư đệ tuyệt đối là chơi cẩu đạo người trong nghề a. Cái này ngụy trang thủ pháp thật sự là cao. Ta phải tìm thời gian hảo hảo thỉnh giáo một chút. Hiện tại, đi thử một chút Tô sư để nói cái kia nhất huyễn khốc mê miễn công năng đi. Nô Thiếu Thiên không kịp chờ đợi lấy ra khống chế lệnh bài, cấp tốc mở ra đại trận mê miễn công năng. Hắn đứng tại chỗ đợi một hồi, không có năng lượng sầm lấn, cũng không có kỳ quái ảo giác. Tình huống gì? Không phải là huyễn trận mất hiệu lực a? Bình thường tới nói, huyễn trận đều dựa vào một chút mê hồn khói loại hình âm hiệu năng lượng, đến xâm lấn tu sĩ thần thức, từ đó để cho người ta sinh ra ảo giác. Nhưng đại trận này giống như hoàn toàn không giống, một chút động tĩnh đều không có, hoàn toàn cảm giác không thấy. Được rồi, xem trước một chút lại nói. Nô Thiếu Thiên lắc đầu, tiếp tục nhàn nhã tại trong trận pháp tàn bộ. Dọc theo con đường này, hắn cũng gặp phải mấy cái nhìn như nguy hiểm trận pháp, nhưng đều chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Nô Thiếu Thiên nội tâm âm thầm đắc ý, chẳng lẽ lại là bởi vì ta quá lợi hại, cho nên những cái kia có thể mê hoặc người âm hiệu năng lượng cũng không dám tới gần ta. Nô Thiếu Thiên sờ lên cái cằm, tự đủ. Đồ nhi, ngươi nói thầm cái gì đâu? Đột nhiên, một người mặc trường bào màu xanh, tiên phong đạo cốt lão giả trống rỗng xuất hiện tại Nô Thiếu Thiên trước mặt. Sư phụ. Nô Thiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, nhưng lập tức lại lắc đầu, không đúng không đúng, ngươi khẳng định là huyễn tượng, đừng nghĩ gạt ta. Càn Khôn chân nhân nghe xong, tức giận tới mức dựng râu, ngươi tiểu tử này, lĩnh hội cái trận pháp đem đầu cho lĩnh hội ngốc cả nhà. Ta thế nhưng là ngươi nhảy nhót tưng bừng sư phụ, ngươi lại còn nói ta là ảo giác. Nói, Càn Khôn chân nhân mở ra tu vi, phóng xuất ra mình đặc hữu khí tức, cũng cường điệu nói, ngươi dùng thần thức xem thật kỹ một chút ta, nhìn xem ta có phải hay không ảo giác. Huyễn tượng là không có thần hồn, mà lại ảo giác khí tức, ngươi cũng biết, giả vĩnh viễn không thành được thật, ngươi cho ta mở to hai mắt nhìn một cái. Nô Thiếu Thiên nghe xong, lập tức cẩn thận từng ly từng tí dùng cường đại thần thức quét qua không để phòng Càn Khôn chân nhân. Ân, thần hồn không có vấn đề, khí tức cũng giống nhau như lúc, thực lực tu vi cũng hoàn toàn đối được. Lần này Ngô Thiếu Thiên cuối cùng tin tưởng, trước mắt thật là Càn Khôn chân nhân. Sư phụ, lão nhân gia ngài thế nào chạy đến chỗ này tới rồi? Ta nhớ được ta tại Ngọc Hư Phong đâu, nơi này không phải là Ngọc Hư Phong sao? Ngô Thiếu Thiên không hiểu ra sao địa hỏi. Càn Khôn chân nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngô Thiếu Thiên bả vai, có chút bất đắc dĩ cười một cái nói, ngươi đứa nhỏ này, thế nào ngay cả mình ở đâu đều không làm rõ ràng được rồi. Nơi này cũng không phải Ngọc Hư Phong, là một chỗ thần bí cổ tu di tích, ngươi bị vây ở huyễn trận bên trong á?
A,
huyễn trận? Ta thế nào hội? Nô Thiếu Thiên gãi đầu một cái, một mặt mê mang. Đúng vậy à, cái này di tích bên trong huyễn trận thế nhưng là rất lợi hại, ngay cả ngươi dạng này linh giai trận pháp sư đều thiếu chút nữa nói. Bất quá đừng lo lắng, có sư phụ ở đây. Càn Khôn chân nhân an ủi. Sư phụ, ta đầu của ta đau quá a. Nô Thiếu Thiên đột nhiên kinh hô một tiếng, phát hiện đầu của mình ong ong vang lên. Đỗ Nhi chớ hoảng sợ, đây là huyễn trận hiệu quả. Đến, đi theo sư phụ, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Càn Khôn chân nhân lôi kéo Nô Thiếu Thiên, mang theo hắn hướng một phương hướng nào đó đi đến. Nô Thiếu Thiên chỉ có thể theo sát sư phụ bộ pháp, nhưng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này Huyễn Thiên Khốn Sát trận, đến cùng có cái gì huyền bí? Mình thế nhưng là thiên giai trận pháp sư, thế nào sẽ lâm vào kỳ diệu như vậy trong huyễn trận? Đồ đệ a, đừng hoảng hốt. Vi sư cái này dẫn ngươi đi phá giải huyễn thuật đâu. Càn Khôn chân nhân an ủi.
Ừm.
Ta nghe sư phụ, nhất định ngoan ngoãn phối hợp. Nô Thiếu Thiên gật gật đầu, biểu hiện được rất ngoan ngoãn. Mặc dù biết mình đã lâm vào huyễn trận bên trong, nhưng vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một nén nhang sau.
Ừm,
trải qua ta thăm dò, ta đã phát hiện khống chế tòa này di tích hoạch tâm trận nhãn. Chỉ cần tìm được cái kia trận nhãn, đem nó thu phục, cả tòa cổ tu sĩ di tích huyễn cảnh liền sẽ biến mất. Càn Khôn chân nhân tự lẩm bẩm. Vậy sư phụ nhanh lên mang ta đi đi, ta có chút không thể chờ đợi đâu. Nô Thiếu Thiên thúc giục nói.
Được rồi.
Càn Khôn chân nhân sảng khoái đáp ứng. Đó lấy, bọn hắn tiếp tục hướng phía trước đi, không bao lâu liền đến trước một hang núi. Cái sơn động này đen xỉ, thấy không rõ bên trong có cái gì.
A,
nơi này thế nào như thế kỳ quái. Nô Thiếu Thiên nhíu mày, cảm giác nơi này có điểm gì là lạ.
Đồ đệ à, ngươi yên tâm, ta đã dùng ta thần thức nhìn qua à, nơi này chính là chúng ta muốn tìm địa phương.
Càn Khôn chân nhân vừa cười vừa nói.
Chương 28.
Huyễn tượng giải trừ, trung nhị Ngô sư minh, nhưng là nơi này sẽ hạn chế chúng ta tu vi, ta vào không được, ngươi vào xem một chút đi, nhưng là phải cẩn thận nha.
Càn Khôn chân nhân lại dặn dò.
Cứ việc Càn Khôn chân nhân nói như vậy, Nô Thiếu Thiên vẫn có chút lo lắng. Sư phụ, ngài thật xác định nơi này chính là di tích trận nhãn chỗ sao?
Đương nhiên rồi.
Sư phụ thế nào sẽ gạt ngươi chứ?
Càn Khôn chân nhân cười trả lời.
Được.
Tốt ta, đã sư phụ đều như thế nói, vậy ta liền đi vào trước tìm hiểu ngọn ngành.
Nô Thiếu Thiên hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí bước vào kia đen như mực sân động. Vừa tiến vào sân động, Nô Thiếu Thiên lập tức cảm nhận được một cỗ mãnh liệt hàn ý, phản phất toàn bộ không gian đều tràn ngập tử khí nồng đậm.
Má ơi, đây là cái gì quỷ đồ vật?
Hắn cẩn thận từng ly từng tí lục lọi, đột nhiên dưới chân xúc cảm để hắn giật nảy mình. Hắn cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất tán lạc rất nhiều bạch cốt. Như thế nhiều xương cốt, chẳng lẽ nơi này thật sự có ăn người quái vật?
Nô Thiếu Thiên vỗ ngực, trong lòng hoảng sợ.
Hắn tiếp tục đi lên phía trước, con mắt nhìn chung quanh. Đột nhiên, ánh mắt của hắn bị một bộ nữ tính hải cốt hấp dẫn. Cố hải cốt này mặc chỉnh tề, nhìn qua khi còn sống hẳn là một cái mỹ lệ nữ tử. Mà ở trên người nàng, còn mang theo một cái kim quang lóng lánh linh đan.
A,
chung này nhìn qua không tầm thường a.
Nô Thiếu Thiên tò mò xích lại gần quan sát, nhịn không được đưa tay đi sờ.
Đinh. Linh đang phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, ngay sau đó, một cỗ ký ức giống như thủy triều tràn vào Ngô Thiếu Thiên não hải.
Cái này,
đây là trận đạo truyền thừa.
Ngô Thiếu Thiên mở to hai mắt nhìn, kinh thông qua âm thanh,
mà lại vẫn là hoàn chỉnh đế cấp trận đạo truyền thừa.
Hắn kích động đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, trời ạ,
ta Ngô Thiếu Thiên thế mà cũng có bực này lịch thiên hảo vận, ha ha ha.
Ngô Thiếu Thiên cười đến không ngậm miệng được, phản phất đã thấy tương lai mình trở thành trận đạo đại tông sư.
Tại Ngọc Hư Phong một chỗ trên vách đá, một bạch y tung bay, khí chất phi phàm tuổi trẻ nam tử đứng chắp tay, mắt thấy phương xa.
Người này chính là Tô Dương.
Đột nhiên, hắn phát giác được có chút không đúng, giống như trận pháp có một chút động tĩnh.
Ừm,
chẳng lẽ là sư minh không cẩn thận khởi động cái kia mê miễn công năng?
Tô Dương trong lòng giật mình, quyết định đi xem một chút.
Mặc dù Ngô Thiếu Thiên là cái thiên giai trận pháp sư, trong tay còn có khống chế lệnh bài, nhưng Huyễn Thiên Khốn Sát trận mê miễn hiệu quả cũng không phải đùa giỡn.
Tô Dương ở bên trong thế nhưng là tăng thêm mánh liệu, dù cho lấy Ngô Thiếu Thiên bây giờ trận pháp tạo nghệ, cũng ngăn cản không nổi trận pháp mê miễn tác dụng. Nếu như hắn không đi cứu Ngô Thiếu Thiên, chỉ sợ hắn liền phải bị vây chết tại huyễn cảnh bên trong.
Nghĩ tới đây, Tô Dương vội vàng chân đạp phi kiếm, siêu một tiếng, hướng phía Ngọc Hư Phong một phương hướng nào đó mau chóng đuổi theo.
Mấy hơi thở, Tô Dương đi vào Huyễn Thiên Khốn Sát trận bên trong.
Cũng không lâu lắm, hắn đã tìm được Ngô Thiếu Thiên.
Chỉ gặp Ngô Thiếu Thiên ôm một khối tảng đá vụn, cười đến như cái đồ đần, miệng bên trong lẩm bẩm kỳ quái nói, ngày không sinh ta Ngô Thiếu Thiên, trận đạo vạn cổ như đêm dài. Bây giờ ta đã thu hoạch được đế cấp trận pháp truyền thừa, thiên hạ lại vô địch tay, ha ha ha. Ta Ngô Thiếu Thiên nhất định quét ngang thiên hạ, độc đoán vạn cổ. Ngô Thiếu Thiên càng hô càng hưng phấn, cuối cùng trực tiếp điên dại bắt đầu. Hắn lúc này đã hoàn toàn lâm vào trong ảo cảnh, không cách nào tự kiềm chế. Tô Dương nhìn trước mắt kia có chút điên cuồng hình tượng, nhịn không được che miệng, nghĩ thầm, ta thế nhưng là nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, sẽ không dễ dàng bật cười, coi như chàng diện lại khôi hài, ta cũng có thể nhịn ở. Nhưng một giây sau, phốc, một tiếng, Tô Dương vẫn là nhịn không được, cười ra tiếng. Trừ phi ta nhịn không được. Nói xong, Tô Dương liền phốc 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 địa nở nụ cười. Hắn vừa cười, một bên xuất ra ảnh lưu niệm thạch, đem Ngô Thiếu Thiên cái này khôi hài dáng vẻ cho ghi lại. Nghĩ đến sau này tâm tình không tốt thời điểm, còn có thể lấy ra nhìn xem, giải buồn. Cũng không lâu lắm, Tô Dương đem trong đại trận mê huyễn công năng cho nhốt, Ngô Thiếu Thiên lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Ai nha, là sư đệ ngươi a. Tới thật trùng hợp, nhanh, cùng ta lĩnh hội cái này đế cấp trận pháp. Trận pháp này nhưng lợi hại, ngươi học được sau này chính là trên đời này như bức nhất trận pháp sư. Ngô Thiếu Thiên tràn đầy phấn khởi địa lôi kéo Tô Dương tay, liền muốn đi hiểu thấu đáo trận pháp. Ai ai ai, sư minh, mau dừng lại, đừng nội. Tô Dương vội vàng hô. Thế nào hả nha? Ngô Thiếu Thiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Tô Dương tranh thủ thời gian giải thích nói, sư minh, ngươi vừa mới nhìn thấy càn khôn chân nhân, còn có đạt được đế cấp trận pháp truyền thừa, đều là ảo tưởng. Huyễn tượng. Ý của ngươi là, ta nhìn thấy đều là giả. Ngô Thiếu Thiên ngây ngẩn cả người, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Tô Dương gật gật đầu, kiên nhẫn giải thích nói, đúng, đây là một loại rất đặc biệt huyễn thuật, nó sẽ để cho ngươi thấy ngươi muốn nhất đồ vật, sau đó dụ hoặc ngươi hoặc là để ngươi trầm mê trong đó. Ngô Thiếu Thiên nghe vậy, nhìn một chút trong tay tảng đá, lại nhìn một chút Tô Dương, ánh mắt có chút phức tạp. Hắn nghi hoặc địa hỏi, kia, tảng đá kia cũng là giả? Tô Dương cười xấu hổ cười, gãi gãi đầu, đây, tảng đá kia nha, là thật. Bất quá, nó là ta tại sau núi tùy tiện nhặt, không có cái gì đặc biệt. Ngô Thiếu Thiên, giờ này khắc này, Ngô Thiếu Thiên nghĩ đến mình vừa rồi như vậy trung nhị, trên mặt có chút đỏ, cảm thấy có chút xấu hổ đối mặt Tô Dương. Hôm nay thật sự là đi ra ngoài không xem hoàng lịch, ở trước mặt người ngoài ném đại phát. Còn tốt, chỉ có Tô sư đệ một người nhìn thấy, nếu như bị sư phụ hắn biết, không chừng đến trò cười hắn bao lâu đâu. Nghĩ tới đây, Ngô Thiếu Thiên thầm thả lòng khẩu khí. Ngô Thiếu Thiên ấp úng địa mở miệng, Tô sư đệ, ta. Lời còn chưa nói hết, Tô Dương liền chụp đập bờ vai của hắn, an ủi, sư minh, không có chuyện gì, ai không có tuổi trẻ khinh quần qua. Sư đệ ta hiểu ngươi. Ngô Thiếu Thiên nghe xong, trong lòng ấm áp, cảm kích nói, vẫn là sư đệ ngươi hiểu ta. Kỳ thật, Tô Dương chỗ nào thật hiểu Ngô Thiếu Thiên đâu. Ngô Thiếu Thiên từ nhỏ đã là trong tông môn trận đạo thiên tài thuận buồm xuôi gió thuận dòng, đâu chịu nổi cái gì ủy khuất cùng ngăn trở. Hắn những cái kia cái gọi là thất bại kinh nghiệm toàn bộ nơi phát ra với trong tông môn các sư minh, là các sư minh từng bước một giáo dục. Tô Dương cũng chính là thuận hắn, an ủi một chút mà thôi. Bất quá à, nếu như Ngô Thiếu Thiên biết Tô Dương dùng ảnh lưu niệm thạch vụn trộn ghi lại cái kia trung nhị bộ dáng, vậy hắn phải là cái gì biểu lộ a? Ngẫm lại đều cảm thấy thú vị. Khu khu. Ngô Thiếu Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, một mặt nghiêm túc nhìn về phía Tô Dương, sư đệ à, chuyện này ngươi nhưng tuyệt đối đừng ra bên ngoài nói, nhất là không thể nói cho tông chủ và các trưởng lão. Không phải ta mặt mũi này coi như ném đại phát. Tô Dương nghe sau, tranh thủ thời gian vô độ lực bảo đảm nói, sư minh, ngươi yên tâm đi, ta cam đoan thủ khẩu như mình, đánh chết cũng không nói. Kỳ thật ta, Tô Dương trong lòng sớm đã có tính toán. Như thế thú vị hình tượng, một mình hắn vụng trộm nhìn rất không ý tứ à, đương nhiên phải cùng trong tông môn các sư minh cùng một chỗ chia sẻ á. Mặc dù ngoài miệng không cho nói, nhưng hắn thế nhưng là lặng lẽ chứa được ảnh lưu niệm thạch. Hắc hắc, đến lúc đó mọi người cùng nhau vui á vui a. Chương 29. Khai khiếu Ngô sư minh, tông chủ thưởng thức trà sư đệ à, trận pháp này thật chỉ có thánh giai sao? Nhìn cũng quá trâu rồi đi, ta đều sợ ngây người. Ngô Thiếu Thiên trận to mắt nhìn Tô Dương. Hắn nhưng là tiên giai trận pháp sư, đều bị trận pháp này cho rung động đến. Cái này nếu là đổi một cái không hiểu trận pháp người bình thường, chỉ sợ sớm đã đầu óc choáng váng, không biết làm sao đi. Tô Dương cười một cái nói, không sai, đây đúng là cái thánh giai trận pháp đâu. Bất quá à, nói đến đây trận pháp uy lực, ta kỳ thật cũng không hiểu nhiều thế nào cụ thể phân chia. Dù sao a, liền xem như hóa thần cảnh cao thủ, không cẩn thận đi vào, cũng sẽ thiệt tỏi lớn. Ngô Thiếu Thiên nghe lời này, trong lòng nghĩ, ngươi còn nói không hiểu. Ta nhìn ngươi rõ ràng liền hiểu rất nhiều a. Nhưng hắn cũng không nhiều lời cái gì, dù sao trận pháp này uy lực càng mạnh, đối tông môn tới nói lại càng tốt. Thế là, Ngô Thiếu Thiên lại hiếu kỳ địa hỏi, sư đệ a, ngươi cái kia liên hoàn khốn trận là thế nào làm a? Ngươi là thế nào đem giết trận ngụy trang thành khốn trận? Những nhân vật kia là thế nào làm cho giống như thật a? Còn có a, cái kia mê miễn công năng, ta thế nào bất chi bất giác liền trúng chiêu rồi? Ngô Thiếu Thiên liên tiếp vấn đề hỏi thăm không ngừng. Tô Dương nghe, khoe miệng dương lên, cái này sao? Bởi vì ta tại trên trận pháp tạo nghệ so ngươi thâm hậu nhiều. Ta Ngô Thiếu Thiên nghe lời này, trong lòng yên lặng nhả ránh, ngươi nói thật giống như ta rất kém cỏi đồng dạng. Bất quá nói thật, Tô Dương trận pháp trình độ thật cao hơn ta ra nhiều lắm. Cùng hắn so sánh, ta đều cảm thấy mình giống như bị nghiền ép. Ai? Cái kia, có thể hay không nói được rõ ràng một điểm? Ngô Thiếu Thiên từ trong chữ vật giới chỉ xuất ra mấy bình nhìn rất cao giai linh cửu, đưa cho Tô Dương. Tô Dương xem xét, nhãn tình sáng lên, tiếp nhận linh cửu liền cười nói, ha ha, Ngô sư minh, ngươi vẫn rất sẽ đến sự tình. Theo sau, Tô Dương liền bắt đầu giải thích cặn kẽ, Kỳ thật, vài cái này liên hoàn khốn trận thật đơn giản. Đầu tiên, đem toàn bộ núi đều vây quanh, lại dùng cây, cỏ, tảng đá cái gì ngăn trở ánh mắt, để cho người ta thấy không rõ cảnh tượng bên trong. Thời gian từng giờ trôi qua, trời cũng dần dần đen. Tại Tô Dương kiên nhẫn lại giảng giải cặn kẽ dưới, Nô Thiếu Thiên cuối cùng hiểu rõ cái này Huyền Thiên Khốn Sát trận thế nào thao tác, còn học được không ít hoạch tâm kỹ thuật. Sư đệ à, nghe ngươi, ta cảm thấy ta trước kia học những cái kia trận đạo tri thức đều học uổng công. Nô Thiếu Thiên một mặt bội phục mà nhìn xem Tô Dương. Sư minh, ngươi cũng đừng nói như vậy, ngươi đến có tự tin. Ngươi trận kia đạo trình độ kỳ thật thật không tệ, chính là trước kia không nghĩ thông mà thôi. Tô Dương vừa cười vừa nói. Nói thật, sư đệ, đầu của ngươi bên trong đến cùng chứa bao nhiêu đồ vật ta? Những này kỳ diệu thiết kế, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Trận pháp còn có thể như thế thiết kế, thật để cho ta mở rộng tầm mắt. Nô Thiếu Thiên kinh ngạc nói. Trước đó hắn đều theo chiếu trận đồ đến bày trận, xưa nay không dám có bất kỳ cải biến. Mặc dù hắn cũng nghĩ qua cải tiến, nhưng nhận hạn chế với mình tầm mắt cùng tư duy, hắn cảm giác mình tựa như hết ngồi đáy giếng, chỉ có thể nhìn thấy như vậy một khối nhỏ bầu trời. Nhưng Tô Dương giảng giải, tựa như mở cho hắn khải một cái mới đại môn, để hắn thấy được trận pháp vô hạn khả năng. Nô Thiếu Thiên đột nhiên cảm thấy, trận đạo không chỉ là phụ trợ, tương lai thậm chí có thể trở thành hắn áp chế hết thể địch nhân lợi khí. Ý tưởng này đơn giản quá làm cho người ta kích động. Ha ha. Tô Dương cởi mở cười một tiếng, vô vô Nô Thiếu Thiên bả vai nói, sư minh à, tranh thủ thời gian tiến trận lĩnh hội đi. Những kỹ xảo này chờ ngươi thành thánh giai trận pháp sư, liền có thể dùng đến thuận buồm xuôi gió. Nô Thiếu Thiên gật gật đầu, một mặt hưng phấn điệu nói, được rồi, vậy ta liền không làm phiền, cái này đi bế quan lĩnh hội. Nói xong, hắn hóa thành một vòng lưu quang, lần nữa tiến vào Huyền Thiên Khốn Sát trận bên trong. Tô Dương nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, thỏa mãn gật gật đầu, theo sau quay người trở lại trong sân. Tô Dương vừa trở lại biệt lạc, còn chưa ngồi nóng đi đâu, liền nghe đến truyền âm phủ ong ong rung động. Hắn cầm lên nghe xong, nguyên lai là Huyền Thiên chân nhân gửi tới tin tức, Tô sư điệt, lão phu tới thăm ngươi, mau đem trận pháp nốt, để cho ta lên núi. Tô Dương sững sờ, lập tức tranh thủ thời gian khống chế trận pháp, vì Huyền Thiên chân nhân mở ra một đầu lên núi an toàn thông đạo. Chỉ chốc lát sau, Huyền Thiên chân nhân thân ảnh liền xuất hiện ở trong sân. Tông chủ đại nhân quang lâm ngọc hư phòng, không biết có gì chỉ giáo. Tô Dương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng ngộ đạo trà, hỏi. Huyền Thiên chân nhân một mặt nghiêm túc ngồi xuống, cũng cho mình rót chén trà, "Ừm, lão phu lần này tới, đúng là có chuyện quan trọng hỏi." Nói xong, hắn chú ý tới chén trà linh trà, lá trà đạo vận lưu chuyển, tựa hồ có chút bất phàm. Ti trượt Huyền Thiên chân nhân nhàn nhạt nếm thử một miếng. "A, trà này." Huyền Thiên chân nhân đánh giá về sau, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên. Chỉ cảm thấy não hải nhẹ nhàng khoan khoái, đạo tâm công minh, tu vi của mình bình cảnh đều có chỗ bừng lòng. "Trà ngon, thật sự là rượu quá thay." Huyền Thiên chân nhân tán thán nói. Tô Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm nghĩ, ai nha, thật sự là chủ quan. Thế nào đem như thế chân quý ngộ đạo trà đem quên đi thu lại. Hắn tranh thủ thời gian háng giọng một cái, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ nói, ha ha, sư bá, trà này là à, là ta lần trước thám hiểm lúc, tại một cái cổ lão tu sĩ trong động phủ ngẫu nhiên phát hiện. Huyền Thiên chân nhân nghe xong, con mắt lập tức phát sáng lên, có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, ồ, vậy nhưng thật sự là vận khí tốt ta. Sư đệ, ngươi trà này lá, nhưng còn có còn lại. Tô Dương thấy thế, trên mặt hiện lên một tia khó xử, phản phất trong lòng rất xoắn xuýt. Hắn làm bộ trầm tư một lát, mới vẻ mặt đau khổ nói, sư bá, trà này là đúng là chân quý chi vật, ta lúc đầu chỉ tìm được 30 phiến. Trải qua mấy ngày nay, ta tham ăn uống không ít, tiền bạc bây giờ chỉ còn lại ước chừng 10 mảnh, sắp thực không nhiều lắm. Cái gì? Chỉ còn lại 10 mảnh rồi? Huyền Thiên chân nhân nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ tiếc hận, phản phất trái tim đều đang chảy máu. Ai nha, thật sự là phung phí của trời a. Như thế chân quý ngộ đạo trà, ngươi thế nào có thể liền như thế tùy ý địa uống hết đâu? Huyền Thiên chân nhân lắc đầu, một bộ chỉ tiếp rèn sắc không thành thép dáng vẻ nhìn xem Tô Dương, bực này có thể trợ người ngộ đạo tuyệt thế bảo vật, ngươi nhưng phải cố mà chân quý a. Đừng có lại làm phổ thông lá trà cho uống cạn. Tô Dương, chương 30. Tiểu tử ngươi, còn đặt cái này giả vô tội đâu? Tô Dương trong lòng gọi là một cái im lặng, a cái này rõ ràng là lá trà của ta, thế nào cảm giác tông chủ so ta còn đau lòng. Nhìn thấy tông chủ bộ này đấm ngực dậm chân bộ dáng, Tô Dương âm thầm may mắn mình vừa rồi không nói lời nói thật. Nếu để cho Huyền Thiên chân nhân biết mình kỳ thật còn cất giấu hơn 80 phiến ngộ đạo trà diệp, hắn đoán chừng sẽ tức giận đến giơ chân, trực tiếp đem ta nuốt à. Ngay sau đó, Huyền Thiên chân nhân thở phì phò rót cho mình tràn đầy một chén ngộ đạo trà, lộc cộc điểm một hơi uống vào. Nấc Huyền Thiên chân nhân đánh cái văng nấc, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu ngộ đạo. Qua một hồi lâu, Huyền Thiên chân nhân từ loại kia huyền diệu ngộ đạo trạng thái bên trong tỉnh lại. Mặc dù hắn không có trực tiếp tiến giai, nhưng hắn rõ ràng cảm giác được mình cách ngộ hóa thần cảnh 7 tầng không xa, chỉ kém lâm môn một cước. Huyền Thiên chân nhân trong lòng rõ ràng, chỉ cần trở về hảo hảo bế quan tu luyện, tiến giai hóa thần cảnh 7 tầng khẳng định là ở trong tầm tay. Hắn cười ha hả nói với Tô Dương, "Sư đệ à, ngươi nhìn trà này lá, có thể hay không cống hiến cho tông môn một điểm?" Tô Dương nghe xong, sắc mặt lập tức liền thay đổi, tranh thủ thời gian lắc đầu cự tuyệt. "Nói đùa đâu, đây chính là ta tân tân khổ khổ đánh dấu có được ngộ đạo trà, ta còn muốn chậm rãi hưởng thụ đâu, thế nào khả năng tùy tiện cho người khác đâu?" "Sư đệ à, ta đây cũng là vì tông môn cân nhắc đi." Huyền Thiên chân nhân bắt đầu tận tình khuyên bảo địa thuyết phục, mặc dù Đông Hoang đại lục hiện tại coi như thái bình, nhưng kỳ thật ta luôn có chút lợi hại người núp trong bóng tối chờ lấy cơ hội làm đánh lén. Nếu là đột nhiên đến cái cương địch, chúng ta trong tông môn lại không có đặc biệt mạnh người trông coi, vậy coi như thảm rồi. Cho nên à, cái này ngộ đạo trà diệp hẳn là dùng để trợ giúp chúng ta tông môn trở nên càng cường đại, mà không phải giữ lại làm bảo vật gia truyền a.
Huyền Thiên Chân Nhân liễu lo không ngừng địa lắc lư. Tô Dương nhíu mày, trong lòng suy nghĩ, cảm thấy Huyền Thiên Chân Nhân nói đến thật có đạo lý.
Huyền Thiên Chân Nhân xem xét Tô Dương vẻ mặt này, trong lòng liền mừng thầm, ai nha, tiểu tử này bắt đầu dao động. Thế là, hắn tranh thủ thời gian thêm chút sức, Tô Dương à, ngươi yên tâm, tông môn tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
Lão phu làm chủ, trực tiếp cho ngươi 100 vạn điểm cống hiến. Ngoại trừ tông môn chấn tông chi bảo, những công pháp khác, đan dược, pháp bảo, ngươi tùy ý chọn, ra sao?
Huyền Thiên Chân Nhân nói, còn giật giật râu mép của mình, giống như thật tại nhịn đau cắt thịt đồng dạng.
Tô Dương nghe, lắc đầu, không được a, những vật này ta cũng không thiếu.
Tâm hắn nghĩ, những năm này dựa vào đánh dấu hệ thống cho bà bối, mình đã sớm tài phú tự do. Hiện tại Tô Dương, từ trong nhẫn chứa đồ tùy tiện xuất ra mấy thứ đồ, đều đủ để Huyền Thiên cổ tông nhảy lên trở thành siêu nhất lưu thế lực.
Huyền Thiên Chân Nhân nhìn thấy Tô Dương bất vi sở động, sắc mặt có chút khó coi. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới một chiêu khác, ánh mắt hắn sáng lên, nói ra, lão phu nghe nói ngươi đối trong tông môn sự vụ không có hứng thú, là thật sao?
Tô Dương nhẹ gật đầu nói, xác thực như thế.
Huyền Thiên Chân Nhân lập tức cười nói, vậy thì tốt, ta làm chủ, bắt đầu từ hôm nay, tông môn tất cả tạp vụ đều không cần ngươi quan tâm, ngươi cảm thấy ra sao?
Nghe đến đó, Tô Dương con mắt lập tức phát sáng lên. Hắn nghĩ tới, nếu như tông môn tạp vụ đều không cần hắn quản, vậy hắn chẳng phải có thể mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh.
Ăn uống no đủ về sau, trong sân phơi nắng mặt trời, muốn làm cái gì liền làm cái gì, đây quả thực là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt ta.
Thời gian này cũng quá mỹ hảo đi.
Tô Dương trong đầu suy nghĩ một hồi lâu, cảm thấy điều kiện này với hắn mà nói quả thực là đo thân mà làm. Đối với hắn loại này thích yên tĩnh cầu lấy người mà nói, phiền nhất chính là trong tông môn những cái kia loạn thất bát tao sự vụ.
Tốt, điều kiện này ta tiếp nhận.
Tô Dương sảng khoái đáp ứng.
Huyền Thiên Chân Nhân xem xét Tô Dương đáp ứng như thế sảng khoái, trong lòng trong bụng nở hoa, nhịn không được hỏi, sư điện, vậy ngươi trong tay những cái kia ngộ đạo trà diệp?
Tô Dương mỉm cười, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái chiếu lấp lánh hộp ngọc, đưa cho Huyền Thiên Chân Nhân. Ấy, nơi này còn lại 10 mảnh ngộ đạo trà diệp, liền giao cho lão nhân ra ngài.
Huyền Thiên Chân Nhân tiếp nhận hộp ngọc, tranh thủ thời gian mở ra xem xét, bên trong quả nhiên nằm 10 mảnh chân quý ngộ đạo trà diệp. Hắn kích động đến kém chút không có nhảy dựng lên, trong lòng nghĩ, quá tuyệt vời. Có những này ngộ đạo trà diệp, tông môn thực lực nhất định sẽ nâng cao một bước.
Nói không chừng, ta cũng có thể mượn cơ hội này nhất cử đột phá đến đại thừa cảnh đâu.
Huyền Thiên Chân Nhân hít sâu một hơi, cẩn thận từng ly từng tí đắp lên hộp ngọc, thu vào mình trong nhẫn chứa đồ.
Hắn hướng Tô Dương chắp tay nói tạ, ha ha, đa tạ sư điệt khẳng khái tặng là trà.
Trên tông môn xuống dưới đều sẽ nhớ kỹ ngươi phần này đại ân đại đức.
Tô Dương khoát khoát tay, khiêm tốn nói, tông chủ ngài quá khách khí, ta nếu là Huyền Thiên cổ tông một phần tử, tự nhiên muốn vì tông môn ra một phần lực đi trẻ nhỏ dễ dạy.
Trẻ nhỏ dễ dạy a?
Huyền Thiên Chân Nhân liên tục gật đầu tán thưởng, càng xem Tô Dương càng thuận mắt.
Tông chủ, ta đột nhiên nhớ tới vấn đề.
Tô Dương gãi đầu một cái, tò mò hỏi, lão nhân gia ngài tự mình đến ta cái này ngọc hư phòng, có phải hay không có đại sự gì con a?
Huyền Thiên Chân Nhân nghe được Tô Dương như thế hỏi, biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên. Hắn nhìn thẳng Tô Dương, hỏi, sư điện, ngươi thành thật nói với ta, đoạn thời gian trước ngươi có phải hay không đi qua vạn thú cốc?
Tô Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút, có loại dự cảm bất tường.
Không phải là mình lặng lẽ diệt U Minh Điện mấy vị kia trưởng lão, bị phát hiện đi.
Mặc dù mình không sợ U Minh Điện cường giả tìm tới cửa, nhưng tốt nhất vẫn là chớ chọc quá nhiều phiền phức.
Khu khu, sư bá, ngài đây là nghe ai nói a?
Tô Dương giả ra một mặt dáng vẻ vô tội, cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Ngươi thật không biết?
Huyền Thiên Chân Nhân chừng Tô Dương một chút, một bộ ngươi đừng nghĩ gạt ta bộ dáng.
Hiện tại toàn bộ Đông Hoang Đại Lục đều đang đồn chuyện này, U Minh Điện mấy vị trưởng lão tại Vạn Thú Cốc bị một cái thần bí tu sĩ trẻ tuổi tiêu diệt, còn cấp đi bọn hắn nhìn chúng lô đỉnh.
Tô Dương nghe xong, trong lòng thầm kêu không ổn. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ, cảm thán nói, hoa, vị kia tu sĩ trẻ tuổi thật đúng là lợi hại a. Nếu là ta có thể có hắn một nửa bản sự, ta liền đủ hài lòng.
Huyền Thiên Chân Nhân nhìn xem Tô Dương cái này sốc nội diễn kỹ, không khỏi liếc mắt, trong lòng thầm mắng, ải, tiểu tử ngươi. Còn đặt cái này giả vô tội đâu? Thực lực của mình mạnh đến cái gì trình độ, trong lòng chẳng lẽ không có điểm số sao?
Chương 31.
Đỗ nhi của ta là cái nữ trang đại lão.
Huyền Thiên Chân Nhân tiếp tục nói ra, ai, trong khoảng thời gian này thật sự là nháo tâm a.
U Minh Điện đám người kia, vậy mà phái mấy cái phân thần cảnh cường giả tới truy tra việc này.
Bởi vì chuyện này ngay tại chúng ta Huyền Thiên cổ tông phụ cận, cho nên bọn hắn liền trực tiếp tới cửa.
Bọn hắn còn nói sao, muốn tra chúng ta trong tông tất cả tuổi trẻ trưởng lão cùng đệ tử thiên tài, thật sự là phách lối đến không được.
Tô Dương nghe đến đó, lông mày liền nhíu lại, trong lòng nghĩ, cái này U Minh Điện cũng quá không đem chúng ta Huyền Thiên cổ tông để ở trong mắt đi.
Có thể là chúng ta tông môn quá lâu không có phát huy, để bọn hắn cảm thấy chúng ta dễ khi dễ.
Nếu là thật để U Minh Điện người tùy tiện tra, nói không chừng sẽ còn tra được trên đầu ta đến đâu.
Theo sau, Tô Dương cẩn thận từng ly từng tí hỏi, kia,
tông chủ, ngài để bọn hắn tra xét sao?
Huyền Thiên Chân Nhân lắc đầu, trên mặt có chút sinh khí, loại chuyện này, thế nào có thể để cho bọn hắn tùy tiện tra đâu?
Cái này không chỉ có liên quan đến chúng ta tông môn mặt mũi, còn có thể sẽ đem bí mật của chúng ta tiết lộ ra ngoài.
Ta đương nhiên sẽ không đồng ý.
Tô Dương nghe xong, trong lòng thở dài một hơi, nghĩ thầm, còn tốt tông chủ không có hồ đồ. Mấy tên kia thật sự là quá phận, lại dám chạy đến nhà chúng ta cổng đến Dương Ai.
Huyền Thiên Chân Nhân tức giận tới mức cắn răng, nói tiếp, xem ra chúng ta những năm này quá vô danh, để bọn hắn cảm thấy chúng ta là quả hờ mềm, ai cũng nghĩ bóp một chút. "Tông chủ, ngươi tính thế nào làm?" Tô Dương tò mò hỏi. Huyền Thiên chân nhân mỉm cười, nói, "Rất đơn giản, đã bọn hắn nghĩ tại chúng ta nơi này tìm tồn tại cảm, vậy chúng ta liền cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem." Tô Dương nghe xong, lập tức hiểu Huyền Thiên chân nhân ý tứ, cười nói, "Tông chủ anh minh, mấy tên kia xác thực cần gõ một chút. Sư đệ ta, ngươi liền cho lão phu thấu cái ngọn nguồn, chuyện này đến cùng cùng ngươi có quan hệ hay không?" Huyền Thiên chân nhân đột nhiên nhìn chằm chằm Tô Dương, trong đôi mắt mang theo mấy phần hoài nghi. Khụ khụ. Tô Dương kém chút bị một miệng nước trà hạ đến, đội vàng ho khan vài tiếng, sau đó giả bộ như một mặt dáng vẻ vô tội, "Ai nha, sư bá, ngài đây thật là oan uổng ta. Ta nơi đó có kia thời gian rỗi, chạy đến vạn thú cốc đi giết người ta U Minh điện trưởng lão a. Lại nói, ta người này từ trước đến nay địa thấp, thế nào khả năng ở bên ngoài tùy tiện gây chuyện đâu?" Huyền Thiên chân nhân nghe, khóe miệng có chút dương lên, cười như không cười nhìn xem Tô Dương, gật đầu nói, "Ừm, ngươi nói cũng có đạo lý. Lấy ngươi tiểu tử này tính cách, xác thực không giống như là sẽ làm loại sự tình này người." Ngay sau đó, hắn vô vô Tô Dương bà bay, hào khí địa nói, "Tốt, chuyện này mặc kệ cùng ngươi có quan hệ hay không, lão phu cũng làm nó chưa từng xảy ra. Tiểu tử ngươi cũng đừng quá lo lắng, coi như U Minh điện người thật đánh tới cửa, chúng ta Huyền Thiên cổ tông cũng không phải ăn chay. Chúng ta tông môn tại Đông Hoang đại lục cầu mấy và năm, vẫn là có mấy phần nội tình, không sợ bọn họ." "Đúng rồi, sư điệt, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi bây giờ tu luyện tới cái gì cảnh giới?" Huyền Thiên chân nhân nhìn xem Tô Dương, mang trên mặt loại kia ta biết tất cả biểu lộ. Tô Dương trong lòng thầm mắng, lão hồ ly này có phải hay không đã đoán được cái gì rồi? Hắn đành phải kiên trì trả lời, "Ách, nguyên anh cảnh ba tầng, ra sao? Thật lợi hại đi." Tô Dương niết miệng, giả bộ như rất đắc ý bộ dáng. Huyền Thiên chân nhân lại một mặt không tin, "Ngươi tiểu tử này, đừng gạt ta lão nhân ra. Một năm trước ngươi liền nguyên anh cảnh tầng 3, hiện tại thế nào khả năng vẫn là cảnh giới này?" Tô Dương thấy thế, đành phải hơi lộ ra một chút, "Tốt à, ta thừa nhận, gần nhất có chút tiến bộ, vừa mới bước vào xuất khiếu cảnh." "Ha ha ha. Không tệ, không tệ." Huyền Thiên chân nhân cười, thỏa mãn gật gật đầu, "Sư điệt ngươi này thiên phú, tại Đông Hoang đại lục đó cũng là số 1 số 2." Đa tạ tông chủ khích lệ. Hàn huyên một hồi sau, Huyền Thiên chân nhân chuẩn bị rời đi. Lúc này, hắn lại lặng lẽ tiến đến Lục Đạo Huyền bên người, nhỏ giọng hỏi, "Ai, sư điệt, việc này thật không phải là nhà ngươi sư điệt làm. Cùng sư ba nói một chút nha, coi như thật là ngươi, ta cũng sẽ không đem ngươi ra sao." Tô Dương tranh thủ thời gian lắc đầu, "Thật không phải là ta." Tô Dương kiên định lắc đầu, "Thật không phải là." Trong lòng lại tại thầm mắng lao ra hỏa này quá tinh. Đùa gì thế, loại sự tình này thế nào khả năng tùy tiện thừa nhận. Tô Dương cầu đạo pháp tắc thế nhưng là, có thể điệu thấp liền điệu thấp, tuyệt không lòi loẹn. Có thể cầu bao lâu liền cầu bao lâu, chỉ cần còn có một tia cầu cơ hội, tuyệt không dễ dàng buông tha. Huyền Thiên chân nhân nhìn xem Tô Dương kiên quyết thái độ, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nói, thật là, giết mấy cái U Minh điện trưởng lão mà thôi, cũng không phải cái gì đại sự, thật sự là cầu a. Nói xong, hắn hùng hùng hổ hổ bay mất. Nhìn xem Huyền Thiên chân nhân tiếp nối rời đi, miệng bên trong còn lẩm bẩm mình, Tô Dương trong lòng không khỏi có chút buồn cười. Lão gia hỏa này, thật đúng là cái lão ngoan cố a. Huyền Thiên chân nhân chân đạp tường vân, một mặt buồn bực trở về Huyền Thiên phong. Hắn vừa xuống đất, thật vừa đúng lúc liền đụng phải đồ đệ của mình, Diệp Tiểu Bạch. Diệp Tiểu Bạch ra hỏa này, chính mang theo một cái chiếu nặng hòm gỗ lớn tử, đội vã địa hướng chính hắn động phủ chạy đâu. Nói lên Diệp Tiểu Bạch à, hắn từ nhỏ đã dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ, gương mặt kia so nữ hải tử còn muốn trắng nõn, thân cao trọn, chân lại dài lại thẳng, cặp mắt kia hơi nhíu, liền có loại phong lưu không bị trói buộc cảm giác. Hiện tại hắn thành Huyền Thiên chân nhân đồ đệ, mặc trường bào màu xanh, trên lưng còn mang theo một thanh trường kiếm, tóc liền dùng một cây dây lưng màu xanh lục tùy tiện trói lại buộc, cả người nhìn tựa như cái tiêu sái giang hồ hiệp khách, đặc biệt xuất khí. Làm Diệp Tiểu Bạch nhìn thấy Huyền Thiên chân nhân lúc, vội vàng cung kính hành lễ, đệ tử gặp qua sư phụ. Huyền Thiên chân nhân cười híp mắt trêu ghẹo nói, "Tiểu Bạch à, gặp sư phụ còn chạy như thế nhanh, là có cái gì việc gấp sao?" "Còn có, cái dương này bên trong chính là cái gì?" Diệp Tiểu Bạch nghe xong, lập tức có chút khẩn trương, ấp úng điệu nói, "Cái này, cái này sao? Chính là một chút phàm trần tục vật." Nói xong, mặt của hắn hơi ửng đỏ bắt đầu. "Phàm trần tục vật?" Huyền Thiên chân nhân híp mắt, "Ngươi sắc mặt này đỏ, so ta trong viện hoa đảo còn muốn tiểu diễm ba phần, chẳng lẽ chuẩn dạng?" Diệp Tiểu Bạch nghĩ thầm, sư phụ thật sự là hỏa nhãn kim tinh, ta điểm ấy tiểu tâm tư đều không thể gạt được hắn. Huyền Thiên chân nhân gặp Diệp Tiểu Bạch không đáp lời, liền không hỏi tới nữa, mà là dùng cái kia cường đại thần thức lặng lẽ đảo qua cái kia hòm gỗ lớn tử. Chỉ gặp bên trong đầy son phấn bột nước, tơ lụa, châu đáo đồ trang sức. Đây rõ ràng là nguyên một dương nữ tính vật dụng a. Huyền Thiên chân nhân trong lòng giật mình, cau mày, đây là cái gì tình huống? Tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì quỷ? Chẳng lẽ nói, đồ nhi của ta là cái nữ trang đại lão? Diệp Tiểu Bạch gặp sư phụ vẻ mặt này, vội vàng giải thích nói, sư phụ, ngài đừng hiểu lầm. Những này đều là ta chuẩn bị đưa cho Huyền Nhi muội muội lễ vật. Nàng sắp sinh nhật, ta muốn cho nàng niềm vui bất ngờ. Huyền Thiên chân nhân nghe, nhìn không được trêu chọc nói, "Ồ, như thế nhiều đồ vật, tất cả đều là cho Huyền Nhi. Ngươi cũng không nên lừa gạt lão phu a." Hắn nghi hoặc đánh giá Diệp Tiểu Bạch, tựa hồ đang nỗ lực từ trên mặt hắn tìm ra đáp án. Diệp Tiểu Bạch gặp sư phụ sắc mặt không đúng, vội vàng giải thích nói, "Sư phụ, ngài nghe ta nói rào biện. Phi, nghe ta giải thích. Kỳ thật, cũng không hoàn toàn là cho Huyền Nhi muội muội, còn có Bạch Tình tỷ tỷ, Tử Linh sư cô.